Chương 155, đại quân điều động, Thiếu Lâm tự đến. 3 năm, khai chiến, kỳ thật là Tần Ẩn cho tới nay muốn phương pháp. Hắn đã nói muốn trong vòng 1 tháng tấn cấp ngũ phẩm vương triều, nhất định phải làm được, vì lẽ đó khai chiến là nhất định phải làm việc, ai cũng không thể ngăn cản. Ra lệnh một tiếng, chiều hôm ấy đại quân xuất phát. Hàn Tín, Lý Tôn Hiếu, Hàn Thế Trung, Trương Tú bốn người, làm bốn đường đại quân, mang theo đại lượng lương thảo, mênh mông quần quần xuất phát. Trương Tú mang đến thần thương doanh, Chu Tức quân, tổng cộng 23.000 người. Hàn Thế Trung xuất lĩnh bối ngôi quân, Huyền Vũ quân, tổng cộng 23.000 người. Lý Tồn Hiếu xuất lĩnh phi hộ quân, Thanh Long quân, tổng cộng 3 vạn người. Hàn Tín xuất lĩnh bạch hộ quân, cùng với mới tổ kiến 3.000 người tinh nhuệ phá giáp quân, tổng cộng 23.000 người. Bốn đạo nhân mã 10 vạn đại quân, đã sớm huấn luyện đã lâu, lương thảo đã từ lâu chuẩn bị xong xuôi, vì lẽ đó ở vương thành trước khẩn cấp triệu tập, liền bắt đầu mênh mông quần quần tiến quân. Vương thành trên thành tường, Tần Ẩn đứng chắc tay. Phía sau hắn địch nhân kiệt, Lý Bạch, Mai Trường Tô chờ quan văn lặng lặng chờ đợi, ngoài thành đại quân đã đi xa, thành bên trong bách tính đều tại khiếp sợ nghị luận sôi nổi, tất cả mọi người không hiểu nổi, vì sao Tần Ẩn muốn làm lớn như vậy. Tấn công Mân Quốc. Biết được tin tức này người, cũng cho rằng Tần Ẩn điên, thế nhưng người nào không tám không cũng không biết, kỳ thực hết thể đều ở hắn trong khống chế. Trên vương thành quang không, khí vận tầng mây. Kim quang vạn trượng, khí vận lan lột. Tần Ẩn khí vận kim thân bá khí nhìn về phía phương xa, trên vương thành khoảng không bốn đầu số mệnh kim long, lại càng là hướng về phía Mân Quốc phương hướng không ngừng phun ra nuốt vào dĩ đạo. Trận chiến này là cả nước cuộc chiến, lại càng là số mệnh chi chiến. Thua, Càn Quốc chắc chắn phải chết. Thắng, Càn Quốc khí vận tăng vọt, tấn cấp không khó. Trận chiến này, tất thắng. Tần Ẩn cười nhạt. Đại vương thánh minh. Bách quan nhóm dồn dập khen tặng, chỉ có địch nhân kiệt, Lý Bạch cùng Mai Trường Tô có chút sầu lo, hiển nhiên bọn họ cũng đang lo lắng một cái cấp độ càng sâu vấn đề, trận chiến này đến cùng hội dẫn lên động tĩnh gì. Bất quá nhìn thấy Tần Ẩn tự tin tràn đầy, mọi người cũng đều thở ra một hơi. Đại quân đã xuất trình, lại suy nghĩ những vấn đề này đã không có ý nghĩa, quan trọng nhất là muốn suy tính một chút làm sao bảo đảm đại quân hậu cần thiết tế, cái này mới là trọng yếu nhất. Đại vương, đại quân đã xuất trình, không bằng trước về cung đi. Địch nhân kiệt không người nói, lương thảo vật tư công việc, thần còn cần hướng về ngài bẩm báo một, hai. Ân. Tần Ẩn gật đầu đáp ứng, hắn xoay người đã nghĩ hồi cùng, thế nhưng là hắn bỗng nhiên dừng bước lại, bởi vì hắn nhìn thấy một đám người. Vương thành, trên quan đạo. Bỗng nhiên xuất hiện đại lượng cưỡi ngựa võ lâm nhân sĩ, từng con tuấn mã gào thét mà tới. Phía sau còn theo không ít chạy trốn người trong giang hồ, nhân số còn vô cùng nhiều. Hả? 155 đại quân điều động, Thiếu Lâm tự đến. 3 năm. Hả? Tần Ẩn kinh ngạc, vừa nãy đại quân tập kết xuất phát, thành môn đã phong bế, bách tính cũng bị nhốt ở thành bên trong, hiện nay những người này mênh mông quần quật đánh tới, mỗi một người đều khí thế hung hùng, có chút người đến không tốt ta. Không cần phải nói, khẳng định Hoa Sơn phái loại hình võ lâm chính phái. Tần Ẩn mấy ngày trước đây mới vừa trừng trị bọn họ người, giam giữ không ít võ lâm đồng đạo, hiện tại bọn hắn đánh tới, không có chút nào ngạc nhiên. Cốc cốc cốc. Xa xa võ lâm cao thủ dồn dập cưỡi ngựa áp sát, cuối cùng ngừng ở cửa thành không xa lắm địa phương, ngựa đầu căm tức thành tường, khi thấy Tần Ẩn loại người, không ít người dồn dập giật mình lên. Hừ, Tần Ẩn xem thường hừ lạnh, cứ như vậy lạnh lùng đánh giá bọn họ, lần này càn quốc thế nhưng là chọc tổ ong vỏ vẽ nha, người đến còn chưa thiếu. Thiếu Lâm tự phương chứng đại sư mang theo một đám Thiếu Lâm tự cao thủ, Hoa Sơn phái Nhạc Bất Quần vợ chồng mang theo một đám Hoa Sơn phái đệ tử, Tung Sơn phái Tả Lãnh Thiện mang theo mấy trăm cái Tung Sơn phái đệ tử, liền ngay cả thập tam thái bảo còn lại 10 cái, cũng tất cả đều giết tới. BGF Hàng Sơn phái Định Giật sư thái, xuất lĩnh một đám ni cô trợ chiến. Thái Sơn phái, Hành Sơn phái, Võ Đang phái chờ chút các đại môn phái, cũng tất cả đều phái ra đại lượng hảo thủ, lần này càn quốc giam giữ võ lâm chính phái việc náo sôi sùng sục, bọn họ không đến mới là lạ. Người kia dừng bước. Lý Bạch rút kiếm quát chói tai, đây là càn quốc vương thành, bọn ngươi chính là người trong võ lâm, tư mang vũ khí, y muốn như thế nào? Còn không mau mau thối lui. Lý Bạch lòng có hạo nhiên chính khí, một câu nói hô lên, chấn động không ít người hoàn toàn biến sắc. Giờ khắc này hắn nơi nào là một cái thư sinh yếu đuối, rõ ràng là một cái tuyệt thế đại nho a. A Di Đà Phật. Một mặt hòa ái phương chứng đại sư ra khỏi hàng, sau khi hành lễ khách khí nói, chư vị chắc là càn quốc miếu đường trên văn võ bá quan. Ta chính là Thiếu Lâm tự phương chứng, gặp qua đại vương, gặp qua chư vị đại nhân. Phương chứng đại sư, cửu ngưỡng đại danh. Tần Ẩn cười nhạo. A Di Đà Phật. Phương chứng cười ha ha nói, đại vương nói giỡn, ngài lẽ ra có thể đoán được chúng ta là vì chuyện gì mà đến, chúng ta vốn là phương ngoại chi nhân, không nên nhúng tay càn quốc việc, thế nhưng 3 ngày trước rối loạn, tạo thành ta võ lâm chính đạo các phái tổn thất nặng nề, chúng ta không thể không đến, hay là đại vương thứ tội. Phí lời một đống. Tân Ẩn cười gằn quát lớn, đại hòa thượng, các ngươi ngẫm lại thế nào? Thả ngươi, cầu hoàng đế, dám giam giữ chúng ta Thái Sơn phái người, ngươi đây là muốn chết sao? Còn có, dám giết chúng ta các phái đệ tử, mối thù này không thể không báo, ngươi nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo. Lệnh hồ sung thế nhưng là chết ở trong tay ngươi. Hoa Sơn phái Nhạc Bất Quần đến đây lĩnh giáo một, hai, nếu như có gan, còn mong đại vương hạ xuống nhất chiến. Các phái những cao thủ phẫn nộ rêu rao lên, nhất là Nhạc Bất Quần cùng Ninh Trung Tắc, lại càng là tức giận đến đầy mặt tái nhợt, bởi vì lệnh hồ sung liền chết ở chỗ này, bọn họ tự nhiên tức giận đến nổi trận lôi đình. A Di Đà Phật. Phương chứng lớn tiếng nói, chư vị trước tiên đừng xúc động, cứu người quan trọng, đại vương, chúng ta không kiềm chế được nỗi lòng còn thứ lỗi, việc này đều bởi vì ta mà lên, không bằng ngài trước tiên thả người, lao nạp theo ngươi xử trí, làm sao? Nói láo. Tung Sơn phái Tả Lãnh Thiện giận dữ, tiểu hoàng đế chính là ở đây, hắn giết chúng ta nhiều người như vậy, khó nói chúng ta còn muốn nói với hắn điều kiện hay sao? Hôm nay chư vị sẽ theo bản minh chủ giết đến, bằng vào ta trở chi thực lực diệt nho nhỏ này tứ phẩm vương triều, dư sức có dư.
Đúng, giết đến.
Đáng chết đồ vật, Càn Quốc thì lại làm sao, với bọn hắn liều.
Thả ngươi, không nữa thả ngươi, các ngươi một cái cũng đừng nghĩ dễ chịu.
Ngoài thành, các phái cao thủ tâm tình càng ngày càng kích động, Tần Ẩn lại lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Chương 156, vô địch lĩnh vực hiện ra thần uy, một chiêu bại địch. 4 năm, các phái cao thủ đến đây tính sổ, Tần Ẩn hết thảy đều từ lâu dự liệu được, tuy nhiên kinh ngạc bọn họ đến nhanh như vậy, thế nhưng hắn cũng không phải không có chuẩn bị. Vì lẽ đó, Tần Ẩn một mặt bình tĩnh. Văn võ bá quan nhóm mặc dù có chút hoảng loạn, thế nhưng ở Tần Ẩn bình tĩnh bên trong, đại gia phảng phất đều bị cảm hóa, vì lẽ đó mỗi một người đều trấn định lại.
Phi Hùng Quân, ra.
Tần Ẩn mẩy tay.
Vâng.
Phi Hùng Quân chỉnh tề gầm nhẹ, từng cái binh lính đồng loạt bắt lên từng thanh to lớn cung nỏ, sau đó cấp tốc thượng huyền, đáng sợ cung nỏ cứ như vậy nhắm vào phía dưới. Đây là công tượng cục mới nghiên cứu chế tạo cung nỏ, tạm thời chỉ trang bị Phi Hùng Quân. Loại này cung nỏ, so với bình thường cung nỏ càng đáng sợ, tầm bắn cao đến 70 bước, có thể xuyên qua cận trọng bằng sắt tuấn bài, có thể xuyên qua đồng dạng tường đất, lực sát thương vô cùng tốt, trang bị đang bay Hùng Quân trên thân, cái kia càng là đối với giao võ lâm cao thủ thần binh lợi khí.
Gay go, cẩn thận.
Lùi về sau. Các môn phái những cao thủ dồn dập khẩn trương lên, bọn họ thế nhưng là sợ bị cái này cung nỏ bắn thành tổ ong vỏ vẽ, vì lẽ đó mỗi một người đều sau này rút lui, chỉ có Phương Chứng đại sư còn đứng tại chỗ, hắn phảng phất không sợ sinh tử, thực sự khiến người ta kính nể.
Đại vương,
Phương Chứng cao giọng nói, chỉ cần đại vương chịu thả đi các phái cao thủ, Phương Chứng đồng ý lấy tính mạng giằng co, lần này vốn là Phương Chứng làm việc không đủ khôn khéo, ngu muội cùng cực mới hại chư vị, còn mong đại vương thả người.
Thả người?
Tốt. Tân Ẩn cười to, đến à, đem Tĩnh An tự hòa thượng, còn có Tung Sơn phái đệ tử toàn bộ áp lên tới.
Hả?
Chó này hoàng đế rốt cục chịu thả người. Thế nhưng vì sao chỉ thả Tĩnh An tự hòa thượng, còn có Tung Sơn phái đệ tử?
Hỗn đản, hắn nhất định là xem Thiếu Lâm tự cùng Tung Sơn phái thế lớn không dễ trêu, cho nên muốn thả người không trêu chọc bọn hắn nữa.
Đồ hỗn trướng, khó nói chúng ta các phái là tốt rồi gây sao?
Tân Ẩn cử động, để mọi người nghị luận sôi nổi.
Không ít người đều cho rằng hắn là sợ Thiếu Lâm tự cùng Tung Sơn phái, liền ngay cả Tạ Lãnh Thiện cũng là như thế, cái tên này trên mặt nhất thời né qua vẻ đắc ý chỉ chốc lát, Tĩnh An tự hòa thượng cùng Tung Sơn phái đệ tử đều bị áp giải lại đây.
Tĩnh An tự hòa thượng, tổng cộng 40, 50 người, bọn họ mỗi người sắc mặt đỏ ửng y phục sạch sẽ, xem ra cuộc sống gia đình tạm ổn quá cũng không quá kém.
Tung Sơn phái đệ tử, tổng cộng hơn 100 người, mỗi người trên thân mang thương, hiển nhiên ở trong lao ngục quá 10 phần thê thảm.
Phương Chứng, nhìn thấy đi.
Tân Ẩn nói, Tĩnh An tự tăng lữ toàn bộ ở đây, bản vương sai người giam giữ bọn họ, thế nhưng bọn họ ăn ngon uống tốt tuyệt không chịu đến ngược đãi, việc này cùng bọn họ vốn là không có quan hệ, đợi tí nữa bản vương sẽ phóng thích bọn họ, ngươi thỏa mãn chứ?
Đa tạ đại vương.
Phương Chứng đại hỉ.
Ha ha ha, chó này hoàng đế quả nhiên sợ hãi chúng ta.
Coi như hắn thức thời.
Hừ, còn chưa thả Tung Sơn phái đệ tử, khó nói phải chờ chúng ta giết đến hay sao?
Các môn phái cao thủ dồn dập tiêu gạo, Tả Lãnh Thiện lại càng là ngạo khí trung thiên.
Thế nhưng là ai ngờ Tần Ẩn nhếch miệng nở nụ cười, đột nhiên vung vung tay nói, đẩy xuống.
Vâng.
Phi Hùng Quân cùng nhau gầm nhẹ, cái kia hơn 100 cái Tung Sơn phái đệ tử đột nhiên bị áp lấy đi về phía trước, cái cuối cùng cái tại chỗ liền đẩy tới thành tường.
Không,
cứu mạng, cứu ta.
156 vô địch lĩnh vực hiện ra thần uy, một chiêu bại địch.
45.
Cứu mạng, cứu ta.
Tung Sơn phái các đệ tử sợ hãi rít gào, bọn họ bị trói, huyệt đạo cũng bị niềm phong lại, căn bản vô pháp triển khai khinh công, mà thành tường cao đến 10 mấy mét, phía dưới người cách rất xa căn bản không kịp đi đón, vì lẽ đó chỉ có thể từng cái nhìn bọn họ té xuống.
Rầm,
rầm.
Hơn 100 người tất cả đều hung tận đập xuống đất, xui xẻo một ít đầu lâu chạm đất tại chỗ hốc tung tóe, bất quá đại thể đều là nằm úp sấp đập xuống đất, tại chỗ liền máu tươi bắn tung tóe, chết không muốn không muốn.
Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch.
Tất cả mọi người bị tình cảnh này dọa cho được.
Đậu phộng, vừa nãy đại gia còn dương dương tự đắc, cho rằng Tần Ẩn là sợ hãi bọn họ lực lượng, muốn thoái nhượng chỉ vừa, thế nhưng là thời khắc này, mọi người đều bị hắn kiềm chế lại.
Chơi ạ, Tần Ẩn điên sao?
Thủ đoạn máu tanh như thế, cùng người trong ma giáo có gì khác biệt?
Chỉ sợ hắn so với kia chút ma giáo càng thêm hung tàn, chí ít mọi người đều bị hắn sợ đến hãi hùng khiếp vía, cũng không dám nữa làm cản dương dương tự đắc.
Hơn 100 người a, mỗi người đều là Tung Sơn phái khổ cực bồi dưỡng đệ tử.
Yêu cầu hoa tươi những người này tất cả đều ngậm cụ tỏi, Tạ Lãnh Thiện tại chỗ liền khí muốn thổ huyết a, hắn nắm đấm siết chặt, trợn mắt nhìn, hận không được tại chỗ liền đem Tần Ẩn đánh chết.
Đại vương,
Phương Chứng khiếp sợ quát hỏi, vì sao phải giết Tung Sơn phái đệ tử?
Cái này hơn 100 người cứ như vậy chết đi, nghiệp chướng a.
Không chỉ có Tung Sơn phái đệ tử muốn chết, dám trêu chọc Càn Quốc người, toàn bộ muốn chết.
Tần Ẩn cười lạnh quát lớn, chư vị huy động nhân lực giết tới, chẳng lẽ cho là ta Càn Quốc sợ các ngươi hay sao?
Không nữa quốc gia, những người này chính là các ngươi xuống sân.
Hiệp khách dùng võ công vi phạm luật lệ, đáng chết.
Ta xem đáng chết là ngươi.
Tả Lãnh Thiện phẫn nộ, hắn đã nắm chính mình cự kiếm, chân phải giẫm một cái liền bay trốn, thẳng đến thành tường phóng đi, hiển nhiên muốn diệt Tần Ẩn.
Bắn cung.
Xèo xèo xèo.
Phi Hùng Quân đáng sợ tên nỏ điên cuồng bắn mạnh, Tả Lãnh Thiện người trên không trung, vung vẩy cự kiếm chân khí quét ngang, một lần liền bộ cung tên bắn bay, sau một khắc vọt thẳng hướng về Tần Ẩn.
Được, Tả Minh chủ giết hắn.
Giết chó này hoàng đế.
Mọi người đại hỉ hoan hô.
Hừ.
Tần Ẩn lại kinh thường cười nhạo, ở trong vương thành hắn là tồn tại vô địch, nơi nào sẽ ngại một cái Tả Lãnh Thiện, dù cho hắn tu thành hàn băng chân khí, cũng đừng hòng cùng Tần Ẩn chống lại. Tần Ẩn không gặp có bất luận động tác gì, mắt thấy Tạ Lãnh Thiện áp sát, trên người hắn bỗng nhiên kim quang vạn trượng, như thiên thần đồng dạng uy nghiêm bá khí, sau một khắc liền hung tận một trường đánh ra. Cẩn thận! Mọi người sợ đến kinh ngạc thốt lên. Tạ Lãnh Thiện cũng giật mình, hắn không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp một kiếm cùng Tần Ẩn trưởng phong cứng đối cứng, sau một khắc sức mạnh đáng sợ nổ vang, hắn trực tiếp kêu thảm bị đánh bay ra ngoài. Tần Ẩn lực lượng như vực sâu như ngục, hắn một trường oai như hủy thiên diệt địa. Tạ Lãnh Thiện nhất thời vô ý bên trong nhận, không chỉ có cự kiếm bị đánh bay rơi xuống mặt đất, người cũng ở bay ngược trong quá trình điên cuồng thổ huyết, cuối cùng may là bị phương chứng đỡ lấy, bằng không một chiêu hắn sẽ bị giết chết. Cái này không thể nào, tuyệt đối không thể. Tạ Lãnh Thiện không dám tin tưởng dứt đạo, cả người trở nên dị thường phát điên, hiển nhiên không thể tin được chính mình một chiêu bại trận. Chương 157, hành động điên cuồng, độc chiến quần hùng. 5 năm, Tạ Lãnh Thiện, đây chính là Tung Sơn phái trưởng môn, Vũ Nhạc kiếm phái minh chủ, võ lâm chính đạo xếp hạng thứ 10 cao thủ bên trong, liền ngay cả Nhậm Ngã Hành cũng không dám nói toàn thắng cho hắn. Có thể là một cái như vậy cường giả, dĩ nhiên một chiêu bị Tần Ẩn đánh bay thổ huyết, tình cảnh này bị tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, nhưng làm đại gia dọa cho được trợn mắt ngất ngụm. Người đây là cỡ nào yêu thuật? Tạ Lãnh Thiện phát điên dích đảo. Hắn không tin, hắn không phục, hắn không thể tin được, tại sao một cái nho nhỏ tứ phẩm vương triều quốc quân lại có đáng sợ như thế lực lượng, đây quả thực là ác mộng a. Mới vừa rồi cùng Tần Ẩn đơn giản giao thủ một chiêu, hắn liền phát hiện Tần Ẩn trên thân lực lượng hùng hậu, bá đạo, uy nghiêm, đáng sợ, một đường thế như trẻ che đánh đổ chân khí của hắn, trực tiếp đem hắn dung ra nội thương, đây tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được. A. Tạ Lãnh Thiện lần thứ hai nổ hống, hắn chân phải giẫm một cái lại hình như phi điệu giống như lui hướng về thành tường, sau một khắc song trưởng che kín hàn băng chi khí, một trưởng hung tận đánh về phía Tần Ẩn. Là một người dã tâm bừng bừng minh chủ, Tạ Lãnh Thiện không chịu thừa nhận thất bại, hắn ý đồ bằng mạnh hàn băng trưởng đánh tan Tần Ẩn. Đáng tiếc, đối mặt hắn lại là Tần Ẩn xem thường cười nhạo. Vụ. Tần Ẩn trên thân kim quang xuất hiện lần nữa, hắn phảng phất đang tại điều động toàn bộ trên vương thành khoảng không số mệnh vân hải lực lượng, hắn chân khí trong cơ thể gấp mấy lần tăng lên gấp bội, đáng sợ chân khí mang đến hủy thiên diệt địa lực lượng, sau một khắc liền hung tợn đánh ra. Ầm. Hai người thủ trưởng điên cuồng va chạm, chân khí lăn lộn không thôi, Tần Ẩn mặt không hề cảm xúc, dưới chân vẫn không nhúc nhích, mà Tạ Lãnh Thiện nhưng lại lần nữa kêu thảm bay ngược thổ huyết, một lần đã bị trọng thương. Khí. Tất cả mọi người sợ đến hít vào một ngụm khí lạnh, ta thiên nha, đây không phải thật chứ? Một khắc đó, đại gia phảng phất nhìn thấy toàn bộ thế giới đều tại Tần Ẩn, hắn một trưởng đánh ra, phảng phất điều động thiên địa lực lượng, đây cũng quá khiến người ta chấn động. Đây là cái gì chiêu số? Mọi người kinh ngạc thốt lên. Đối mặt một cái Tần Ẩn, tất cả mọi người cảm thấy tuyệt vọng. Đại gia hai mặt nhìn nhau, cũng lại không có chức khoa trường, ngược lại là từng cái thấp thỏm bất an, bởi vì mọi người cảm thấy Tần Ẩn cao cao không thể với tới. Rát rưởi. Tần Ẩn xem thường quá lớn, võ lâm lực lượng, làm sao cùng miếu đường lực lượng chống lại? Bản vương chính là vua của một nước, trưởng khống cử quốc chi lực, phất tay liền có thể hủy thiên diệt địa, câu nói đầu tiên có thể ngã xuống trăm vạn, bọn ngươi lại tính được là cái gì? Mọi người sắc mặt đại biến. Tần Ẩn lần thứ hai gầm lên, bản vương nói lại lần nữa, càn quốc không hoang nên bất kỳ người trong võ lâm phạm thượng làm loạn, phàm là dám to gan người gây chuyện, theo luật giết không tha. Bọn ngươi không nữa quốc gia, hết thảy đều muốn trả giá khốc liệt đại giới. A Di Đà Phật. Phương chứng nghiêm túc nói, đại vương chớ nổi giận, ngươi chi thực lực mặc dù không tệ, thế nhưng cũng vô pháp trấn nhiếp chúng ta đông đảo võ lâm chính đạo. Chúng ta cũng không sợ hai sinh tử, các phái đệ tử hôm nay nhất định phải mang đi, còn mong đại vương giàn xếp. Đúng, chúng ta các phái đệ tử nhất định phải mang đi. 157 hành động điên cuồng, độc chiến quần hùng. 5 năm. Đúng, chúng ta các phái đệ tử nhất định phải mang đi. Thả người, chúng ta lập tức liền đi, không thả người, chúng ta liền đi nhìn. Hừ, cầu hoàng đế ngươi lợi hại thì lại làm sao, phương chứng đại sư còn có chư vị võ lâm bắt đầu ở đây, đủ để giết ngươi, không nữa thả người, chúng ta nhất định phải tàn sát càn quốc vương thành. Các phái cao thủ dồn dập nổ hống, vương thành bên trong thì có bọn họ đệ tử sư minh đệ, vô luận như thế nào bọn họ đều là sẽ không tối lui. Bọn họ sát khí đằng đằng tiêu gạo, văn võ bá quan cũng bị sợ nhảy một cái, mọi người dồn dập nhìn về phía Tân Ẩn, lại phát hiện ánh mắt của hắn càng ngày càng lạnh. Quen thuộc người khác biết rõ, Tân Ẩn là sẽ không lộ bộ. Làm vua của một nước, hắn nhất định phải giữ chặt chính mình phòng tuyến cuối cùng, bất luận người khác làm sao uy hiếp quá mắng, ở Tân Ẩn xem ra hắn nên làm như thế nào hay là làm thế nào, như vậy hành động chỉ có thể chọc giận hắn mà thôi. Tốt, chư vị ngược lại là có can đảm. Tân Ẩn cười lạnh nói, bản vương vốn cũng chưa muốn đem các phái cao thủ toàn bộ chém giết, các ngươi đã muốn chết, cái kia bản vương cũng là tắc thành các ngươi. Đến a, đem trong thiên lao các phái cao thủ toàn bộ áp lên đến. Gây go. Đại gia kinh ngạc thốt lên. Tân Ẩn cứng rắn như thế, đại gia chọc giận hắn, tình huống thế nhưng là không ổn a. Chỉ chốc lát, đại lượng bị bắt võ lâm chính đạo đệ tử đều bị áp giải đến trên thành tường, bọn họ từng cái vô cùng chật vật, mười phần thê thảm, bất quá so với lên bọn họ sẽ phải đối mặt sự tình, bọn họ hội càng muốn thổ huyết. Sư đệ, ngươi không sao chứ? Cầu hoàng đế, ngươi dám động sư muội ta thử xem, ta nhất định phải cái mạng nhỏ ngươi. Hỗn đản, thả ta sư minh. Ngươi ma đầu kia, so với ma giáo tà đồ còn đáng sợ hơn, ngươi hội không chết tử tế được. Các phái cao thủ lo lắng tiêu gạo, mọi người đều sợ Tần Ẩn tàn nhẫn hạ sát thủ, vì lẽ đó trong miệng mười phần cứng rắn uy hiếp, thế nhưng là tâm lý nhưng hoàng không muốn không muốn, mỗi người cũng bị hắn sợ đến kinh hồn bạt vía, liền ngay cả phương chứng đại sư loại này võ lâm bắt đầu, cũng sợ đến căng thẳng bạt phần. Các vị, các ngươi nói bản vương là sai người đem bọn họ đồng loạt đẩy xuống đây, vẫn là đem bọn họ từng cái chậm rãi đẩy xuống? Tần Ẩn cười hỏi. Đại vương, có việc dễ thương lượng a. Phương Chứng kinh ngạc thốt lên, tính toán lão nạp yêu cầu ngươi, đừng tiếp tục nhiều tạo sát lục, ngài nếu như muốn giết, vậy thì giết lão nạp đi. Giết ngươi vô vị. Tân ẩn cười gằn, việc này tuy nhiên bởi vì ngươi mà lên, thế nhưng ngươi vì cứu người cũng là thiện ý, những người này tâm tư không thuần mới có này họa, vì lẽ đó bọn họ toàn bộ đáng chết. Đại vương, ngươi muốn thế nào mới bằng lòng buông tha bọn họ? Phương Chứng bất đắc dĩ cười khổ, chúng ta đã biết lợi hại, ngày sau tất nhiên không dám đến càn quốc quấy rầy, còn mong đại vương khai ân, buông tha những này người vô tội. Muốn cứu bọn họ. Tốt. Tân ẩn 1.73 khí quát chói tai, đến a, Điểm Vương, một nén nhang bên trong bản vương mặc kệ các ngươi dùng thủ đoạn gì, chỉ muốn các ngươi có thể đi bản vương, như vậy các ngươi có thể đem người toàn bộ mang đi. Một nén nhang sau, nếu như bản vương còn nhảy nhót tương mừng, như vậy bọn họ mỗi một người đều sẽ bị đẩy tới thành tường, các ngươi chờ nhặt sắp đi. Khí. Tất cả mọi người chấn động hít vào một ngụm khí lạnh, liền ngay cả văn võ bá quan nhóm cũng bị giật mình, trời ạ, còn chơi lớn như vậy sao? Đây là muốn toàn diện đấu võ tiết tấu a. Tân ẩn lấy tính mạng vật lộn với nhau, vạn nhất có chuyện, cái tiết nhưng làm sao bây giờ? Hắn khó nói thật sự coi chính mình đã thiên hạ vô địch. Đã như thế, sự tình chỉ sợ đã không tốt kết cục. Ngày hôm nay quá mệt mỏi, nào tử mộng, chỉ có chương 5, mong mọi người thứ lỗi, ngày mai khôi phục bình thường. Chương 158, kiếm xuất sao thời gian, chính là uống máu thời gian. 17, Tân ẩn cũng không phải một cái người lỗ mãng, thế nhưng hôm nay như vậy cuồng bạo cử động, hoàn toàn là bị những này người trong võ lâm bức ra. Bọn họ mỗi một người đều cho rằng Càn Quốc chẳng qua là cái tứ phẩm vương triều. Theo đạo lý nói, một cái tứ phẩm vương triều tối cường giả nhiều nhất là cảnh giới võ sư, dù cho nắm giữ thiên quân vạn mã thì lại làm sao? Bọn họ từng cái võ lâm bắt đầu giết tới, đủ để ở vạn quân bên trong lấy Tân ẩn thủ cấp, vì lẽ đó bọn họ mới ngông cuồng như thế. Bọn họ cho rằng có thể ăn nhất định phải Tân ẩn. Nhưng trên thực tế, Càn Quốc không yếu, Tân ẩn càng thêm không kém. Hắn tuyệt đối vô pháp khoan dung cái này đến cái khác người trong võ lâm giết vào vương thành, tuy nhiên hắn không e ngại những người này, thế nhưng hắn phi thường phiền chán. Đây là Càn Quốc vương thành, là quyền lực trung khu, không phải là công xí, không phải ai nghĩ đến liền có thể đến, muốn đi liền có thể đi địa phương. Hôm nay, Tân ẩn nhất định phải đem bọn họ giết sợ. Máu tươi là tốt nhất trấn nhiếp phương thức. 16 sau ngày hôm nay, thiên hạ sẽ không còn có võ lâm cao thủ dám to gan tiến vào Càn Quốc vương thành, đây là Tân ẩn làm việc như vậy bạo lệ duyên cớ. Đến a. Một nén nhang, bọn ngươi chỉ có thời gian một nén nhang, bất luận các ngươi dùng thủ đoạn gì, chỉ cần có thể chém giết bản vương, như vậy các ngươi là có thể đem người mang đi. Tân ẩn cuồng ngạo nổ hống. Hắn ba khí vung vung tay, các quan văn bắt đầu cấp tốc rút đi. Trên thành tường, trừ hắn phi hùng quân ra, cũng chỉ còn sót lại những cái bị bắt võ lâm cao thủ. Mai Trường Tô, Lý Bạch, Địch Nhân Kiệt ba người đã bỏ chạy, bọn họ là văn thần, tuy nhiên mượn khí vận thần vị lực lượng có thể trấn áp địch nhân, thế nhưng trên thực tế bọn họ cũng không thích hợp chiến trường như thế này. Một cỗ vô hình sắc cơ ở trong không khí ngưng tụ. Dân chúng trong thành dồn dập chấn động đi tới, đại gia cùng nhau nhìn về phía thành tường, vừa nãy động tĩnh quá lớn, tất cả mọi người nhận ra được không đúng. Trời ạ, xuất hiện chuyện gì? Ngoài thành đến người nào? Đại vương thật giống tại cùng cường địch chém giết. Mọi người kinh ngạc thốt lên. Trong thành rối loạn, ngoài thành nhưng mỗi người sắc mặt nghiêm trọng. Nhất căn phổ thông hương đã thiêu đốt đồng thời cắm ở thành tường gạch khe hở bên trên, hơn nữa đang thiêu đốt, trên tường thành phong vẫn thật lớn, căn này hương ở gió nhẹ thổi dưới, tuyệt đối sẽ cấp tốc thiêu đốt, để cho đại gia thời gian không nhiều. Tân ẩn thái độ cứng rắn, thủ đoạn tàn nhẫn. Các môn phái cao thủ cùng nhìn nhau vài lần, tất cả đều không tự chủ được nắm chặt vũ khí trong tay, việc này thật giống đã không có gì để nói, trên thực tế cũng không được đàm luận, bởi vì sự tình quyền chủ động cũng không trong tay bọn hắn, mà ở Tân ẩn trong tay. Chư vị, đừng nghĩ nhiều như thế, giết cẩu tặc kia. Tả Lãnh Thiện phát điên giết đảo, này tặc bất tử, ta võ lâm chính đạo toàn sẽ bị hủy hoại trong một ngày, đại gia cơ nghiệp cũng đều hội trôi theo dòng nước, này tặc chính là to lớn nhất ma đầu, so với Nhật Nguyệt thần giáo còn muốn đáng ghét, giết chết. Giết. Các phái những cao thủ dồn dập nộ hống, đại gia không chút do dự rút kiếm mà mạnh, hàng trăm hàng ngàn người triển khai khinh công như chim bay bay lên, thẳng đến trên tường thành mà tới, khung cảnh này thế nhưng là vô cùng đổ sộ. Lần này Tân ẩn cử chỉ, đã buộc bọn họ không đường tối lui. Bất kể là các đại môn phái hay là Phương Chứng đại sư, mỗi người cũng không chút do dự lựa chọn chém giết, cái gọi là Phật cũng có hỏa, không làm một hồi ai chịu chịu thua. Nhiều như vậy võ lâm bắt đầu ở đây, đại gia chưa chắc sẽ thua, đánh qua mới biết được. Bán cung. Tân ẩn quát chói tai. 158 kiếm xuất sao thời gian, chính là uống máu thời gian. 17. Bán cung. Tân ẩn quát chói tai. Xèo xèo xèo. Mấy ngàn căn đáng sợ tên nỏ trực tiếp nổ bắn ra đi, Tân ẩn liền đợi đến bọn họ nhất lên tấn công đây, nhiều như vậy võ lâm cao thủ người ở giữa khoảng không, chết đều phải chết một đám lớn. Quả nhiên, vạn tiễn cùng phát, mưa tên bao trùm. Các phái cao thủ sợ đến liều mạng vùng kiếm phản kháng, đinh 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 một trận sắt thép va chạm tiếng vang triệt, phốc 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 tiếng kêu rên vang lên, đại lượng tên nỏ bá khí bắn thủng từng cái cao thủ thân thể. A a a. Từng trận tiếng kêu thảm thiết vang lên, tại chỗ thì có hơn 100 người bị bắn thành tổ ong vò vẽ, đồng thời hung tợn rơi xuống đất, tình cảnh đó quả thực thảm không muốn không muốn. Đáng chết. Giết tới. Các phái cao thủ giận tím mặt, chết đều là bọn họ sư huynh đệ cùng đệ tử, người nào hội không giận. Một hồi chết rất nhiều người, các phái tổn thất 10 năm cũng bổ sung không trở lại, bọn họ nộ khí công tâm bên dưới trực tiếp giết tới thành tường, cùng phi hùng quân triển khai điên cuồng chém giết. Đinh đinh đinh. Đao quang kiếm ảnh không ngừng lấp lóe, các phái những cao thủ khí thế hung hung ở trên tường thành chém giết, mà bay hùng quân cũng không yếu, bọn họ tay cầm thuẫn bài kết thành chiến trận, không ngừng áp xúc các phái cao thủ sinh tồn không gian, trong loạn đao thỉnh thoảng có người bị chặt lật, song phương thương vong cũng không tính là nhỏ. Thiếu Lâm Vương chứng đại sư, võ đang sung hư đạo trưởng, Hoa Sơn phái Nhạc Bất Quần vợ chồng, Hàng Sơn phái Định Giật sư thái, Thái Sơn phái Thiên Môn đạo trưởng, Hành Sơn phái Mạc đại tiên sinh chờ chút mười mấy người, trực tiếp nộ khí trùng thiên vây quanh Tân Ẩn. Đại vương, thứ tội. Sung hư đạo trưởng nghiêm túc nói, chúng ta chỉ vì cứu người mà đến, chỉ cần đại vương ngươi không động thủ, như vậy bần đạo không muốn cùng ngươi động thủ. Đạo trưởng, ngươi nói cái gì đó? Nhạc Bất Quần giận dữ, đồ nhi ta lệnh Hồ Sung cũng chết tại đây cậu tặc trong tay, hơn nữa này tặc thủ đoạn hung tàn, ngươi chẳng lẽ còn muốn nửa đường thu tay lại hay sao? Việc này ai đúng ai sai đã không có ý nghĩa. Phương Chứng đại sư nghiêm túc 230 nói, đại vương nếu không chịu lui bước, như vậy chúng ta cũng sẽ không lưu thủ, làm người tính mạng, cuộc chiến hôm nay nhất định phải xuống tay ác độc, đại vương, đã tội. Ha ha ha. Tân Ẩn cười lớn, hắn không chỉ có không e ngại rất nhiều cao thủ đây công, ngược lại là lúc gần lúc hiện có chút chờ mong, những người này đều là các môn phái cường giả, bọn họ ra tay toàn lực mạnh như thế nào. Tân Ẩn không nói gì, chỉ là lặng lặng mà đứng tại chỗ. Gió nhẹ kéo tới, mùi máu tanh tung bay rất xa, vô số vương thành bách tính rõ ràng thấy cảnh này, đại gia chỉ cảm thấy giờ khắc này Tân Ẩn không còn là đại vương, mà là một cái khát máu như mạng kiếm khách. Khi hắn kiếm xuất sao thời gian, chính là uống máu thời gian. Lên. Tả Lãnh Thiện cùng Nhạc Bất Quần hai người cùng nhau gầm nhẹ, hai người bọn họ trước tiên thẳng hướng Tân Ẩn, một người dùng Hàn Băng Trưởng, một người dùng Hoa Sơn kiếm pháp, uy lực vô cùng lớn, nhận thu nhận mệnh. Vụ. Tân Ẩn xuất kiếm, hắn trừng mắt lên, ỷ thiên kiếm ba khí ra khỏi vỏ. Tất cả mọi người phảng phất cũng không thấy do hắn động tác, hắn một kiếm liền vẽ ra ngàn vạn đạo kiếm ảnh, trong nháy mắt không chỉ có đem Tả Lãnh Thiện Nhạc Bất Quần bao phủ ở bên trong, còn đem Phương Chứng loại người nhét vào phạm vi công kích. Tân Ẩn ba khí như tử thần buông xuống, khiến người ta tuyệt vọng. Cẩn thận. Mọi người kinh ngạc thốt lên. Chương 159, chém giết Nhạc Bất Quần, trọng thương Tả Lãnh Thiện. 27, Tân Ẩn vừa ra tay, dĩ nhiên là độc cô cựu kiếm kiếm pháp, đáng sợ ỷ thiên kiếm tùy ý đi vô tận kiếm khí, không ngừng đánh giết đi ra ngoài. Một người độc chiến quần hùng, Tân Ẩn bá khí trùng thiên. Tuy nhiên hiện tại hắn chỉ là Vũ Vương cảnh giới, chỉ sợ liền Nhạc Bất Quần cũng không sánh nổi, thế nhưng nơi này là vương thành, Tân Ẩn lực lượng không chỉ có gấp mấy lần tăng lên gấp bội, còn lực lượng vĩnh bất khô kiệt, vì lẽ đó hắn căn bản không sợ cùng mọi người chém giết. Đinh đinh đinh. Đại lượng tia lửa lấp lóe, sắt thép va chạm trong tiếng. Tân Ẩn cùng các cao thủ điền cuồng chém giết, mọi người ở trên tường thành chằn trọc xê dịch, long đằng hổ dượng, vũ khí trong tay liên tục va chạm. Chơi ạ, đó là đại vương, hắn tại cùng nhiều cao thủ như vậy chém giết, thật là đáng sợ kiếm, đại vương uy vũ. Ha ha, đại vương uy vũ, giết bọn họ. Vô số dân chúng hưng phấn hoan hô. Đại gia tuy nhiên không biết chuyện này đến cùng vì sao, thế nhưng Tân Ẩn chính là bọn họ đại vương, thời khắc này đại gia thế nhưng là hắn, hơn nữa Tân Ẩn chiêu thức tàn nhẫn uy phong lẫm lẫm, cũng thực để không ít bách tính ước ao sùng bái. Người nào cũng không nghĩ tới, Tân Ẩn một người dĩ nhiên ngăn trở tất cả cao thủ. Những này các môn phái cao thủ mỗi người sắc mặt khó coi, Tả Lãnh Thiện không ngừng mà đánh ra Hàn Băng Trưởng, Phương Chứng đại sư trong tay Phật Sử cũng là gào thét đập tới, lại bị Tần Ẩn ung dung đón đỡ. Độc Cô Cửu Kiếm, Phong Thanh Dương là ngươi người phương nào? Phương Chứng đại sư quát hỏi, đại vương, ngươi thế nhưng là Hoa Sơn phái đệ tử. Hoa Sơn phái? Mọi người kinh ngạc thốt lên. Phương Chứng đại sư, ngươi có thể không nên nói bậy nói bạn. Nhạc Bất Quần giận dữ, này tặc làm sao có khả năng là ta Hoa Sơn phái người? Sẽ không sai, đây là Hoa Sơn phái Phong Thanh Dương Độc Cô Cửu Kiếm. Thế gian chỉ có hắn một người sẽ dùng, lao nạp tuyệt đối sẽ không nhận sai. Phương Chứng đại sư kêu lên. Đáng chết. Nhạc Bất Quần nổ hống, cậu tặc, không chỉ có giết ta Hoa Sơn phái đệ tử, còn học trộm ta Hoa Sơn phái tuyệt kỹ, hôm nay tha cho người không được. Cút. Tân Ẩn tức giận nhất cước bay đạp, tại chỗ liền đem Nhạc Bất Quần đạp bay đi ra ngoài, sau một khắc liền hung tận một kiếm đâm về hắn, sợ đến Nhạc Bất Quần liên tục lăn lộn mở ra, nếu như không phải là Sung Hư đạo trưởng cứu viện, hắn đã tại chỗ bị giết. Điếc không sợ súng đổ vật. Tân Ẩn tức giận quát lớn, cái gì Hoa Sơn phái kiếm pháp, đây là Độc Cô Cầu bại sáng chế chi kiếm. Bọn ngươi Hoa Sơn phái lại tính được là cái gì? Hôm nay bản vương trước hết diệt ngươi Nhạc Bất Quần cái này miệng tiện đồ vật. Ngươi diệt được sao? Nhạc Bất Quần cười gằn, ta Hoa Sơn phái lập phái trăm năm lâu dài, cao thủ tầng tầng lớp lớp, ta quân tử kiếm Nhạc Bất Quần há lại ngươi có thể diệt. Nhóc con miệng còn hôi sữa, điếc không sợ súng, đáng chết. Linh Trung Tắc cũng tức giận quát chói tai. Song Phương trong miệng quát mắng, thế nhưng trên tay kiếm lại không ngừng bung đẩy, đinh 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 một trận, Tần Ẩn đột nhiên nghiêng người mà lên. Hôm nay, Nhạc Bất Quần cùng Linh Trung Tắc hai vợ chồng này, đáng chết. Tần Ẩn tiện tay bước lui những người khác. Sau một khắc điên cuồng công kích liền như bóng với hình, hung tận bổ về phía Nhạc Bất Quần cùng Linh Trung Tắc. Cẩn thận. Hai người sợ đến kinh ngạc thốt lên, vợ chồng bọn họ am hiểu liên thủ, sinh tử thời khắc, bọn họ tự nhiên muốn liên thủ hóa giải Tần Ẩn công kích, hai cái trường kiếm không ngừng bung đẩy, sắc bén đón đỡ. Thế nhưng, bọn họ vẫn là xem thường Tần Ẩn, cũng coi thường Độc Cô Cửu Kiếm. Một trận đáng sợ kiếm quang đâm tới, Nhạc Bất Quần cùng Linh Trung Tắc cùng nhau kêu thảm thiết, bởi vì Tần Ẩn kiếm quỷ dị đánh văng ra bọn họ kiếm, sau một khắc liền xẹt qua bọn họ bụng. Xì xì. Máu tươi tung tóe, tất cả mọi người trong lòng đột ngột gay go. Trong bọn họ kiếm, hơn nữa bên trong hay là Tần Ẩn ỷ thiên kiếm. 159 chém giết Nhạc Bất Quần, trọng thương Tả Lãnh Thiện. 27. Máu tươi tung tóe, tất cả mọi người trong lòng đột ngột gay go, trong bọn họ kiếm, hơn nữa bên trong hay là Tần Ẩn ỷ thiên kiếm. Không. Nhạc Bất Quần thống khổ rít gào, thân thể hắn đông nhiên nổ tung, cả người dĩ nhiên đã bị cắt thành hai đoạn, liền nội tạng cũng rơi đầy đất. Linh Trung Tắc cũng là như thế, hai người bọn họ ngã trên mặt đất kêu rên, giãy giụa rất lâu mới tắt thở bỏ mình. Tình cảnh này làm cho tất cả mọi người kinh hồn bạt vía. Chơi ạ, quá tàn bạo đi. Sư phụ, sư nương, cha, mẹ. Hoa Sơn phái đệ tử mỗi người sợ hãi rít gào, Nhạc Linh San lại càng là điên giống như hướng về nơi này vào tới. Khi nàng xác nhận Nhạc Bất Quần cùng Ninh Trung Tắc đã chết đi, nàng liền phẫn nộ điên cuồng hét dầm lên, "Cậu tặc, ngươi giết đại sư huynh ta, hiện tại lại giết cha mẹ ta, ta với ngươi liều." "Hừ." Tân Ẩn xem thường hừ lạnh, hắn đối với cái này Nhạc Linh San một điểm hảo cảm đều không có, đây là cái không thể não tử đồ vật. Mắt thấy Nhạc Linh San rút kiếm chém giết tới, Tân Ẩn tùy ý vạch một cái. "Xì xì." Nhạc Linh San thân thể bỗng nhiên cứng ngắc, nàng đầy mặt phẫn nộ đọc lại ở trên mặt, trong tay nàng kiếm đã đoạn, cổ nàng cũng đã đoạn. Nhạc Linh San từ đầu tới cuối đều không thấy rõ Tần Ẩn làm sao xuất kiếm, một cái nháy mắt, nàng cũng đã bưng cái cổ thống khổ ngã xuống đất, cuối cùng đến chết đều không nhắm mắt. Đáng chết, ma đầu, đáng chết. Phương Chứng đại sư loại người phẫn nộ quát chói tai, mỗi một người đều trở nên nổi giận từng từng, hiển nhiên đối với Tần Ẩn thủ đoạn phi thường bất mãn. Tần Ẩn nhưng không thèm nhìn bọn họ, khoe miệng hắn né qua một tia kinh hỉ. Ngay tại vừa nãy, hắn chém giết Nhạc Bất Quần cùng Ninh Trung Tắc, trên vương thành không khí vận tầng mây bỗng nhiên tăng cường đại lượng khí vận, đó là Hoa Sơn phái khí vận. Là một người trăm năm môn phái, Hoa Sơn phái tuy nhiên suy sụp không ít, thế nhưng là cũng không có thiếu khí vận, bọn họ trưởng môn cùng trưởng môn phu nhân bị chém giết, Hoa Sơn phái đã chỉ còn trên danh nghĩa, đại lượng khí vận bị Tần Ẩn cướp bóc cũng thuộc về bình thường. Có những này khí vận bổ sung, Càn Quốc khí vận cường thịnh hơn. Đương nhiên, thôn vệ một cái Hoa Sơn phái đối với Càn Quốc tới nói cũng không lớn bao nhiêu biến hóa, nếu như có thể đem Mân Quốc cho nuốt, được triệu, cắn hết sạch, như vậy Càn Quốc có thể trở nên càng thêm đáng sợ. Phía dưới, đến viên các ngươi. Tần Ẩn cười gằn, "Chư vị, hương đã đốt một nửa, chư vị nên ra đi. Ngươi cho rằng ngươi có thể giết chết chúng ta?" Tạ Lệnh Thiện giận tím mặt, Hàn Băng trưởng lần thứ hai gào thét lên đánh tới. "Hừ." Tân Ẩn xem thường hừ lạnh, hắn không thèm nhìn, tay trái không chút do dự một trường đánh ra, đồng nhiên cùng Tạ Lệnh Thiện đối trường. Ầm. Hai người đáng sợ trưởng lực va chạm nhau, hùng hậu chân khí điên cuồng trùng kích, hai người thủ trưởng khó phân thắng bại, Tạ Lệnh Thiện giật nảy cả mình, hắn muốn thu tay đã không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tân Ẩn tay phải nhất động, sau một khắc liền chặt đứt bàn tay hắn. "A." Tạ Lệnh Thiện thống khổ kêu thảm thiết, bàn tay hắn cả gốc bị bổ xuống, máu tươi liều mạng rơi ra mặt đất, thương hắn suýt chút nữa ngất đi. Chương 160, thập bộ sát nhất nhân, thiên lý bất lưu hành. 37, nửa nén hương thời gian, rất nhiều cao thủ lượng chết một thương nặng, hơn nữa chết hay là Nhạc Bất Quần Linh Trung Tác, thương hay là Tạ Lệnh Thiện, cái này làm cho tất cả mọi người cũng mười phần sợ hãi. Tạ Lệnh Thiện tay trái đã đoạn đi, máu tươi lưu một chỗ, thương hắn đầu đầy đổ mồ hôi lạnh, những người khác thì lại mỗi người sắc mặt khó coi. Tân Ẩn thực lực, thật đáng sợ một điểm chứ. Đáng chết. Tạ Lệnh Thiện tuyệt vọng rít gào, cậu tắc kia chân khí vì sao như vậy chất phác? Phương Chứng, các ngươi không nữa liều mạng, ngày hôm nay mọi người chúng ta cũng trốn không ra. Hừ. Định Giật Sư Thái phẫn nộ quát chói tai, này tặc thực lực kinh người, chư vị không thể lại lưu thủ chứ? Giết hắn! Lên! Mọi người gầm nhẹ, đại gia lần thứ hai cắn răng xông lại, liền ngay cả Tạ Lệnh Thiện cũng một tay cầm kiếm xông lại, hận không được đem Tần Ẩn chém thành vài phiến. Đinh đinh đinh! Chém giết tiếp tục, trên tường thành rất nhiều cao thủ chằn trọc xê dịch, đao quang kiếm ảnh, đáng sợ chân khí không ngừng nổ vang lan lộn, vùng lớn thành tường cũng bị vênh nát tan. Đáng sợ võ lực, để sở hữu bách tính xem trợn mắt ngoạm mồm. Xa xa, Mai Trường Tô, Lý Bạch, Địch Nhân Kiệt ba người cũng không nhịn được nữa, bọn họ là văn thần, cũng không thích hợp đánh giáp lá cả, thế nhưng bọn họ tuyệt đối không cách nào nhịn được địch nhân vây công Tần Ẩn. 023 tuy nhiên Tần Ẩn tạm thời chiếm thượng phong, thế nhưng phi hùng quân thương vong cũng không ít, lại đánh như vậy xuống, cục thế như thế nào ai cũng vô pháp chưởng khống. Ba người liếc mắt nhìn nhau, phía sau cùng sắc cũng lạnh xuống tới. Tần Ẩn muốn chiến, bọn họ tự nhiên phục bồi. Tần Ẩn thân là đại vương cũng chém giết ở tiền tuyến, bọn họ như thế nào lại khiết đảm? Hai vị, đại vương thực lực nghiền ép quân hùng, chúng ta là thời điểm ra tay. Mai Trường Tô mặt không hề cảm xúc, hắn ngồi ngay ngắn ở trên tử lâu, hai tay nhất động, trước người cổ cầm đã bị bắt đầu dập dờn. Leng keng, tiếng đàn du dương, phản phất không cốc u lan giống như khiến người ta tinh thần chấn động. Sau một khắc tiếng đàn bỗng nhiên trở nên kịch liệt ba khí, đinh đinh thủng thủng tiếng đàn như chiến trường hát vang, kích thích sở hữu dân chúng trong thành nhiệt huyết sôi trào. Kim quang buông xuống, vương thành sôi trào. Ha ha ha! Lý Bạch cười to, cao giọng thì thầm, triệu khách man hồ anh, nô câu xương tiết minh. Bạc yên chiếu bạch mã, tác đạp như lưu tinh. Thập bộ sát nhất nhân, thiên lý bất lưu hành. Sự phất y thứ, thâm tàng thân giữ danh. Nhàn quá tín lăng ẩm, thoát kiếm tất tiền hành. Tương trích đạm chu hợi, chỉ thương khuyến hầu doanh, bờ gờ ẻ. Tam bôi thổ nhiên nặng, ngũ nhạc đảo vi khinh. Hoa mắt hai nóng về sau, nhất lên tố nghe sinh. Cứu triệu huy kim truy, hàm đan tiên chân kinh. Thiên tu nhị trang sĩ, huyên hách đại lương thành. Túng tử hiệp quốc hương, bất tàm thế thượng anh. Thúy năng thư các hạ, bạch thủ thái huyền kinh. Hán thơ văn, thông thiên triệt địa. Vô tận kim quang, nương theo lấy thơ văn ở trên trời khoảng không lưu truyền, thiên địa lần thứ hai phát sinh dị biến. Địch Nhân Kiệt cũng không cam chịu yếu thế, hắn cười lớn quát chói tai, bạch nhật đăng sơn vọng phong hỏa, hoàng hôn ẩm mã bàng giao hạ. Hành nhân điêu đấu phong xa ám, công chủ tỷ bà ưu ám đa. Dạ vân vạn lý vô thành quách, vũ tuyết phân phân liên đại mạc. Hồ nhạn ai minh dạ dạ phi, hồ nhi nhãn lệ sòng sông lạc. Văn đạo ngọc môn do bị giả, ứng tương tính mệnh chủ khinh xa. Niên niên chiến cốt mai hoàng, không kiến bổ đảo nhập hắn ra. Tháng 1 năm 6 không thập bộ sát nhất nhân, thiên lý bất lưu hành. 37. Niên niên chiến cốt mai hoàng, không kiến bổ đảo nhập hắn ra. Lại là một bài thơ hay. Thân là Càn Quốc tệ tướng, Địch Nhân Kiệt tài khí kinh người, phối hợp Lý Bạch Tơ, Mai Trường Tô tiếng đàn, toàn bộ trên vương thành khoảng không số mệnh vân hải phát sinh kinh thiên động địa biến hóa. Trong ngày thường, chỉ có Tần Ẩn cùng Mai Trường Tô bọn người mới có thể nhìn thấy khí vận tầng mây, đột nhiên toàn bộ hiện hiện, toàn bộ trên vương thành khoảng không toàn bộ đều hào quang màu vàng, vô tận vân hải lan lộn, bốn đầu bá khí số mệnh kim long nổ hống, cuối cùng toàn bộ hướng Tần Ẩn tụ tập tới. "Trời ạ!" Mọi người kinh ngạc thốt lên, toàn thành bách tính trợn mắt ngoác mồm nhìn tình cảnh này, tất cả mọi người đều tê cả da đầu, sợ đến ngã quỵ ở mặt đất. Đây là cái gì? Vì sao thiên không sẽ xuất hiện đáng sợ như thế dị tượng? Giống giống, bốn đầu số mệnh kim long bá khí rít gào, chúng nó từ trên trời giáng xuống, trực tiếp chui vào Tần Ẩn thân thể biến mất không còn tăm hơi, mà Tần Ẩn thân thể cũng bạo phát kinh người qua mang. Thời khắc này, hắn như chiến thần buông xuống. Ầm, một kiếm bổ ra, Tạ Lãnh Tiện lần thứ hai bị đánh bay ra đi, trong tay hắn kiếm tại chỗ gãy bỡ, cả người liều mạng thổ huyết. Cái kế tiếp là Định Giật Sư Thái, Tần Ẩn mặt không hề cảm xúc, một trường đánh ra, Định Giật Sư Thái trực tiếp đã bị đánh bay xa mười mấy mét, va nát vài khối thành tường đá. Hừ, Tần Ẩn bá khí vung kiếm quét ngang, sau một khắc Phương Chứng đại sư cùng Sung Hư đạo trưởng cũng trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, hai người bọn họ cùng nhau thổ huyết, cũng không chịu được nữa Tần Ẩn lực lượng. Ở Tam Đại Văn Thần dưới sự giúp đỡ, Tần Ẩn điều động toàn bộ khí vận thần đỉnh lực lượng, bá khí trấn áp địch nhân, hơn nữa Phi Hùng quân cũng bị kích thích nhiệt huyết sôi trào, đại gia loạn đao chém thẳng, trực tiếp đem các môn phái cao thủ ném lăn không ít. Thiên địa dị tượng vừa ra, Tần Ẩn đã không thể cản phá, người nào cũng không ngăn nổi hắn một kiếm. Cái này nhiệt huyết sôi trào một màn, để sở hữu bách tính kinh hỉ nhảy cẫng hoan hô. Chiến trường đã đặt vững thắng cục. Tần Ẩn thắng, các môn phái gắt gao, thương thường, căn bản không cách nào lại cùng hắn chống lại đến cùng. Thời khắc này các môn phái những cao thủ trong lòng chỉ có tuyệt vọng. Đã đến giờ. Tần Ẩn bá khí nộ hống, đem sở hữu tù binh đẩy xuống. Vâng. Phi Hùng quân các tướng sĩ gầm nhẹ, những cái phụ trách tạm giam tù binh người trực tiếp bắt lên từng cái tù binh, sau đó không chút do dự liền đẩy tới thành tường. Không. Các môn phái những cao thủ sợ hãi tuyệt vọng rít gào, bọn họ trơ mắt nhìn mình sư huynh đệ cùng đệ tử bị đẩy tới thành tường, thế nhưng là không thể ra sức, ai cũng cứu không bọn họ, loại này tuyệt vọng để bọn hắn muốn tan vỡ. Ác ma, người ma đầu kia, cầu tặc, người đẩy tay máu tanh, sớm muộn có báo ứng. Mọi người phẫn nộ rít gào, mỗi người hai mắt bốc lửa, hận không được chém chết Tân Ẩn. Thử. Tân Ẩn xem thường cười nhạo, báo ứng. Thú vị, các người võ lâm chính đạo lấy nhân nghĩa tên giết người là có thể, bản vương phản kích lại không được. Lòng tham chính là cái này xuống sân, hôm nay bản vương muốn cho các ngươi biết rõ, Càn Quốc cũng không phải người trong võ lâm có thể tùy ý ra vào nơi, thiện nhập giả tử. Hỗn đản, xem như ngươi lợi hại, rút lui, lập tức bỏ chạy. Nhanh, bỏ chạy, đem thi thể mang tới. Trốn trốn trốn, đừng tiếp tục nói nhảm nhiều, lập tức trốn. Trường môn các phái phẫn nộ, không cam lòng, oán hận, thế nhưng bọn họ cũng không dám tái chiến, liền ngay cả Tạ Lãnh Thiện cũng sợ đến xoay người bỏ chạy, căn bản không còn dám cùng Tần Ẩn chém giết, một đám người chạy trối chết chẳng diện, như chó mất chủ, khiến người ta cái xem liễu lưới. Yêu cầu hoa tươi đánh giá phiếu. Chương 161, bốn đường đại quân, tin chiến thắng liên tục. 47, võ lâm các phái tổn thất nặng nề, chật vật rút đi vương thành, có thể trên tường thành nhất chiến, lại làm cho Tần Ẩn thanh danh chim khách lên phủ cận bách quốc võ lâm, đã sớm bị chấn động kinh động. Vô số người trong võ lâm khiếp sợ trợn mắt quát mồm, trận chiến này bị vô số người kể chuyện miêu tả sinh động như thật, không chỉ có người trong võ lâm bị dọa đến quá trường, không ít dị quốc bách tính cũng dồn dập biết được Tần Ẩn đại danh, biết rõ Càn Quốc có như thế một vị đáng sợ quân chủ. Từ đây, Càn Quốc trở thành võ lâm cấm địa. Không có bất kỳ môn phái nào, bang phái có can đảm ở Càn Quốc thiết lập phân bộ, cũng không có một cái nào võ lâm cao thủ dám to gan tùy ý tiến vào Càn Quốc cảnh giới, liền ngay cả Ngũ Nhạc kiếm phái cũng hạ lệnh môn hạ đệ tử vĩnh viễn không bao giờ tiến vào Càn Quốc, không được trêu chọc Tần Ẩn. Càn Quốc trở thành một đặc thù nơi. Bất quá Tần Ẩn vẫn như cũ không vừa lòng, hắn vì phòng ngừa loại sự kiện này lần thứ hai phát sinh, hạ lệnh Lý Liên Anh điên cuồng quản chế bất kỳ dám to gan tiến vào Càn Quốc người trong võ lâm, hạ lệnh xây cao thành tường, hạ lệnh đem hoàng cung thành tường thêm cao, chế tạo thành một cái con ruồi cũng bay không tiến vào tuyệt đối an toàn nơi. Ba ngày sau, việc vui truyền đến, từng cái hề bại không thể tả truyền lệnh binh, một trước một sau lục tục nhảy vào vương thành bên trong, mới vừa vào thành truyền lệnh binh liền không nhịn được hưng phấn hô to, tin chiến thắng, tin chiến thắng. Hàn Tín tướng quân hôm qua giết vào Mân Quốc cảnh nội, ở Lũng Huyền đại phá địch quân, một ngày thời gian liên hạ 18 thành. Đại thắng, tin chiến thắng. Lý Tồn Hiếu tướng quân xuất bộ cố gắng càng nhanh càng tốt giết vào Mân Quốc, ngày hôm trước ở Ngư Dương huyện đánh tan địch quân kỵ binh hơn 3 vạn người, một đường quét ngang, hiện đã cầm xuống Mân Quốc đất đai một quận. Tin chiến thắng, Hàn Thế Trung tướng quân kỵ binh tấn công, đánh lén Mân Quốc Lương Thảo trọng địa Ngọc Điển thị trấn, thiêu hủy Lương Thảo 2 triệu thạch, chặt đứt Mân Quốc 10 vạn đại quân tiếp tế, hiện nay đang tại Nam Hạ tác chiến. Báo, Trương Tú tướng quân ngày hôm trước giết vào Mân Quốc Nghiễm Dương quận, một đường công thành nổ trại, đã cầm xuống 15 thành, lúc này vẫn còn ở ra sức chém giết. Đại lượng truyền lệnh binh hưng phấn rít gào nổ hống, bọn họ hề bại thân thể phảng phất kích lên vô tận lực lượng, cưỡi ngựa ở trên đường phố hét to, cuối cùng thẳng đến hoàng cung mà đi. Vương thành bách tính lần thứ hai sôi trào. Chơi ạ, thắng, bốn đường đại quân dĩ nhiên thật giết vào Mân Quốc cảnh nội, còn một đường cùng thắng, đây cũng quá điên cuồng. Ha ha ha, chứ ai nói đại vương không biết tự lượng sức mình. Đứng ra cho ta a, không thể nhìn thấy bây giờ liền thắng sao? Tứ phẩm vương triều ngạnh công ngũ phẩm vương triều, hơn nữa còn một đường quét ngang, đây tuyệt đối là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả việc a. Đại vương vi vũ, tứ đại tướng quân vi vũ. Càn Quốc uy danh, nhất định vang vọng đất trời, ha ha ha, chúng ta hy vọng a. Vương thành bách tính kích động nghị luận sôi nổi, từ lâu, an tứ, tiệm cơm, cửa hàng, đầu đường cuối ngõ, khắp nơi đều là bách tính tiếng bàn luận, đại gia kích động mừng như điên, tất cả đều tự hào cực kỳ. Ở Tân ẩn dẫn dắt đi, Càn Quốc một đường thăng cấp, từ một cái nhỏ yếu nhất phẩm chư hầu quốc đi tới hôm nay mức độ, đúng là không dễ. Mà hiện nay Tân ẩn đại động tác dĩ nhiên thu được đại thắng, đại gia tự nhiên là vui mừng khôn nguôi. Càn Quốc càng là cường thịnh, đại gia thắng ngày càng là dễ chịu, vì lẽ đó mỗi người cũng vui mừng khôn xiết, từng nhà răng đèn kết hoa, hy vọng đại quân một đường cùng thắng. Bên trong ngự thư phòng, Tân ẩn cũng nhận được tin chiến thắng. Lúc này hắn đang cùng địch nhân kiệt chờ thần tử thương nghị sự tình, tin chiến thắng đưa vào trong cung, người người đại hỉ, hắn tự nhiên cũng rất mau nhìn đến tin chiến thắng. 161 bốn đường đại quân, tin chiến thắng liên tục. 47. Lúc này hắn đang cùng địch nhân kiệt chờ thần tử thương nghị sự tình, tin chiến thắng đưa vào trong cung, người người đại hỉ, hắn tự nhiên cũng rất mau nhìn đến tin chiến thắng. Nhìn thấy Hàn Tín bốn người truyền báo, Tân ẩn không nhịn được mừng tít mắt. Được, ha ha. Tân ẩn cười to, cái này bốn con mãnh hổ một khi thả ra lồng đi, Mân Quốc người sẽ phải khổ đốt nhà. Việc này đại hỉ a, truyền lệnh toàn thành, đại hạ ba ngày. Chúc mừng đại vương, chúc mừng đại vương, ha ha, ta Càn Quốc đại quân uy thế kinh thiên, trận chiến này nhất định đại hoạch toàn thắng a. Mân Quốc tuy là ngũ phẩm vương triều, binh nhiều tướng mạnh, thế nhưng liên tục hai lần gặp phải đại vương trọng thương, hao binh tổn tướng, lại tao ngộ đại vương thủ hạ tứ đại mãnh tướng liền buồn tấn công, lần này bất bại mới là lạ a. Một khi cầm xuống Mân Quốc toàn cảnh, lấy thêm giới phụ cận mấy cái tiểu quốc lãnh thổ, như vậy Càn Quốc địa bàn mở rộng 5 lần không ngừng, đâu chỉ có thể tấn cấp ngũ phẩm vương triều, coi như tấn cấp lục phẩm vương triều cũng chưa chắc bất bại, đại vương uy vũ a. Các thần tử kinh hỉ cung duy, mỗi người cũng 10 phần mừng rỡ. Yêu cầu hoa tươi. Chiến đấu vừa đấu võ, tứ đại mãnh tướng liền một đường quét ngang, loại này đại hỉ sự, đại gia tự nhiên là hài lòng dị thường, nếu như Càn Quốc có thể thuận lợi tiêu diệt Mân Quốc, đôi kia đại gia tới nói lại càng là mừng vui gấp bội chuyện thật tốt. Địa đồ. Tân ẩn bỗng nhiên trùng Lý Liên Anh vẫy tay. Vâng. Lý Liên Anh vội vã đưa tới địa đồ. Địa phương đồ bày tại bàn trên, Tân ẩn híp mắt lại nhìn quét vài lần, nhất thời liền cười. Hàn Tín, Lý Tôn Hiếu, Hàn Thế Trung, Trương Tú bốn người này, quả nhiên đều là nhân tài. Bọn họ trước khẳng định thương nghị được, bốn người phân tán công kích, Lý Tôn Hiếu, Hàn Thế Trung phụ trách kiểm chế địch nhân chủ lực, hấp dẫn địch nhân chú ý, mà Trương Tú cùng Hàn Tín thì lại đánh lén Mân Quốc Nam Vương hai đại quận. Cả hai cái quận, có một cái Nghiễm Dương quận bên biển. Nơi đây, thế nhưng là Tân ẩn vẫn trông mà thèm rất lâu ven biển quận huyện, lúc này Nghiễm Dương quận đã bị đặt xuống hơn nửa, không quá 3 ngày liền sẽ bị toàn bộ bỏ vào trong túi. Mân Quốc tuy nhiên phẫn nộ phản kích, thế nhưng là vẫn như cũ vô lực hồi thiên. Tân ẩn con mắt tỏa sáng, hắn thành lập ruộng muối cơ hội tới. Chế muối xưởng, đây chính là so với cất rượu xưởng hòa luyện sắt xưởng chân quý gấp trăm lần đồ vật, một khi kiến tạo thành công, như vậy thì có thể đại quy mô sinh sản quan viên muối, dựa theo hiện tại giá thị trường, hoàn toàn chính là sau đó gà đẻ trứng bằng a, lúc đó cho Càn Quốc mang đến liên tục không ngừng cự đại tài phú, sẽ làm quốc khố dồi dào cực kỳ, sẽ làm vô số người đỏ mắt. Địch Khanh, truyền lệnh. Tân ẩn nghiêm túc nói, ngươi lập tức chiêu mộ 5 vạn dân phu, đại lượng sưu tập lương thảo, cần phải bảo đảm đường lương vận chuyển cùng với hậu cần thiết tế, không phải sợ dùng tiền. Mặt khác, các nơi lưu dân hiện tại từ từ tăng nhanh, đại lượng chiêu mộ lưu dân huấn luyện lính mới, đánh trận là muốn người chết, quân đội cần người bổ sung, đợi một thời gian chúng ta muốn tấn cấp ngũ phẩm vương triều, làm sao cũng có cái 3, 4, 10 vạn đại quân. 30, 40 vạn. Địch Nhân Kiệt kinh ngạc thốt lên, đại vương, chúng ta nuôi không dậy nhiều như vậy nhân mã a. Nuôi được lên, rất nhanh sẽ nuôi được lên. Tân ẩn mỉm cười, ngày mai lên, quốc sự từ ngươi phụ trách, bản vương muốn đi ra ngoài một lần. Chương 162, Nghiễm Dương quận, gặp Viên Tiên Cương. Nam 7, Tân ẩn muốn đi ra ngoài. Hắn muốn đi đâu? Trong ngự thư phòng các thần tử, mỗi người nghi hoặc không rõ, chỉ có Địch Nhân Kiệt tâm hữu linh tê cờ nhạt, Tân ẩn nhất định là muốn đi Nghiễm Dương của nhà. Làm vua của một nước, Tân ẩn mỗi ngày buồn bực ở trong vương thành, kỳ thực hắn đã sớm ngốc nhàm chán. Mà lần này đặt xuống Nghiễm Dương quận, vừa bạn có thể thành lập to lớn chế muối xưởng, việc này liên quan đến Càn Quốc kinh tế mạnh mạnh, Tân ẩn đương nhiên phải tự mình đi một chuyến. Hiện nay trong nước ổn định, chuyện lớn chuyện nhỏ đều có các quan văn xử trí, Tân ẩn vừa bạn vô sự, vì lẽ đó hắn ra ngoài đi chơi một vòng, Địch Nhân Kiệt trên thực tế là so sánh. Quả nhiên, ngày thứ hai Tân ẩn liền dẫn người xuất phát. Lần này hắn người nào đều không mang, liền mang đi 1000 phi hùng quân, đi cả ngày lẫn đêm, cưỡi ngựa nhằm phía Mân Quốc cảnh nội. Càn Quốc lẻ bốn thất cùng Mân Quốc trong lúc đó mấy cái tiểu quốc đã sớm bị tiêu diệt, lần đi 100-200 dặm đều là Càn Quốc địa bàn, vì lẽ đó không cần mang ít nhiều đại quân. Một ngày một đêm, Tân ẩn rốt cục bước vào Nghiễm Dương quận cảnh nội. Nghiễm Dương quận ở vào Mân Quốc đông nam bộ, là Mân Quốc năm quận bên trong duy nhất ven biển quận huyện, có vượt qua hơn 100 dặm đường ven biển, nắm giữ đại dương rộng lớn tư nguyên. Đương nhiên, lấy trước mắt khoa học kỹ thuật, có nhiều như vậy hải dương tư nguyên cũng vô pháp khai phá, chỉ có số ít ngư dân có thể quá tương đối dễ chịu. Trương Tú giết vào Nghiễm Dương quận về sau, một đường công thành nổ trại, hiện tại đã sắp đánh tới quận thành phụ cận, Tân ẩn cũng lười đi cùng hắn hội hợp, hắn trực tiếp mang người hướng về bên bờ biển phóng đi. Nghiễm Dương quận, lúc này hỗn loạn tương mừng, các loại bách tính buôn ba chạy trốn, các loại lưu dân hoảng loạn rút đi, các loại tàn binh bại tướng chặn đường cướp bóc, còn có Càn Quốc vận chuyển lương thảo đại quân mênh mông quần quần thông qua. Tất cả những thứ này đều vô pháp Tân ẩn bước chân, thậm chí vô pháp hấp dẫn hắn chú ý, hắn cách cạnh biển càng ngày càng gần. Trong không khí tràn ngập nước biển tanh nồng bị, điều này làm cho Tân ẩn thập phần hưng phấn, đi tới thế giới này lâu như vậy hắn còn không có xem qua biển, hiện tại ngược lại là có thể nhìn thấy. Cốc cốc cốc. Chiến mã gào thét lên lướt qua một mảnh sơn lâm, cuối cùng đi đến một cái bên bờ biển, đây là một mảnh to lớn bích lục hải dương, trên mặt biển ba đảo lan lộn, thủy chiều không thôi. Bên bờ biển có một chỗ không lớn không nhỏ thành trấn, lúc này cái thành trấn này đã bị Trương Tú cầm xuống, đồng thời lưu lại 500 binh lính trông coi. Tần Ẩn xuất hiện, để không ít binh lính kinh hô lên. Mọi người đều nhận thức Tần Ẩn, vì lẽ đó cái này 500 binh lính trung quân quan viên, đội vã ra khỏi thành lên tiếp, quỳ xuống đất hô to, bái kiến đại vương. Đứng lên đi. Tần Ẩn do hỏi, nơi đây là gì địa phương? Khi nào đặt xuống? Hồi bẩm đại vương. Một cái võ tướng ôm quyền gầm nhẹ, nơi đây gọi là Tân Phong thị trấn, chính là Nghiễm Dương quận Đông đảo vùng duyên hải trong thành trấn một cái, cũng không bắt mắt, nắm giữ nhân khẩu hơn 2 vạn người, thủ quân không nhiều, hôm qua ban đêm đã bị đánh hạ. Trương tướng quân đã dẫn người tiếp tục đánh giết, mạng hắn mạt tướng bảo vệ Tân Phong thị trấn, nơi đây bách tính ngược lại cũng thành thật, tạm thời vô sự phát sinh. Ân. Tân Ẩn thỏa mãn gật đầu, cái này võ tướng ăn nói rõ ràng, ngược lại là bất đi hắn không hỏi ít hơn, hắn nhìn quét một vòng phụ cận hoàn cảnh, đối với nơi này hết sức hài lòng. Huyện thành này bên biển, thị trấn ở ngoài còn có một cái hải cảng, nơi nào có không ít thuyền cá cùng thương thuyền, đoán chừng là bởi vì chiến tranh nguyên nhân, tạm thời so sánh quận cũ é, mà thị trấn phụ cận mấy dặm bên bờ biển cũng không có thiếu làng trài nhỏ. Đại vương, ngài có muốn hay không vào thành nghỉ ngơi? Võ tướng dò hỏi. Không. Tân Ẩn xua tay, ngươi đi trong thành tìm 1000 dân phu, còn có 100 binh lính, chờ sau đó bản vương muốn dùng. Vâng. Võ tướng ôm quyền gầm nhẹ, trực tiếp xoay người rời đi. 162 Nghiễm Dương quận, gặp Viên Thiên Cương. 57. Võ tướng ôm quyền gầm nhẹ, trực tiếp xoay người rời đi. Tân Ẩn mang người cưỡi ngựa dò xét phụ cận, cuối cùng chọn lựa thị trấn ở ngoài một chỗ to lớn và đường, đó là hoàn toàn trống trải nơi, nhìn mặt ngoài dường như là hai tòa sơn mạch trong lúc đó lom hình khu vực, ven biển, có bãi biển. Nơi này ngược lại là 10 phần thích hợp xây dựng chế độ muối xưởng. Chỉ cần không phát sinh biến động, như vậy ánh nắng tươi sáng thời gian, nơi này sẽ phi thường thuận tiện lấy ra nước biển, sau đó luyện chế hải diêm, mỗi ngày đều có thể làm ra đại lượng muối, là một cái tuyệt hảo phát tài bảo địa. Ha ha ha. Ẩn dấu phong tụ khí, được nước vì là bên trên, tốt rồi a. Một tiếng sang sảng cười to từ phụ cận truyền đến, Tân Ẩn kinh ngạc nhìn lại, chỉ thấy một người mặc đạo bào màu đỏ trung niên đạo sĩ chính đối hắn coi trọng đoạn đường tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hiển nhiên đối với nơi này hết sức hài lòng giống như. Người này trên đầu kéo thuật quan, ăn mặc một mạc, khuôn mặt cũng là 10 phần bình thường, thế nhưng cái kia một đôi mắt lại giống như tinh thần đồng dạng sáng ngời, phản phất có thể nhìn thấu tất cả. Tân Ẩn đánh giá hắn thời điểm, đạo nhân cũng cười ha ha quay đầu lại đánh giá Tân Ẩn. Hai người bốn mắt nhìn nhau, đạo nhân lại càng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Rồng trong loài người, thiên đế tướng mạo, đại quý cực điểm a. Đạo nhân cười lớn không mình hành lễ, đại vương, tiểu đạo xin chào. Ngươi là người phương nào? Vì sao ở đây? Tân Ẩn thuận miệng hỏi ngược lại. Ta là người phương nào, đại vương còn không phải một chút liền có thể nhìn ra. Đạo nhân cười to, tại hạ Viên Thiên Cương, gặp qua đại vương, tại hạ tại bậc này 3 ngày, cuối cùng đem đại vương trở đến. Hả? Viên Thiên Cương? Tân Ẩn kinh hãi. Hắn vô ý thức dùng hệ thống đi xem xét người này tin tức, rất nhanh sẽ đem hắn thân phận làm rõ. Lịch sử danh nhân, tính danh Viên Thiên Cương xuất thân Ích Châu người tuổi tác 42 thế lực không chức vị không hệ thống đánh giá Viên Thiên Cương, Ích Châu thành đông người, am hiểu thiên văn, số học, lịch pháp, tướng thuật, phong thủy, âm dương học, là hoa hạ lịch sử trên một vị phi thường xuất sắc thuật sĩ cùng tướng thuật 1.3, có thiên cổ kỳ thư thôi bối đồ, ngũ hành xếp miệng chờ chút, hệ thống đánh giá, cấp SSS. Ký. Tân Ẩn khiếp sợ hít vào một ngụm khí lạnh, Viên Thiên Cương à, đây chính là trong lịch sử tiếng tăm lừng lây thần quân a. Có người nói hắn lần đầu tiên nhìn thấy trẻ sơ sinh thời kỳ võ chiếu, liền có thể tính ra nàng ngày sau làm nữ hoàng, hắn và đồ đệ nhất lên làm ra thôi bối đồ, lại càng là đem hậu thế mấy ngàn năm muốn phát sinh đại sự nhất nhất suy tính ra đến, thậm chí đem cận đại hoa hạ lập quốc cũng tính ra đến, đây quả thực là thần thoại giống như nhân vật. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Hắn thật giống đang đợi Tần Ẩn, hơn nữa đã đợi 3 ngày, hắn làm sao biết Tần Ẩn muốn tới nơi này? Khó nói cũng là tính ra đến. Thế gian lại có nhân vật như vậy, Tần Ẩn thật đúng là khiếp sợ. Chương 163, không biết đại vương có hay không chịu thu nhận giúp đỡ tại hạ. 67, Viên Thiên Cương đống nhiên xuất hiện, để Tân Ẩn đại hỉ nhiều hơn lại có chút cảnh giác, hắn vươn mình sau khi xuống ngựa hướng đi người này, thuận miệng hỏi, tiên sinh đã chờ đợi ở đây 3 ngày. Chẳng lẽ là phải đợi bản vương hay sao? Thiên đế chi tài, bỏ ngươi người nào? Viên Thiên Cương cúc cung nói, đại vương, lao đạo hành tẩu hồng trần, chỉ cầu siêu thoát, nhưng mà thiên hạ đại thế hỗn loạn hỗn loạn, chúng ta phương ngoại chi nhân cần gấp tìm nhất phương thế lực che chở, mới có thể tránh thoát thiên tai, không biết đại vương có hay không chịu thu nhận giúp đỡ tại hạ. Hả? Tân Ẩn một mặt choáng váng, Viên Thiên Cương vờ bị ngay chữ, chỉ vì đổ nhập. Hắn phảng phất đã tính ra tất cả. Hắn thần bí khó lường, phảng phất tính ra Tần Ẩn lai lịch cùng tương lai, loại cảm giác này để Tần Ẩn 10 phần quái lạ, thật giống như có người nhìn thấu tâm hắn giống như, để hắn không tự chủ được 10 phần cảnh giác. Viên Thiên Cương, tuyệt đối không phải người bình thường. Thế giới vô cùng thần kỳ, các loại người 16 vật đặc sắc lộ ra, trong thiên địa vô số kỳ nhân dị sĩ, Tần Ẩn tự nhiên sẽ không coi thường bất cứ người nào. Viên Thiên Cương, để hắn nhìn không ra. Đây mới là Tần Ẩn cảnh giác phương, làm vua của một nước, hắn thói quen trong tay không tất cả, cho nên đối với nhìn không thấu người, hắn đều hội suy nghĩ rất lâu. Tiên sinh muốn đầu nhập Càn Quốc? Tân Ẩn dò hỏi. Không. Viên Thiên Cương mỉm cười, đại vương nói giỡn, Càn Quốc dưới cái nhìn của ta cũng không có bất kỳ cái gì kỳ lạ, tại hạ muốn đầu nhập là ngài. Ồ, vì sao? Tân Ẩn hỏi ngược lại. Càn Quốc chỉ là một cái tứ phẩm vương triều, thiên hạ vương triều đế quốc đếm không xuể, tại hạ nếu như muốn đầu nhập, coi như là đến cựu phẩm đế quốc cũng sẽ bị tôn sùng là thượng khách. Viên Thiên Cương ngạo nghễ mỉm cười, vì lẽ đó nếu như là đầu nhập Càn Quốc, tại hạ tuyệt không cân nhắc, thế nhưng nếu như đầu nhập đại vương ngài, như vậy tại hạ sẽ phi thường hoan hỉ. Tân Ẩn cau mày, cái này Viên Thiên Cương chính là hắn mà đến. Đại vương có hay không ở nghi ngờ? Viên Thiên Cương cười nói, Kỳ thực việc này không khó giải thích, thiên hạ đại loạn sắp tới, phân phân hợp tới tập cục diện sắp đánh vỡ, chúng ta phương ngoại chi nhân cũng chạy trời không khỏi nắng, vì là tránh thoát kiến nạn như vậy, chúng ta cần nhập thế lịch luyện, tìm tới một vị hùng tài đại lược chi chủ, khẩn cầu hắn che chở, mà ngài chính là tại hạ tuyển chọn hùng chủ. Nói xong, Viên Thiên Cương bỗng nhiên quỳ rạp dưới đất, được một cái phục sắt đất đại lễ, hô to: "Phương ngoại chi sĩ Viên Thiên Cương, khẩn cầu đại vương thu nhận giúp đỡ, còn đáp ứng. Chúc mừng chủ nhân, lịch sử nổi danh thuật sĩ Viên Thiên Cương đầu nhập, hỏi có hay không tiếp thu?" Hệ thống chức năng nhắc nhở. Tân Ẩn một mặt quái lạ. Viên Thiên Cương thật sự là đến nhờ bà đến, nếu như không có hệ thống chức năng nhắc nhở, như vậy Tân Ẩn khẳng định cho là hắn có còn lại mục đích, mà bây giờ hệ thống chức năng nhắc nhở, liền chứng minh hắn là thật muốn đầu nhập. Mặc kệ cái tên này có mục đích gì, hắn đúng là theo Tân Ẩn lan lộn. Vậy thì khiến người ta lung túng. Tân Ẩn tuy nhiên làm vua của một nước, thế nhưng bên người nhưng không có ra dáng thuật sĩ, trước thành lập Khâm Thiên Giám cũng không ai chủ trì, cái gì tế tự tình tượng tế thiên lại càng là làm không đứng lên, điều này làm cho hắn mười phần phiền muộn, mà Viên Thiên Cương xuất hiện lại làm cho Tân Ẩn mừng rỡ trong lòng. Được. Tân Ẩn cười to nói, tiên sinh nếu muốn đầu nhập, như vậy bản vương tự nhiên là hoan hỷ dị thường, nếu như tiên sinh chân tâm đầu nhập, như vậy ngay hôm đó lên cản quốc Khâm Thiên Giám để cho tiên sinh toàn quyền xử lý. Đa tạ đại vương. Viên Thiên Cương hô to. 163 không biết đại vương có hay không chịu thu nhận giúp đỡ tại hạ. 67. Đa tạ đại vương. Viên Thiên Cương hô to. Vụ. Tân Ẩn não hải đống nhiên nhất được, linh hồn hắn phảng phất trở lại trên vương thành khoảng không số mệnh vân hải, lúc này số mệnh vân hải trên dĩ nhiên nhiều một vị thần tử, đó chính là Viên Thiên Cương khí vận kim thân. Hắn xuất hiện, để càn quốc khí vận tăng vọt 3 phần, toàn bộ trên vương thành không khí vận lăn lộn không thôi, đã sớm so với bình thường tứ phẩm vương triều sắc bén nhiều lắm. Tân Ẩn ánh mắt sáng lên, không nhịn được cười. Bất kể như thế nào, Viên Thiên Cương đống nhiên xuất hiện, để hắn thu được không ít chỗ tốt, chí ít cái này càn quốc khí vận ngược lại là tăng cường không ít. Viên Thanh, có người nói ngươi am hiểu bói toán tinh tượng, có thể hay không là thật? Tân Ẩn dò hỏi. Viên Thiên Cương đứng dậy, vừa cười vừa nói, đại vương nói không loa, thần ngược lại là thật sẽ như vậy một ít, trừ tinh tượng xem bói ra, xem tướng chi thuật, phong thủy chi thuật, âm dương chi thuật chờ chút, thần đều biết một ít. Ân. Tân Ẩn thỏa mãn gật đầu. Trên thực tế, Viên Thiên Cương vẫn tính kiêm tốn. Nếu như từ trong lịch sử tính toán, cái tên này tuyệt đối là hoa hạ mấy ngàn năm trong lịch sử top 5 chiêm bạc sư, hơn nữa bản lĩnh 10 phần ngũ bức, nếu không thì cũng sẽ không làm ra thôi bối đột như thế nghịch thiên độ vật. Liên từ vừa nãy chi tiết xem, cũng có thể thấy được hắn phi thường không đơn giản, chí ít có thể tại 3 ngày trước tính tới Tân Ẩn sẽ tới nơi này, hắn thật sự là khiến người ta cảm thấy cao thâm mặt chắc. Càn Quốc có ngươi chủ trì Khâm Thiên Giám, bản vương ngược lại là vui mừng. Tân Ẩn nói, thế nhưng ngươi mới vừa nói che chở cùng ngươi, đây cũng là chuyện ra sao? Thiên hạ đại loạn, người người đều có đại kiếp. Viên Thiên Cương cười khổ nói, vì thần 3 năm trước đã tính tới chính mình đại kiếp này, từ trạng đó là 10 phần thê thảm, nếu như muốn phá kiếp, chỉ có tìm tới một vị có tiềm lực thành tựu thiên đế bá nghiệp quân vương, không 27 phụng dưỡng ở bên cạnh hắn, mượn từ hắn đế vương chi khí che chở, mới có thể có lấy làm mạng, mà thần tính toán rất lâu, cuối cùng tính ra đại vương ngài hành tung. Vậy ngươi ngược lại là tính toán, bản vương tới đây cạnh biển vì chuyện gì? Tân Ẩn cười hỏi. Mới. Viên Thiên Cương quả đoán trả lời, không có một chút do dự. Tân Ẩn hơi khiếp sợ. Cái này Viên Thiên Cương là thật là có bản lĩnh a. Tân Ẩn vì là chế mối mà đến, chuyện này người bình thường cũng không biết, trừ Lịch Nhân Kiệt cùng Mai Trường Tô loại người ra, những người khác hoàn toàn không rõ ràng được này, Viên Thiên Cương dĩ nhiên cũng có thể tính tới, thật sự là cái kỳ nhân á ha ha. Không sai. Tân Ẩn cười to nói, lần này bản vương xác thực vì là chế mối mà đến, Viên Khanh ngươi bản lĩnh không nhỏ, bản vương chắc chắn trọng dụng cho ngươi. Đa tạ đại vương. Viên Thiên Cương nói, lần này vi thần lỗ mãng huyết yến, có thể đạt được đại vương lọt mắt xanh, đúng là may mắn, vì lẽ đó thần muốn dâng lên một đạo bảo vật manh mối, chuẩn bị đại vương dùng làm trấn áp khí vận tác dụng. Ồ, Tân Ẩn lại là cả kinh. Viên Thiên Cương không chỉ có liền khí vận cũng biết, vẫn đúng là Tân Ẩn thiếu hụt một cái trấn áp quốc gia khí vận thần vật, cái tên này khó nói biết rõ có đồ vật gì có thể trấn áp khí vận. Rốt cuộc là làm gì thần vật? Tân Ẩn dò hỏi. Chương 164, trấn quốc thần khí, chế mối xưởng tạo được. 77, cho tới nay, Tân Ẩn biết rõ một cái quốc gia khí vận tầm quan trọng, vật kia vô ảnh vô hình nhìn không thấu, thế nhưng là quan hệ đến một cái quốc gia sinh tử tồn vong. Vì lẽ đó, Tân Ẩn vẫn muốn tăng cường càn quốc khí vận. Đáng tiếc, trị quốc lý chính hắn nắm hiểu, tăng cường khí vận nhưng không dễ dàng, trừ phi có thể diệt những quốc gia khác, cướp bóc biệt quốc khí vận, bằng không khí vận chỉ có không ngừng trôi đi phần, căn bản khó có thể bổ sung, tất cả những thứ này chỉ vì không có trấn áp khí vận đồ vật. Thần thoại cổ sự, hoa hạ cổ đại các quốc gia yêu thích lấy cửu đỉnh, hòa thị bích, ngọc tỷ các loại vật phẩm trấn áp khí vận, thần thoại tiểu thuyết bên trong, tiền giáo, xiển giáo, tây phương giáo chờ chút đều có vô thượng trí bảo trấn áp khí vận, có thể thấy được thứ này tầm quan trọng. Cho tới nay, Tân Ẩn muốn tìm nhưng không thu hoạch được gì, vừa vận viên Thiên Cương chủ động đưa tới cửa, chuyện này làm sao làm cho hắn không mừng rỡ. Viên Khanh, lời ngươi nói thần vật rốt cuộc là vật gì? Tân Ẩn dò hỏi. Đại vương chớ đội. Viên Thiên Cương nói, không biết đại vương có thể nghe qua cửu đỉnh. Vậy là tự nhiên. Tân Ẩn gật đầu, tương truyền, hạ triều năm đầu, hạ vương đại vũ phân chia thiên hạ vì là cửu châu, khiến cửu châu châu mục cống hiến thanh đồng, chế tạo cửu đỉnh, biểu tượng cửu châu, đem toàn quốc cửu châu núi cao sông lớn, kỳ dị đồ vật điêu khắc với cửu đỉnh thân, lấy nhất đỉnh biểu tượng một châu, cũng đem cửu đỉnh tập trung vào hạ vương triều đô thành, dùng cho biểu tượng vương quyền trí cao vô thượng, quốc gia thống nhất hưng thịnh. Không sai. Viên Thiên Cương khẳng định trả lời. Đại vương nói không loa, cửu đỉnh thật có vật, thế nhưng có một vật so với cửu đỉnh càng thêm lâu dài, cũng là trời sinh dị bảo, tên biết Cửu Trung, không biết đại vương có từng nghe qua.
Cửu Trung?
Tần Ẩn cau mày. Hắn xác thực chưa từng nghe tới Cửu Trung danh hiệu, khó nói thứ này cùng Cửu đỉnh có quan hệ gì. Sơn Hải Kinh bên trong ghi chép, phong núi có 9 thanh trùng, xương hàng vang lên. Viên Thiên Cương nói, đây là đất trời sinh ra chi thần vật, nắm giữ biết được khí trời biến ảo, hội tụ âm dương ngũ hành, nhốt lại khí vận không trôi qua tác phẩm dùng. Nếu như đại vương có thể đem Cửu Trung cướp đến tay, như vậy càn quốc khí vận tất nhiên vững chắc như núi, cũng không tiếp tục lo lắng khí vận trôi đi. Hơn nữa lấy Cửu Trung trấn áp khí vận, đại vương mới có cùng thiên hạ quần hùng tranh phong tư bản, bằng không sớm muộn sẽ bị thôn phệ, khó có thành tựu a.
Cửu Trung ở đâu?
Tân Ẩn nghiêm túc bác hỏi.
Mất quốc, vương thành.
Viên Thiên Cương trả lời.
Hả?
Tân Ẩn lần thứ hai khiếp sợ, hôm nay Viên Thiên Cương cho hắn quá nhiều chấn động. Cái tên này không hổ là am hiểu xem bói tinh tính toán người, liền Cửu Trung ở Mân Quốc Vương Thành cũng biết.
Vừa vặn,
Tần Ẩn đại quân đang cùng Mân Quốc người chém giết, nhìn dáng dấp nhiều nhất hơn 10 ngày sẽ đem Mân Quốc cho diệt, vốn là Tần Ẩn phải không dự định tham dự lần này chiến tranh, dù sao hắn thủ hạ năng thần võ tướng một đồng lớn, diệt một cái Mân Quốc cũng không khó khăn. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, thật giống hắn sẽ chắc chắn tự mình đi một lần Mân Quốc Vương Thành, bởi vì cái này Vương Thành tuyệt không đơn giản, dù sao Cửu Trung chính ở chỗ này đây.
Lễ vật không tệ, bản vương chân thành ghi nhớ.
Tần Ẩn nói, lần này kiến tạo xong chế mối sưởng, bản vương sẽ tự mình đi một lần Mân Quốc Vương Thành, tự mình đốc chiến, cần phải tranh thủ cấp tốc cầm xuống Mân Quốc, ngươi cũng theo cùng đi.
Vâng.
Viên Thiên Cương cười không mình hành lễ, thoải mái đồng ý chỉ chốc lát, vừa nãy chạy đi gọi người võ tướng trở về, hắn mang đến 100 binh lính, còn có 1000 dân phu vội vội vàng vàng chạy tới.
164 trấn quốc thần khí, chế mối sưởng tạo được.
77.
Chỉ chốc lát, vừa nãy chạy đi gọi người võ tướng trở về, hắn mang đến 100 binh lính, còn có 1000 dân phu vội vội vàng vàng chạy tới.
Đại vương, người đã đến đông đủ.
Võ tướng gầm nhẹ.
Ân.
Tân Ẩn thỏa mãn gật đầu, trực tiếp đem chế mối xưởng chế tạo đồ ném cho hắn, nói, dựa theo bản vẽ kiến tạo, trong vòng 3 ngày tạo được, không được sai sót.
Vâng.
Võ tướng gầm nhẹ, vội vã phái người bắt đầu bận rộn. Hoa Hạ cổ đại chế mối chi phương pháp trò gian đa dạng, tống đại trước đây hải diêm chế tạo, toàn bộ trên kệ nổi hơi dùng hỏa thiêu đốt bốc hơi lên chế mối, này phương pháp tiêu hao đại lượng bụi rậm, phí công mất công sức. Từ Bắc Tống bắt đầu, hải diêm xuất hiện sửa phương pháp, bởi kỹ thuật nguyên nhân, hiệu quả cũng không quá tốt, thế nhưng đến Thanh Mạn, hải diêm các sinh khu to lớn đổi dùng sửa chế chi phương pháp, kỹ thuật từ từ hoàn thiện, sau đó nấu muối chi phương pháp tự nhiên cũng bị đào thải. Tân Ẩn hiện tại chế muối xưởng làm 2 cái bộ phận. Một cái bộ phận là diện tích to lớn phơi muối trận, điều này cần kiến tạo một cái phi thường to lớn, thích hợp phơi nắng hải diêm sân bãi. Chỉ cần đem nước biển dẫn vào diêm điền bên trong, dựa vào thái dương bạo chiếu, liền có thể sửa ra đại lượng thượng đẳng hải diêm. Còn có một phần thì là nấu muối sân bãi. Trung quanh đây núi nhiều cây có nhiều, bụi rậm phong phú, nhân lực tương nguyên cũng tương đối phong phú thiện nghi, nếu như giả thiết đại lượng nổi hơi sau đó dùng bụi rậm đun sôi nước biển, bốc hơi lên về sau thu được đại lượng hải diêm, cái kia thu nhập cũng là 10 phần khả quan.
Nói chung, trung quanh đây đã là Tần Ẩn địa bàn. Chỉ cần hắn nghĩ, hắn có thể trực tiếp chiếm cứ hơn 100 dặm bao quát đường ven biển, đem nơi này toàn bộ kiến tạo thành chế muối xưởng, đương nhiên cái này cũng không cần lớn như vậy. Mà to lớn chế muối xưởng kiến tạo xong xuôi, nhất định sẽ cần đại lượng nhân lực, này sẽ cho phụ cận cung cấp rất nhiều vào nghề cơ vị, rất lớn kéo lên phụ cận kinh tế tình huống, đây cũng là một cái không sai sự tình. Liên tiếp 3 ngày, Tân Ẩn vẫn ở lại Tân Phong thị trấn. Hắn không có chuyện gì rồi cùng Biên Thiên Cương thăm viếng phụ cận Đại Sơn, cùng hắn thảo luận phong thủy chi đạo, âm dương học thuyết, thu hoạch cũng là rất lớn. 3 ngày sau, chế mối xưởng mọc lên mà lên một tòa diện tích mấy trăm mẫu, nắm giữ to lớn hơn nữa đẳng cấp rõ ràng phơi mối trận, cùng với to lớn hoa lô phòng chế mối xưởng, có vẻ 10 phần bá khí. Tân Ẩn ra lệnh một tiếng, "Mới, thật tốt triệu," rồi bắt đầu rót vào đại lượng nước biển, ở ánh mặt trời bắn mạnh dưới bắt đầu phơi nắng hải diêm. Mà hoa lô phòng đã chiêu mộ đại lượng dân phu, bọn họ dùng củi lửa luộc chế nước biển, làm nước biển bốc hơi lên, một nồi trắng như tuyết hải diêm chính thức ra lò.
"Chúc mừng đại vương."
Viên Thiên Cương cười to nói, "Chế mối xưởng vừa ra, tài phú quần quật mà đến, càn quốc khí vận tăng vọt, tấn cấp đế quốc ngay trong tầm tay rồi."
Ha ha,
Tần Ẩn cười to.
Chế mối xưởng xây xong, quả thật làm cho hắn 10 phần mừng rỡ, nơi này sắp trở thành càn quốc kinh tế trụ cột, trắng như tuyết hải diêm đem biến thành rất nhiều vàng bạc châu báu, nơi này tầm quan trọng không cần nói cũng biết.
"Đến à, phái người thông tri địch nhân kiệt sắp xếp nhân thủ quản lý nơi đây, phái ra trọng binh canh gác."
Tần Ẩn dặn dò, "Còn có, để buôn bán ti người mau chóng mở ra nguồn tiêu thụ. Yêu cầu hoa tươi đánh giá phiếu."
Chương 165, Mất Quốc, bắt đầu toàn tuyến tan tác.
17, hải diêm mới vừa ra lò. Tần Ẩn ra lệnh một tiếng, chế muối xưởng liền bắt đầu gia tăng sinh sản rất nhiều hải diêm, mà càn quốc lớn nhỏ thương nhân nghe tin tức mà hành động, tất cả đều hưng phấn phái người lại đây thực địa khảo sát, trên dưới buôn ba yêu cầu ra xin mãi mãi muốn lấy được hải diêm tiêu thụ quyền.
Muối chính là sinh hoạt nhất định phải vật.
Làm thương nhân bọn họ biết rõ muối tầm quan trọng, thứ này nhà nhà đều muốn dùng, các triều đại đổi thay cũng giá cả kỳ cao, tuyệt đối là lãi kết sủi sản phẩm, vì lẽ đó bọn họ muốn đem tiêu thụ quyền cướp đến tay.
Đáng tiếc, Tần Ẩn là sẽ không đồng ý.
Hắn trực tiếp mệnh lệnh buôn bán ti tiếp nhận, chủ yếu lấy thương gia vì là tiêu thụ thương, bắt đầu ở càn quốc cảnh nội cùng với phụ cận bách quốc tiêu thụ, trong thời gian ngắn liền thu được cự đại lợi nhuận, quốc khố ngân lượng từ từ tăng nhanh, Tần Ẩn không cần tiếp tục phải vì tiền phát sầu. Sau đó 7 ngày, càn quốc 4 đường đại quân đối với Mân quốc triển khai điên cuồng xung phong. Tần Ẩn đã tự mình hạ lệnh, hắn yêu cầu Hàn Tín, Lý Tồn Hiếu loại người không cần lưu thủ,
cần phải lấy tốc độ nhanh nhất đánh tan Mân Quốc các nơi thủ quân, lấy tốc độ nhanh nhất tiêu diệt Mân Quốc sức mạnh chống cự, bởi vì Tần Ẩn muốn đích thân tới Mân Quốc vương thành. Hàn Tín bốn người nhận được mạng này 167 lệnh, tự nhiên lập tức điên cuồng lên. Bọn họ ngày đêm tác chiến, liên tục chỉ huy binh mã điên cuồng rào sát địch quân, từng cái thành trì bị bọn họ trừ tận gốc lên, từng làn địch quân bị bọn họ dễ như ăn cháo tiêu diệt. Hàn Tín chính là binh tiên chiến thần, chỉ huy đại cục năng lực thiên hạ vô song. Lý Tồn Hiếu là đường mặt thứ một trang hảo hán, hữu dũng hữu nhu, không ai có thể ngăn cản. Hàn Thế Trung là kháng kim danh tướng, trong tay bối ngôi quần công vô bất khắc. Trương Tú chính là thương thần đồng nguyên đệ tử, thực lực kinh người, tác phong lưu hãn. Bốn người bọn họ tùy tiện một ra hiện, Mân Quốc đều khó mà tìm ra thích hợp võ tướng mang binh ngăn cản. Huống hồ bốn người cùng xuất hiện, bốn phía nở hoa điên cuồng công kích, trực tiếp liền đem Mân Quốc đánh sức đầu mẹ chán. Hôm nay mặt đông có chuyện, ngày mai mặt nam thành trì bị phá, các loại chiến báo không ngừng chuyển vào vương thành bên trong. Mân Quốc cho tới văn võ bá quan, cho tới bách tính thương nhân, tất cả đều bị Càn Quốc đáng sợ mà sợ đến trợn mắt ngoan mồm. Càn Quốc chính là thiện chiến quốc gia. Mân Quốc bắt đầu toàn tuyến tan tác, làm từng cái thành trì thất thủ, làm từng nhánh binh sĩ bị tiêu giết hết về sau, Mân Quốc binh mã cùng thế lực bắt đầu cấp tốc kéo rút, thậm chí không ngừng hướng về vương thành lui giữ, mãi cho đến 10 ngày sau, toàn bộ Mân Quốc bắt đầu toàn tuyến tan vỡ, còn sót lại binh mã quân lính tăng dã. Cuối cùng, Mân Quốc chỉ còn dư lại một cái vương thành. Còn sót lại mấy vạn binh mã, toàn bộ tụ tập ở vương thành bên trong tử thủ, to lớn 5 cái quận địa bàn đã bị Tần Ẩn triệt để cầm xuống, hiện tại chỉ còn dư lại Mân Quốc vương thành vẫn còn ở khổ sở chống đỡ. Trận chiến này, khiếp sợ vô số người. Trận chiến này hấp dẫn lấy vô số người quan tâm. Tần Ẩn đến Mân Quốc vương thành ở ngoài thời điểm, Hàn Tín, Lý Tồn Hiếu loại người bốn đường đại quân đã xúm lại lại đây, cuối cùng mênh mông quần quận ở vương thành ở ngoài dựng trại đóng quân, kiến tạo một cái kéo dài hơn 10 dặm to lớn quân doanh. "Hả? Nhân số không ít ta?" Tần Ẩn kinh ngạc. Hắn cưỡi ngựa nhìn quét vài lần, phát hiện cái này quân doanh ngay ngắn trật tự, binh mã chỉnh tề, không ít binh lính đang tại tuần tra huấn luyện, nhân số tuyệt đối không chỉ 10 vạn người, cái này quân doanh quy mô, chỉ sợ 20, 30 vạn đều có chứ. Rầm rầm rầm. Tháng 1 năm 6 năm Mân Quốc bắt đầu toàn tuyến tan tác. 17. Rầm rầm rầm. Một trận tiếng vó ngựa vang lên, Lý Tồn Hiếu loại người phát hiện Tần Ẩn đến, đội vã xuất bộ lao ra quân doanh, mênh mông quần quận binh mã gào thét lên đặt ra, vươn mình xuống ngựa sau mọi người hô to, bái kiến đại vương. Miễn lễ, bình thân. Tần Ẩn xua tay. Tạ đại vương. Các binh sĩ hưng phấn hô to, thanh âm kinh thiên động địa, đem trên tường thành binh lính cùng thành bên trong Mân Quốc bách tính sợ đến trợn mắt ngoác mồm. Thương bao nhiêu, lúc bọn họ là miệt thị Càn Quốc, mà bây giờ bọn họ lại là nơm nớp lo sợ chờ đợi Càn Quốc tiến công, sống hay chết toàn không do bọn hắn làm chủ. Đại vương, Lý Tôn Hiếu, Hàn Tín, Hàn Thế Trung, Trương Tú bốn người một mình tới gần, lần thứ hai quỳ một chân trên đất hành lễ, thái độ một mực cung kính, để Viên Thiên Cường cũng hơi kinh ngạc. Miễn lễ. Tân Ẩn cười nói, chư vị tướng quân thế nhưng là càng bất và công lao càng lớn, ngắn như vậy thời gian dĩ nhiên chiếm lĩnh Mân Quốc toàn cảnh, đây tuyệt đối là nhất chuyện đại hỷ sự, chư vị công lao không nhỏ, ngày sau bản vương tất nhiên trọng thưởng. Đại vương nói giỡn. Lý Tồn Hiếu ôm quyền gầm nhẹ, vì là đại vương bán mạng, chính là chúng ta vinh hạnh. Ân. Tân Ẩn gật đầu do hỏi, cái này trong quân doanh, nhân số vì sao nhiều như thế? Qua loa liếc mắt nhìn, nhân số cũng vượt qua 20 vạn chứ. Vâng. Lý Tồn Hiếu lung túng trả lời, đại vương, ngài không phải là hạ lệnh để tể tướng đại nhân mộ binh sao? Khoảng thời gian này liên tục không ngừng tân binh đưa lên chiến trường, những lính mới này đại thể trải qua đơn giản huấn luyện, tuy nhiên thực lực không đủ, thế nhưng là dẫn đến trong quân binh mã càng ngày càng nhiều. Đúng vậy a. Hàn Tín cười nói, Mân Quốc tan vỡ, đại lượng loạn quân đầu hàng bị bắt, những người này cũng đều đồng ý thay hình đổi dạng, vì lẽ đó trong quân binh sĩ càng ngày càng nhiều. Hồ đồ. Tân Ẩn quát lớn, tân binh còn chưa trải qua huấn luyện, có thể nào lẫn vào trong quân doanh? Lập tức để bọn hắn cút đi, cách biệt phái người nghiêm ngặt huấn luyện không hợp cách không thể lên chiến trường. Còn có, Mân Quốc đầu hàng bại quân lập tức cách ly, trải qua tỉ mỉ si tra về sau có thể nhét vào trong quân, cẩn thận gian tế. Vâng. Hàn Tín bốn người vội vã ôm quyền đáp ứng. Tân Ẩn thiết bọn họ một chút vẫn chưa nói thêm cái gì, bốn người bọn họ đều là hộ tướng, cũng đều là có bản lĩnh người, khó tránh khỏi sẽ có chút ngạo khí. Bọn họ cho rằng mang binh tự nhiên là càng nhiều càng tốt, tân binh hàng binh bọn họ cũng dám mang, cũng có bản lĩnh mang được, thế nhưng Tân Ẩn làm vua của một nước lại tương đối cẩn thận, không chịu để cho quân đội mình thực lực giảm xuống. Đại vương, Lý Tồn Hiếu nói, ngài một đường khổ cực, không bằng tới trước trong quân doanh nghỉ ngơi, cái này Mân Quốc vương thành thành cao ao sâu, không dễ dàng đặt xuống, chúng ta dự định ngày mai lại công thành. Không cần. Tân Ẩn xua tay nói, công thành thời gian, bản vương tự có mưu đồ, việc này giao cho Viên Tiên Cương xử trí, bọn ngươi phối hợp. Viên Tiên Cương. Hàn Tín loại người kinh ngạc. Bọn họ từ trên xuống dưới đánh giá Tần Ẩn bên cạnh Viên Tiên Cương, cũng không biết rằng hắn rốt cuộc là nhân vật như thế nào, vì sao làm cho Tần Ẩn như vậy tín nhiệm. Đạo sĩ kia, có thể công thành sao? Hắn thủ hạ có bao nhiêu người? Khó nói chỉ bằng hắn một người công thành. Yêu cầu hoa tươi đánh giá phiếu. Chương 166, tấn cấp lục phẩm vương triều không khó rồi. 27, đại vương. Viên Thiên Cương nhìn chằm chằm Mân Quốc vương thành xem một hồi, ánh mắt thâm thúy cười nói, Mân Quốc khí vận đã bị ngài nuốt lấy hơn nữa, hiện nay lại như cũ dâng trào không thôi, nơi đây thật sự là khối phúc địa a. Thật sao? Tân Ẩn kinh ngạc quan sát đến vương thành, phát hiện kia thành chỉ so với Càn Quốc vương thành còn muốn to lớn, thành cao ao sâu, phòng ngự nghiêm cẩn. Mà hắn cũng có thể nhìn thấy vương thành khí vận. Tuy nhiên Mân Quốc không còn khí vận thần đỉnh, thế nhưng bọn họ khí vận nhưng vẫn ngưng tụ ở trên vương thành khoảng không chịu tàn đi, xem ra khí thế hùng vĩ, hiển nhiên không phải là diệt quốc dấu hiệu. Tuy nhiên Tần Ẩn sẽ không xem tướng xem phong thủy, thế nhưng mấy ngày nay theo Viên Tiên Cương học một ít gia lông, Mân Quốc đây là đại cắt đại lợi dấu hiệu, hoàn toàn không phải là diệt quốc khí tượng, xem ra bọn họ có thể còn có phản kích thủ đoạn, hoặc là nói nơi đây có gì đó quái lạ. Đại vương mà xem. Viên Tiên Cương chỉ vào bốn phía nói, cái này vương thành phụ cận có 9 tòa đại sơn liên kết, lòng đất thì có cửu điều long mạch, lại phối hợp cửu trùng chấn áp khí vận, Mân Quốc có thể trưởng thịnh bất suy, đây là hung bên trong mang cắt dấu hiệu à? Mân Quốc tiền bối khẳng định có người am hiểu phong thủy chi thuật, bằng không tất nhiên sẽ không bố trí như vậy tinh diệu phúc địa. Vi thần kiến nghị tạm hoãn tiến công, nếu như mạnh mẽ công kích, chỉ sợ sẽ có dị biến, hơn nữa cường công đối với đại vương tới nói, chỗ tốt không lớn. Chuyện cười. Hàn Thế Trung bất mãn phản kích, Mân Quốc đại quân đã bị tiêu diệt gần như, thành bên trong nhiều nhất còn có mấy vạn bại quân, bọn họ lòng người bàng hoàng, căn bản không đáng để lo, khó nói chúng ta nhiều người như vậy vẫn chưa thể trong khoảng thời gian ngắn đánh hạ nơi đây. Chủ thượng. Hàn Tín ôm quyền gầm nhẹ, để ta chờ công thành, nhiều nhất một đêm thời gian, thành này tất phá. Đúng, còn mong đại vương để ta chờ công thành. Nho nhỏ tướng bên thua, không đáng gì. Các võ tướng dồn dập mở miệng, hiển nhiên đối với Viên Thiên Cương lời nói bất mãn hết sức. Ở mọi người xem đến, Mân Quốc chính là ở kéo dài hơi tàn mà thôi, một cái nho nhỏ vương thành, trong một đêm liền có thể tiêu diệt sạch sẽ. Ha ha. Viên Thiên Cương cười to, chư vị tướng quân thủ đoạn cao minh, đại vương khí vận thâm hậu, nếu như mạnh mẽ thôn phệ Mân Quốc tòa này vương thành, cái kia không cần một đêm thời gian, mấy canh giờ là có thể đem thành tường đánh bỡ. Nhưng đã như thế, Càn Quốc tất được phản vệ. Phản vệ? Đại gia sững sờ. Đúng. Viên Thiên Cương nói, khí vận của một nước đều có thiên định, chúng ta mạnh mẽ tiêu diệt khí vận cường thịnh Mân Quốc, đây cũng không là một chuyện tốt. Nghịch thiên mà làm, Càn Quốc tất được phản vệ, đến thời điểm thiên tai nhân họa, tuyệt đối thiếu không. Hừ, chúng ta cũng không tin những này ngụy biện học thuyết. Đúng, binh đao gặp lại, bằng bản lĩnh ngăn cơm, hà tất nhiều lý những này. Hàn Tín loại người quá lớn. Ha ha. Viên Thiên Cương vẫn chưa nổi giận, hắn cười lớn trùng Tần Ẩn chắp tay nói, đại vương, việc này ngài đến định đoạt, ngài là muốn cho Càn Quốc nhanh chóng tấn cấp ngũ phẩm bốn triệu, sau đó trong nước dung chuyển bất an, thiên tai nhân họa không ngừng đây, hay là muốn cho Càn Quốc vững vàng phát triển, trực tiếp vượt cấp tấn thăng đến lục phẩm vương triều? Hả? Đại gia chấn động trận to mắt, Viên Thiên Cương nói cái gì? Hắn lại còn nói nếu như mạnh mẽ tiêu diệt Mân Quốc vương thành, cái kia Càn Quốc nhất định có thể tấn cấp ngũ phẩm vương triều, thế nhưng là sẽ phải chịu trời phạt, dẫn đến trong nước dung chuyển bất an, thiên tai nhân họa không ngừng. Nhưng nếu như không cưỡng ép tiêu diệt cái này vương thành, Càn Quốc sẽ thu được càng to lớn hơn lợi ích, đó chính là tấn cấp lục phẩm vương triều. Mọi người con mắt tỏa sáng. Hàn Tín, Lý Tồn Hiếu loại người vốn là đối với Viên Thiên Cương mười phần khó chịu, hiện tại cũng là đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa, người này thật giống có chút bản lĩnh á, tháng 1 năm 66 tấn cấp lục phẩm vương triều không có rồi. 27. Hàn Tín, Lý Tồn Hiếu loại người vốn là đối với Viên Tiên Cương mười phần khó chịu, hiện tại cũng là đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa, người này thật giống có chút bản lĩnh á, Viên Khanh, việc này giải thích thế nào? Tần Ẩn dò hỏi. Đại vương. Viên Tiên Cương cười nói, vi thần muốn đem nơi đây long mạch dẫn tới Càn Quốc vương thành, lại cướp đi cựu trùng chấn áp Càn Quốc khí vận, cứ như vậy tuy nhiên trong thời gian ngắn không cách nào để cho Càn Quốc tấn cấp, thế nhưng là hội mang đến càng tốt đẹp nơi. Nếu như tất cả thuận lợi, Càn Quốc đến thời điểm khí vận cường thịnh, trong nước tất cả phát triển vững vàng, tấn cấp lục phẩm vương triều không khó vậy. Có bao nhiêu chắc chắn? Cần bao lâu? Tần Ẩn hỏi lại. Nhiều nhất nửa tháng thời gian là có thể đem nơi đây long mạch toàn bộ đi nhầm. Viên Thiên Cương cười nói, đến thời điểm đại vương tụ tập cửu điều long mạch lực lượng, Càn Quốc thiên linh địa kiệt, nhân tài tầng tầng lớp lớp, cái kia khí vận thật sự là dâng trào không thôi, tấn cấp lục phẩm vương triều cũng không có rồi. Được. Tần Ẩn kinh hỉ cười to, Viên Thiên Cương lời ấy thế nhưng là cho hắn một cái thiên đại kinh hỉ a. Hắn vốn là cho rằng tấn cấp ngũ phẩm vương triều đã xem như rất nhanh, có thể Viên Thiên Cương lại nói hắn có tấn cấp lục phẩm vương triều thời cơ, vậy thì khiến người ta mừng như điên nha. Yêu cầu hoa tươi. Tứ phẩm vương triều, đồng dạng địa bàn là một cái quận đến hai cái quận. Ngũ phẩm vương triều, đồng dạng dùng cho năm cái quận trở lên, tỉ như Mân Quốc liền nắm giữ năm cái giàu có quận. Lục phẩm vương triều, ít nhất phải nắm giữ Nhất Châu chi địa, bằng không danh bất chính, luôn bất thuận, không ai hội thừa nhận nước nọ địa vị. Nhất Châu chi địa, ít nhất 15 quận, hơn 100 cái thị trấn, hơn 10 triệu nhân khẩu. Không lỗ như vậy một chỗ bản, đây chính là tương đương với ba cái Mân Quốc lớn như vậy, tương đương với 7-8 cái Càn Quốc lớn như vậy, Càn Quốc nếu như có thể từ một cái tứ phẩm vương triều trực tiếp tấn cấp lục phẩm vương triều, cái kia Tần Ẩn tuyệt đối sẽ nằm mơ cũng cười chết. Kiểm tra địa đồ có thể phát hiện, Càn Quốc ở chỗ đó mang ở vào thiên hạ nam đoạn ven biển khu vực, đây là một cái gọi là Vân Châu địa phương. Hoa Hạ cổ đại thiên hạ 13 châu, Vân Châu đại khái tương tự với Từ Châu chi địa, là một cái vừa giàu có lại 10 phần có tiềm lực phát triển nơi. Nếu như Tần Ẩn thật đem nơi này toàn bộ cầm xuống, vậy thì thoải mái không muốn không muốn. Nửa tháng thời gian, Tần Ẩn trầm tư một hồi, nghiêm túc nói, Viên Khanh, nói vậy ngươi cũng coi như đi ra, nhiều nhất 10 ngày, thiên hạ tất có đại loạn. Tuy nhiên cái này đại loạn không hẳn lập tức lan đến gần ta Càn Quốc, thế nhưng ngươi vẫn phải là dành thời gian, hãy mau đem long mạch đi nhầm, bằng không, sợ sinh biến bương a. Vâng, nếu như đại vương không có ý kiến, vi thần lập tức bắt tay công việc. Viên Thiên Cương vừa cười vừa nói, việc này không khó, nhiều nhất ngày mai giữa trưa, tất cả liền có thể làm tốt, đến thời điểm đại vương là có thể diệt Mân Quốc, sau nửa tháng long mạch tự động hội tụ đến Càn Quốc, tất cả vạn sự đại cát. Ân. Tần Ẩn thỏa mãn dặn dò, chư vị tướng quân, đại gia lần này khổ cực, hôm nay tạm thời nghỉ ngơi, mà khác đem tân binh luyện một chút, những lính mới này thật sự không thể phương pháp xem, coi như chiêu mộ 1 triệu người, đó cũng là đám người ô hợp. Phải. Đại vương yên tâm. Ha ha, xác thực như vậy. Hàn Tín loại người cười lớn đáp ứng. Chương 167, cướp đi long mạch, cưỡng đoạt. 37, long mạch loại vật này, người bình thường cũng nghe nói qua, ở phong thủy bên trong nó là huyền diệu khó giải thích đồ vật, ở huyền huyễn tiểu thuyết bên trong nó là địa mạch linh khí hội tụ chi địa, nắm giữ phi thường công hiệu thần kỳ. Trên thực tế, long mạch đến cùng tồn tại không tồn tại, ai cũng không dám xác nhận. Tân ẩn cũng vô pháp xác nhận long mạch rốt cuộc là không tồn tại, hắn chỉ là lúc gần lúc hiện cảm thấy cái này Mân Quốc Vương thành khí vận phi phàm, vừa nhìn chính là phong thủy tuyệt hảo nơi. Nếu như cướp bóc long mạch, đến cùng hội có ích lợi gì, hắn cũng không biết. Viên Tiên Cương bắt đầu bận rối bụi. Hắn không phân ngày đêm, tay nâng một cái kỳ quái bắt quái bàn, đi theo phía sau mấy người lính, ở Vương thành phụ cận sơn mạch không ngừng đi lại, mỗi lần chọn lựa một chỗ, hắn nhất định lập thành một cái dây đỏ. Cuối cùng, mấy ngàn đầu dây đỏ hội tụ đến nhất lên, hình thành nhất cái to lớn lại đổ sộ mạng lưới, phản phất là một cái thần kỳ trận pháp, để không ít binh lính trợn mắt ngất ngụm. Dây đỏ nơi tụ tập, Viên Tiên Cương bày xuống hương hỏa bàn, cầm trong tay hai cái quy sắc, sau đó trong miệng nói lẩm bẩm, trong miệng gầm gầm gừ gừ, hấp dẫn lấy không ít binh lính quan sát. Tân ẩn, Hàn Tín mấy người cũng ở phụ cận xem cuộc vui. Cái tên này làm một ngày thời gian, cũng không biết rằng làm cái gì, đại gia hoàn toàn xem không hiểu, hiện tại hắn gầm gầm gừ gừ, mọi người hình như xem khiêu đại thần giống như, nhưng thật ra vô cùng thú vị. Đại vương, xem. Lý Tồn Hiếu chỉ tay một cái. Tân ẩn dương mắt nhìn lại, chỉ thấy cái kia trên thành tường, đột nhiên xuất hiện một đám văn võ quan viên, vây quanh một vị tuổi trưởng lục tuần lão giả. Hắn người mặc long bào, đi lại trầm ổn, sắc mặt không ấm không thích, làm cho người ta một loại phi thường uy nghiêm cảm giác. Hắn chính là Mân Quốc đại vương, Vương Thẩm Chi. Tân ẩn cùng hắn cách mấy trăm mét khoảng cách đối diện, hai người ánh mắt cũng không ngậm một tia cảm tình, phản phất đối diện người xa lạ giống như vậy, khiến người ta không rét mà run. Các binh sĩ toàn đều yên tĩnh lại. Hai nước đại vương đối diện, ai dám làm càn mở miệng ồn ào? Chỉ có Viên Thiên Cương không để ý tới không để ý, vẫn như cũ ở niệm niệm cảm nhận, không ngừng mà tiến hành chính mình nghi thức. Mau! Viên Thiên Cương đung nhiên đưa tay chỉ tiền, sau một khắc bóp nát trong tay ô quy sát, hắn tay trái bị quy sát đâm thủng, đại lượng tươi máu chảy ra, cuối cùng tí tí tách tách rơi xuống những cái dây đỏ bên trên. Mau nhìn! Đại gia kinh ngạc thốt lên. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn sang, chỉ thấy những cái dây đỏ dĩ nhiên lập lòe quỷ dị hào quang màu đỏ, mặc dù là lóe lên một cái rồi biến mất, thế nhưng là làm cho tất cả mọi người xem rõ rõ ràng ràng. Đồng nhiên, mặt đất động. Ầm ầm ầm. Từng trận nhẹ nhàng lay động không ngừng truyền đến, tất cả mọi người sợ đến tả hữu lay động, liền ngay cả Tần Ẩn cũng hơi khiếp sợ một hồi, cái này Viên Tiên Cương thật là có bản lĩnh đi nhầm long mạch. Ầm ầm ầm. Mặt đất chấn động càng ngày càng khoa trương, thật giống động đất giống như, làm cho tất cả mọi người đứng cũng không vững. Tần Ẩn bên này còn tốt, các binh sĩ nghiêm chỉnh huấn luyện, mặc dù có chút gây rối, thế nhưng là không đến nỗi hoảng loạn, hơn nữa doanh trướng cũng không sợ động đất. Nhưng này Mân Quốc Vương thành liền xui xẻo. 167 cướp đi long mạch, cưỡng đoạt. 37. Nhưng này Mân Quốc Vương thành liền xui xẻo. Động đất phía dưới, đại lượng phong ốc, đường đi bắt đầu lay động, sợ đến vô số dân chúng thất kinh thoát đi nơi ở chạy đến trên đường phố, liền ngay cả thành tường đều tại lay động, đem mọi người có thể dọa cho phát sợ. Đại vương, lúc này thanh thế to lớn, tình huống không ổn, còn mong đại vương lập tức rút đi nơi đây. Đúng vậy a đại vương, tặc quân thật giống đang sử dụng yêu pháp, chúng ta có được cẩn thận à, còn mong đại vương lập tức rút về trong hoàng cung. Mân Quốc văn võ bá quan sợ hãi mở miệng, Vương Thẩm Chi sắc mặt một lần hết sức khó coi. Hắn mặc dù tuổi già, thế nhưng là khí độ nghiêm chỉnh. Là một người ngũ phẩm vương triều quốc quân, hắn trầm ổn so với Tần Ẩn cũng sẽ không kém phân chia không có, lúc này hắn vẫn chưa hoảng loạn, mà là phẫn nộ lại khiếp sợ nhìn về phía Tần Ẩn cùng Viên Thiên Cương. Người khác không biết Viên Thiên Cương đang làm gì thế, hắn lại biết rõ. Cái này long mạch kết quả, kỳ thật là hắn cao nhân bố trí, tiêu tốn vô số tâm cơ, vì là chính là cho Mân Quốc lưu lại thiên cổ bá nghiệp, để cho mình còn cái đời sau kéo dài không dứt, có thể nói là nhọc lòng. Nhưng bây giờ Viên Tiên Cương lại muốn cướp hắn long mạch, đây quả thực là để hắn nộ muốn thổ huyết ta. Ngoài thanh cầu tặc, Vương Thẩm Chi phẫn nộ quát chói tai, ta Mân Quốc khí vận nhất định, nên có đế quốc chi vận, bọn ngươi dám cướp đoạt, nghịch thiên mà làm, khó nói các ngươi muốn bị trời phạt hay sao? Ha ha ha! Tân Ẩn cười to, nho nhỏ Mân Quốc dám trêu chọc bản vương, nên có diệt quốc tai họa, bản vương là thiên, hôm nay Mân Quốc sắp trở thành lịch sử. Nhóc con miệng còn hôi sữa, điếc không sợ súng. Vương Thẩm Chi hừ lạnh, có bản lĩnh liền giết lên lại nói láo, nếu ngươi đặt xuống thành này tường, bản vương tự mình đoạn, nếu ngươi không hạ được thành này tường, cũng không cần làm con rùa đen rút đầu, cưỡng đoạt tan cấp ta Mân Quốc long mạch. Đừng nóng đội, nhiều nhất mấy canh giờ, ta Càn Quốc cờ sĩ sẽ cắm vào ở trên tường thành, mà các ngươi mỗi một người đều sẽ trở thành dưới thềm chi tù. Tân Ẩn xem thường chào phúng, chờ đi, bản vương liền thích xem các ngươi khó chịu, lại không thể làm gì dáng vẻ. Ha ha ha. Càn Quốc đại quân cùng nhau cười lớn, đại quân hưng phấn nhảy cẫng hoan hô, tức giận đến trên tường thành Vương Thẩm Chi cùng văn võ bá quan nhóm phát điên. Chúc mừng chủ nhân. Hệ thống trí năng bỗng nhiên nhắc nhở, bởi Viên Thiên Cương phát động tiếp dẫn đại trận, xúc động thiên tinh địa sát lực lượng, thôi hóa long mạch hướng về Càn Quốc di động, hiện tại cửu điều long mạch đã rời đi Mân Quốc vương thành, đại khái ở sau 15 ngày sẽ tới đạt Càn Quốc vương thành. Ở trong vòng 3 ngày triệt để tiêu diệt Mân Quốc, bằng không long mạch có thể sẽ chạy trở về. Ha ha ha. Tân Ẩn rút kiếm quát chói tai, các anh em, công thành thời cơ đến, cũng cho bản vương lên tinh thần đến. Hàn Tín chỉ huy chiến đấu, Lý Tôn Hiếu, Hàn Thế Trung 2.1, Trương Tú xuất lĩnh bản bộ binh mã, tự mình tấn công, giữa trưa trước cầm xuống thành trì, không được sai sót. Vâng. Toàn quân tướng sĩ hưng phấn gầm nhẹ, Hàn Tín loại người lại càng là kích động dị thường, rốt cục muốn công thành, đại gia bắt đầu khẩn cấp điều động binh mã, ngoài thành quân doanh sôi trào khắp trốn. Ầm ầm ầm. Nhiệt huyết sôi trào tiếng trống trận không ngừng vang vọng, 10 vạn đại quân tối om om tụ tập ở nhất lên, đáng sợ sát cơ đang không ngừng ngưng tụ, chấn nhiếp trên tường thành địch quân. Nhanh! Vương Thẩm Chi lo lắng rít gào, đem người đều kéo đến trên thành tường, mau mau bố thả, sở hữu thủ thành vật tư toàn bộ lấy tới, hôm nay nhất định phải bảo vệ, tuyệt đối không thể để cho những con chó này tặc bước lên thành tường một bước. Yêu cầu hoa tươi đánh giá phiếu. Chương 168, trận chiến cuối cùng, bẻ gãy nghiền nát. 47, kinh đô của một nước chính là một cái quốc gia biểu tượng, tuy nhiên Mân Quốc hơn nửa quốc thổ cũng đã bị bắt tại, hơn nửa quân đội cũng đã bị đánh tan tiêu diệt, thế nhưng chỉ cần Vương Thành không bị bắt tại, như vậy Mân Quốc không coi là diệt quốc. Chỉ cần Vương Thành, hoàng thất ngay tại. Chỉ cần Vương Thành, các nơi chống lại sẽ tầng tầng lớp lớp. Vương Thẩm Chi không cam lòng liền như vậy bị diệt, vì lẽ đó hắn không ngừng rít gào nổ hống, chỉ huy trong thành mấy vạn tàn binh bại tướng bắt đầu chống lại, đại lượng vật tư xây ở trên tường thành, đại lượng nhân mã chật ních thành tường, kiên thủ Mân Quốc một đạo phòng tuyến cuối cùng. Toàn này Vương Thành chính là Mân Quốc chăm chú chế tạo. Nó thành cao to khái 15m, bao quát 6m, mọc tốt mấy dặm, to lớn như một cái viễn cổ cự thú, ngoài thành còn có rộng rãi sông đào bảo vệ thành. Có mấy vạn đại quân thủ vững, coi như ngoài thành có 20 vạn binh mã công thành, Vương Thẩm Chi cũng có năm chắc bảo vệ, bởi vì hắn cũng là một vị thân kinh bách chiến vương giả. Người mặc dù già rồi, hồ uy giữ âm. Vương Thẩm Chi ngạo nghễ đứng ở trên tường thành, thỉnh thoảng chỉ huy binh mã điều hành 16, trên tường thành đại quân cấp tốc bố phòng, chuẩn bị cùng ngoài thành đại quân quyết nhất tử chiến. Rầm rầm rầm. Tiếng trống trận thật giống hạt mưa đồng dạng dày đặc, ngoài thành đại quân tập kết xong xuôi, bắt đầu mênh mông quần quận công thành. Xông lên đằng trước nhất chính là Lý Tuần Hiếu, Trương Tú, Hàn Thế Trung binh sĩ. Ba người bọn họ tự mình dẫn đại quân, phân tán ra đến, từ ba cái phương diện điên cuồng nhắm phía thành tường, cái kia người đông tấp nập chẳng diện, sợ đến không ít người sắc mặt trắng bệnh. Bán cung, cúc thạch nguyên mục, ném xuống. Nước sôi, rồi xuống đi. Nhanh nhanh nhanh, thuẫn bài binh phía trước, chuẩn bị chiến đấu. Vương Thẩm Chi không ngừng nổ hống, hắn tuy nhiên giàn mùa, thế nhưng là không chịu chịu thua, từng tiếng mệnh lệnh chuẩn xác truyền đạt xuống. Chỉ chốc lát trên tường thành công kích thật giống như mưa rơi hạ xuống. Đại lượng mưa tên gào thét mà tới, đại lượng cuộn thạch gỗ thô liều mạng đập xuống. Ngoài thành, tấn công binh lính thỉnh thoảng có người ngã xuống. Thế nhưng tấn công chính là tam đại tướng quân thủ hạ binh sĩ, bọn họ từng cái kinh nghiệm chiến tranh 10 phần phong phú, ở Mân Quốc cảnh nội một đường công thành nổ trại, đã sớm luyện thành phong phú chiến đấu kỹ xảo. Bọn họ không thèm nhìn bên người ngã xuống đồng bạn, mà là giơ thuẫn bài hóc lưng lại như mèo, phân tán tiến lên tấn công, bằng vết thương nhỏ vòng vọt tới dưới tường thành. Mắt thang mây, nhanh, lên lên lên, đại vương nhìn đây, cũng đừng cho lão tử mất mặt. Cái thứ nhất xông lên thành tường, quan thăng tam phẩm, thưởng bạc ngàn lạng. Lý Tuần Hiếu ba người nổ hống liên tục, tại bọn họ dưới sự kích thích, các binh sĩ sát khí tầng tầng, mắt tốt thăng mây, liền bắt đầu nhanh chóng bay lên thành tường. Cái thứ nhất xông lên thành tường là Lý Tuần Hiếu. Thân hình hắn như thỏ khôn, ba khi đánh bay sở hữu của thạch, sau một khắc liền tấn mãnh xông lên thành tường, hung tận một đao đánh bay phụ cận 10 cái địch quân. Ha ha ha. Lý Tuần Hiếu cười lớn, bản tướng ở đây, bọn ngươi ai dám đi chiến? Soạt soạt soạt. 168 trận chiến cuối cùng, vẻ gãy nghiền nát. 47. Soạt soạt soạt. Lý Tuần Hiếu đao điên cuồng bộ ra, phu cận địch quân gào gào kêu mới vừa xông lại, đã bị cái kia đáng sợ đao khí đánh bay, từng mảng địch quân kêu thảm bay ngược ra ngoài, giết người như cắt cỏ đồng dạng đơn giản. Hàn Thế Trung cùng Trương Tú cũng cấp tốc xông lên thành tường. Hai người bọn họ thực lực cũng là tương đối bưu hãn, hai người một bên cười lớn một bên điên cuồng tấn công, đại lượng địch nhân bị quét bay đánh bay, tràn diện hỗn loạn tương mừng. Ba người bọn họ thật giống như hổ vào bầy dê, căn bản không ai có thể ngăn cản. Chỉ chốc lát, ba người bọn họ bên người đã bị quét sạch ra nhất mảnh đất trống lớn. Đại lượng binh lính đi theo bọn họ hậu phương, bắt đầu xông lên thành tường, kết thành chiến trận, bắt đầu hưng phấn cùng địch quân triển khai chém giết. Nhanh, đem bọn họ đuổi xuống, nhanh a! Vương Thẩm Chi lo lắng rít gào, sở hữu võ tướng nghe lệnh, từng người chỉ huy thân binh giết tới, nhất định phải đem bọn họ đuổi đi. Vương Thẩm Chi gấp, thân kinh bách chiến hắn biết rõ, một khi trên tường thành bị đánh ra một lỗ hổng, nếu như không nhanh chóng đưa cái này chỗ hổng lấp kín, như vậy ngoài thành địch nhân sẽ liên tục không ngừng bỏ lên, đây tuyệt đối là phi thường chí mạng. Mà bây giờ trên tường thành xuất hiện ba cái chỗ hổng, hay là Lý Tuần Hiếu ba người bá khí mở ra chỗ hổng, nếu như không đuổi đi bọn họ, cái kia Vương Thành liền triệt để xong đời. Lít nha lít nhít binh lính bắt đầu điều động. Bọn họ từng cái giơ thuẫn bài, gào gào kêu nhằm phía ba người kia chỗ hổng, cùng Lý Tuần Hiếu loại người triển khai huyết chiến, giết trời đất bù mịt, tràn diện 10 phần kích thích. Đao quang kiếm ảnh bên trong, Lý Tuần Hiếu ba người cuồng loạn địch quân, thủ hạ bọn hắn binh mã cũng là điên cuồng mở rộng chiến công, giết địch người kêu cha gọi mẹ, thỉnh thoảng có người bị ná hạ thành tường. Phi hổ quân, bối ngôi quân, thần thương doanh cái này và cái binh chủng cũng phi thường sắc bén, có Lý Tuần Hiếu bọn họ mở ra chỗ hổng, những binh sĩ này tự nhiên là một đường quét ngang, địch quân căn bản vô pháp ngăn cản. Trên thành tường, chiến công không ngừng mở rộng. Đại lượng binh lính gào gào kêu xông lên thành tường, mấy dặm trường thành trên tường hỗn loạn cực kỳ, tiếng la giết kinh thiên động địa, sợ đến thành bên trong bách tính sợ hãi bất an. Chơi ạ, trên tường thành địch quân càng ngày càng nhiều, vậy phải làm sao bây giờ mới tốt ta? Đại vương cũng tự mình không muốn ba ra trận chỉ huy, thế nhưng là hay là không ngăn được bọn họ, làm sao bây giờ? Khó nói ta Mân Quốc thật muốn gì ta? Không thể, lão tử tuyệt đối không tin, ta Mân Quốc làm sao có khả năng bị một cái tứ phẩm vương triều cho diệt. Thành bên trong bách tính tuyệt vọng, sợ hãi, hoảng loạn, các loại tâm tình tràn ngập, đại gia không ngừng mà nghị luận, mỗi người cũng có vẻ mười phần sốt ruột. Trận chiến này quan hệ đến bọn họ lợi ích cùng sinh tử, đại gia làm sao có thể không nổi. Trên thành tường, Vương Thẩm Chi sắc mặt nhưng càng ngày càng khó coi. Trên tường thành tình hình trận chiến càng ngày càng gay go, Lý Tồn Hiếu ba người thật giống như ba con mãnh hổ, căn bản không ai có thể ngăn cản bọn họ phong mang, chỉ có thể mặc cho bọn họ quét ngang thành tường. Mân Quốc thương vong binh lính càng ngày càng nhiều, tình huống đã mất đi sự khống chế. Tuy nhiên Vương Thẩm Chi rất không cam tâm, thế nhưng hắn cũng biết, tất cả đã vô lực hồi thiên, Tần Ẩn thật muốn mấy canh giờ liền đặt xuống vương thành. Xong, hết thảy đều xong. Vương Thẩm Chi tuyệt vọng nộ hống, "Chúng tướng sĩ, theo bản vương tấn công, hôm nay chúng ta liều mạng nhất chiến, cho dù chết cũng không thể để nho nhỏ này cản quốc xem thường, giết, giết." Trên tường thành các binh sĩ tuyệt vọng nộ hống, đại gia đang tại bắn ra cuối cùng một tia lực lượng, bởi vì ai cũng biết, thành tường không thủ được. Chương 169, được làm vua thua làm giặc, ai còn muốn lời muốn nói. Năm 7, Mân Quốc vương thành đang bị quân Minh lạm tạc sau một canh giờ, liền triệt để Hoa Lệ Lệ bị bắt tại, Vương Thẩm Chi bị Lý Tồn Hiếu một đao đánh chết, cái này vương giả cứ như vậy co quắp ngã trên mặt đất, cuối cùng không chết mình mục đích tắt thở. Vương Thẩm Chi vừa chết, thành tường chống lại binh lính lại không can đảm chống lại, từng cái không phải là quỳ xuống đất đầu hàng chính là đánh tơi bời tán loạn, thành tường hoàn toàn bị cầm xuống. Thành môn mở ra, vương thành bị bắt tại, toàn bộ Mân Quốc xem như chính thức bị diệt. Vô số người không chịu tin tưởng sự thực này, thế nhưng là sự thực chính là sự thực, bất luận ai không chịu tiếp thu đều giống nhau, Mân Quốc đã bị diệt. Hàn Tín cười nói, lần này tác chiến dễ như ăn cháo, chủ thượng sau đó, thần lập tức phái người quét sạch thành bên trong tất cả phản kháng lực lượng, lớn nhất hơn nửa canh giờ đại vương liền có thể an toàn vào thành. Không cần, ngươi cảm thấy có người có thể thương tổn được bản vương sao? Tân Ẩn tự tin hỏi ngược lại, đi, theo bản vương vào thành. Ế, là. Hàn Tín thấy buồn cười vẫn chưa nói thêm cái gì, chỉ có thể tự mình bồi tiếp Tân Ẩn, đang bay hùng quân bảo vệ cho, đại quân bắt đầu cấp tốc vào thành. Mên ngông quần quận đại quân giết vào trong thành, thành bên trong rất nhanh bị giới nghiêm. Đại lượng loạn quân không phải là bị giết chính là bị bắt, sở hữu bách tính bị xua đuổi trở lại trong nhà mình, không được tùy ý ra ngoài, các nơi kho lúa, quốc khố, quan nha đất đai đều bị khống chế, liền ngay cả hoàng cung cũng bị cấp tốc khống chế, Mân Quốc hoàng thất toàn tộc càng bị trông giữ lên. Cốc cốc cốc. Tân Ẩn cưỡi ngựa, mang theo đại lượng binh mã dò xét toàn thành, hắn không nói gì, cứ như vậy mặt không hề cảm xúc một đường nhìn xuống. Đầu đường cuối ngõ, cửa sổ sân thượng, đại lượng bách tính nơm nớp lo sợ nhìn lén Tân Ẩn thắng lợi này người, mỗi người cũng bị hắn khí phách rung động. Thời khắc này, Tân Ẩn là tân vương người. Hắn một câu nói, có thể quyết định toàn thành người sinh tử, chỉ cần trong lòng hắn khó chịu, hắn có thể hạ lệnh tàn sát nơi này 70, 80 vạn trăm họ, hắn có thể cướp đi vô số mỹ nữ cùng kim ngân tài bảo. Đáng tiếc hắn không có. Tân Ẩn chỉ là yên lặng mà đi chơi một vòng, yên lặng mà dò xét chính mình địa bàn mới, từ nay về sau nơi này chính là hắn lãnh địa, tuy nhiên Tân Ẩn không có ý định lần thứ hai rời đô, thế nhưng nơi đây phồn hoa vẫn có thể rất lớn tăng trưởng cản quốc thế lực. Hàn Tín, ngươi chủ trì đại cục, đem thành bên trong thế lực đối địch quét sạch, đem sở hữu hoàng thất tài phú, quốc khố tài phú toàn bộ tịch thu. Tân Ẩn nghiêm túc dặn dò, nhớ kỹ, nơi này không thể loạn, người nào giết lung tung người nào, địch nhân kiệt ngay lập tức sẽ phái người tới đón tay Mân Quốc sở hữu địa bàn, khoảng thời gian này ngươi cần phải bảo đảm không có chuyện. Vâng. Hàn Tín nghiêm túc một chút đầu đáp ứng, hắn trực tiếp xuống bận rộn, Mân Quốc mới vừa diện, khẳng định có không ít người không phục muốn gây sự phản kích, vì lẽ đó hắn khoảng thời gian này hội mười phần bận rộn. Mân Quốc hoàng tộc ở đâu? Tân Ẩn dò hỏi. Trước hoàng cung. Trương Tú trả lời, chủ thượng, hỏi có hay không muốn đem bọn họ toàn bộ chém giết. Cái đám này ngoan cố phần tử, toàn bộ đều Mân Quốc huyết mạch, nhân số đông đảo, ngu xuẩn mất khôn, xử lý không tốt ta. Đi xem. Tân Ẩn xua tay. Vâng. Trương Tú gật đầu đáp ứng, hắn vội vã mang người mở đường, đoàn người mênh mông quần quận thẳng hướng hoàng cung. Lúc này Tân Ẩn nắm đại quyền, hơn nữa vừa tiêu diệt Mân Quốc, vì lẽ đó ra vào cũng mười phần chú ý, để tránh khỏi gặp phải địch nhân ám hại. 169 được làm đua thua làm giặc, ai còn muốn lời muốn nói. Nam 7. Trương Tú gật đầu đáp ứng, hắn vội vã mang người mở đường, đoàn người mênh mông quần quận thẳng hướng hoàng cung. Lúc này Tân Ẩn nắm đại quyền, hơn nữa vừa tiêu diệt Mân Quốc, vì lẽ đó ra vào cũng mười phần chú ý, để tránh khỏi gặp phải địch nhân ám hại. Trước hoàng cung phương trên quảng trường, lúc này quỳ một chỗ người. Đại lượng binh lính canh chừng bọn họ, những này quỳ trên mặt đất mọi người không giàu sang thì cũng cao quý, an mặc cũng là mười phần hoa lệ, già trẻ nam nữ đều có, từng cái bi phấn đan sen, rất hiển nhiên chính là Mân Quốc hoàng thất huyết mạch. Một cái nặc đạt Mân Quốc, hoàng tộc thân sơ huyết mạch toàn bộ cộng lại có hơn 1000 người, chỉ cần là Vương Thẩm Chi nhi tử thì có hơn 20 cái, đây tuyệt đối có thể tính là một cái đại tộc. Tân Ẩn đến, để đám người gây rối không ngớt. Cậu tặc, ngươi diệt ta Mân Quốc, cuối cùng sẽ có một ngày ngươi muốn trả giá thật lớn. Càn Quốc cầu hoàng đế, ngươi không chết tử tế được. Mọi người phẫn nộ quá mắng. Tân Ẩn ngồi trên lưng ngựa, cứ như vậy lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm, không nói một lời, lại làm cho mọi người tiếng quát mắng rất nhanh bình ổn lại, bởi vì hắn trên người có một luồng rất đáng sợ khí chẳng, để không ít người căn bản không dám nhìn thẳng hắn. Được làm vua thua làm giặc, ai còn muốn lời muốn nói? Tân Ẩn dò hỏi. Bản thái tử có lời muốn hỏi. Một người mặc mãng bảo trung niên nam tử đứng dậy, lạnh lùng quát hỏi, Càn Quốc đại vương, lần này phá thành, chúng ta thực lực không đủ cũng là nhận, chỉ là bản thái tử muốn hỏi một chút, ngươi nghĩ xử trí như thế nào ta hoàng tộc một mạch? Hả? Tân Ẩn cau mày, người phương nào như vậy không có quy củ? Đây là Mân Quốc thái tử, Vương Duyên Đều. Trương Tú giới thiệu. Hiện tại không có Mân Quốc. Tân Ẩn nhắc nhở. Vâng. Trương Tú ấy này nói, đúng không lên chủ thượng, mặt tướng biết tội. Không sao, nho nhỏ Mân Quốc, không đáng nhắc tới, liền một tháng cũng không ngăn nổi, thật sự rất rưởi. Tân Ẩn xem thường lắc đầu. Đáng chết. Vương Duyên Đều phẫn nộ đứng dậy, quát lớn, chó chết, các người đánh lén ta Mân Quốc, mới đưa đến cuộc chiến tranh này thất bại, bị ổi vô sỉ, không biết xấu hổ. Phụ vương ta đã sớm rời đi Mân Quốc tài phú, đại lượng hoàng thất huyết mạch đã rời đi, bọn họ sẽ vì chúng ta báo thù, một ngày nào đó các ngươi Càn Quốc hội rơi vào kết cục giống nhau.
Thật sao?
Tân ẩn đầy mặt trào phúng đánh giá hắn, hỏi: Vương Thẩm Chi trên đời cũng không chống đỡ được bản vương, ngươi cảm thấy chỉ bằng các ngươi đưa đi này điểm huyết mạch, liền có thể phá vỡ ta Càn Quốc thiên cổ bá nghiệp? Hết ngồi đáy giếng, cũng muốn chuyện tốt, các ngươi những người này có thể sống sót sẽ không, được tiền tốt, sai. Chúng ta sẽ không bỏ qua phản kháng, chờ đi, có ngươi sức đầu mẹ chán thời điểm. Vương Duyên đều nổ hống. Tân ẩn xem thường lắc đầu một cái, xem đều chẳng muốn lại nhìn cái này tướng bên thua một chút, trùng Trương Tú dặn dò, đi ngoài thành đào hố, toàn bộ chôn sống.
Vâng.
Trương Tú sát khí đằng đằng gầm nhẹ, trực tiếp phất tay mang theo đại lượng binh lính tiến lên.
Không, không không không, không muốn, đại vương không muốn, chúng ta là vô tội nhà.
Đại vương, chúng ta cái gì cũng không làm, đừng có giết chúng ta.
Van cầu ngươi đại vương, tha mạng a.
Mân Quốc hoàng thất mọi người sợ hãi rít gào, liền ngay cả Vương Duyên cũng đều là một mặt kinh hoàng, thế nhưng là vô dụng, Tần Ẩn sẽ không nương tay.
Mân Quốc hoàng thất, lưu lại sẽ quấy rối, vẫn là chết được, để tránh khỏi tạo thành càng to lớn hơn tương vong.
Chương 170, Nhật Nguyệt thần giáo thánh cô, nhậm doanh doanh, 67, mỗi lần tiêu diệt một cái nào đó quốc gia, Tần Ẩn nhất định sẽ thủ đoạn độc ác đại khai sát giới. Hàng trăm hàng ngàn người sẽ nhờ đó mà chết đi, không phải là bởi vì hắn lãnh huyết, mà là bởi vì thế giới vốn là tàn khốc như vậy. Nếu như hắn không lãnh huyết ra tay giết người, như vậy những cái vong quốc người nhất định điên cuồng phản công, bọn họ hội chiêu binh mãi mã, bọn họ hội thu mua sát thủ, bọn họ hội trong bóng tối quấy rối, chế tạo càng to lớn hơn thương vong cùng hỗn loạn, toàn bộ Càn Quốc đều biết rơi vào dung chuyển cùng bất an. Tất cả những thứ này, Tân Ẩn là tuyệt đối không cho phép. Vì lẽ đó, những người này đáng chết. Bọn họ bất kể có hay không thiện lương, cũng bất kể là người tốt hay là người xấu, cũng mặc kệ bọn hắn đến cùng Mân Quốc có liên hệ gì. Chỉ cần bọn họ có huyết mạch liên quan, liền phải chết. Một hồi mênh mông quần quật đồ sát, làm cho cả vương thành lơm lớp lo sợ. Ban đêm hôm ấy, Tần Ẩn vào ở Mân Quốc hoàng cung. Địch nhân kiệt phái tới quan lại còn chưa tới đặng, tạm thời Tần Ẩn được tọa trấn nơi đây, xử lý xong rất nhiều công vụ, Tần Ẩn tùy ý chọn một cung điện rửa mặt nghỉ ngơi. Không có tần phi, không có cung nữ, không có thái giám. Đại lượng phi hùng quân canh giữ ở cung điện phụ cận 083, toàn bộ hoàng cung yên lặng như tờ, Tần Ẩn cũng mười phần hưởng thụ cái này hiếm thấy yên tĩnh thời gian, hắn ngâm mình ở trong bồn tắm, cả người mười phần thả lỏng. Hừ. Một tiếng lạnh đống nhiên xuất hiện ở bên trong căn phòng, tất cả thả lỏng Tần Ẩn híp mắt nhìn lại, chỉ thấy cung điện một góc có một nữ nhân đang ngồi trên ghế, lạnh lùng nhìn chăm chú lên nàng. Ánh đèn tối tăm, thấy không rõ lắm dáng dấp. Hắn lúc gần lúc hiện chỉ có thể nhìn thấy, cô gái này trên người mặc bạch y, trên mặt che lại màu trắng cát lụa, một con đen nhánh tóc dài mười phần mỹ lệ, lúc gần lúc hiện có thể thấy được vóc người vô cùng được, hơn nữa da rẻ tương đối trắng như tuyết. Một luồng nhàn nhạt mùi thơm ngát truyền đến, đây là trên người cô gái hương vị. Tần Ẩn nhẹ người một hồi, cười nói, đến như vậy lâu, rốt cục chịu hé răng. Ngươi biết ta ở đây? Thanh âm cô gái khàn khàn, dường như giả yếu phụ nhân giống như vậy, giả vờ giả vịt mở miệng do hỏi. Còn ra vẻ. Tân Ẩn cười nhạo, Nhật Nguyệt Thần Giáo Thánh Cô Nhậm Doanh Doanh, ngươi yêu thích áo liệm cụ bà sao?
Ngươi biết ta?
Nhậm Doanh Doanh kinh ngạc thốt lên.
Nàng, vợ gờ ép hở, thật sự là Nhậm Doanh Doanh. Tân Ẩn đoán đúng.
Kỳ thực từ khi nàng tiến vào hoàng cung, thậm chí trốn cái này trong cung điện, Tân Ẩn liền đã biết rõ rõ ràng ràng, bởi vì hắn có thập đại ám vệ. Cái kia thập đại ám vệ trốn nút trong bóng tối, bất kỳ người nào tới gần, cũng không thể giấu giếm được Tân Ẩn. Nhậm Doanh Doanh trên thân hóa trang, hương vị, thanh âm đều bị Tần Ẩn kết luận thân phận nàng, bởi vì trừ nàng, thật giống không có người nào dám can đảm đến tìm Tần Ẩn phiền phức.
Ngươi là vì là Lam Phượng Hoàng mà đến?
Tần Ẩn lần thứ hai hỏi.
Đúng.
Nhậm Doanh Doanh khiếp sợ đánh giá Tần Ẩn, cái tên này phảng phất nhìn thấu tất cả, điều này làm cho Nhậm Doanh Doanh mười phần không có cảm giác an toàn, nàng trong đôi mắt đẹp lộ ra một chút tìm kiếm, muốn nói cái gì, nhưng nhìn đến Tần Ẩn không mặc quần áo tắm rửa trong bồn tắm, sắc mặt nàng cũng không khỏi được né qua vẻ lúng túng.
Nàng đúng là tới tìm Lam Phượng Hoàng.
Lam Phượng Hoàng làm Vân Nam Ngũ Độc giáo giáo chủ, là dưới tay nàng, cũng là nàng tỉ muội, vô duyên vô cớ liền mất tích ở Càn Quốc, đồng thời rất có thể chính là bị Tần Ẩn nắm bắt, nàng không đi tìm đến mới là lạ chứ.
Không cần nói nhảm nhiều lời.
Nhậm Doanh Doanh lạnh lùng nói, Lam Phượng Hoàng giao ra đây, việc này tạm thời coi như thôi, ngươi giết Điền Bá Quang việc ta cũng không tính toán với ngươi.
170 Nhật Nguyệt Thần Giáo Thánh Cô, Nhậm Doanh Doanh, 67.
Không cần nói nhảm nhiều lời.
Nhậm Doanh Doanh lạnh lùng nói, Lam Phượng Hoàng giao ra đây, việc này tạm thời coi như thôi, ngươi giết Điền Bá Quang việc ta cũng không tính toán với ngươi.
Nếu như bản vương không muốn thì sao?
Tần Ẩn cười hỏi.
Không muốn.
Vậy ngươi sẽ chết.
Nhậm Doanh Doanh phẫn nộ hừ lạnh, trong ánh mắt bắn ra kinh người hàn mang, tay cũng không tự chủ được đặt ở trên chuôi kiếm.
Muốn động thủ.
Tân Ẩn hứng hở tiếp tục tam rửa, sau đó mới tiện tay nhất chỉ, cung điện bốn phía bỗng nhiên xuất hiện 10 cái thật giống bóng dáng thông thường cao thủ.
Thập đại ám vệ xuất hiện lần nữa.
Trước tiên chơi với bọn hắn đi.
Tân Ẩn cười gằn.
Bạch. Thập đại ám vệ đột nhiên biến mất, sau một khắc bỗng nhiên xuất hiện ở Nhậm Doanh Doanh bốn phía, 10 thanh trường kiếm gào thét lên ám sát lại đây, sợ đến Nhậm Doanh Doanh cuống quýt rút kiếm.
Đinh đinh đinh.
Nàng một cái xoay người, trường kiếm đón đỡ, đem những công kích này toàn bộ đỡ, thế nhưng là sau một khắc nàng rồi lại rơi vào cuồng phong bạo vũ giống như công kích, tức giận đến nàng muốn thổ huyết, nhưng vô pháp bước ra lùi về sau, chỉ có thể lên tinh thần liều mạng tranh đấu.
Thích khách, có thích khách.
Hộ giá, nhanh.
Bên ngoài cung điện, phi hùng quân các tướng sĩ phẫn nộ gầm nhẹ, rút đao đã nghị xung phong đi vào, thế nhưng Tần Ẩn nhưng hững hờ nói, lui ra ngoài trăm thượng.
Không cho đi vào.
Vâng.
Các binh sĩ quỳ một chân trên đất gầm nhẹ, dồn dập lui về phía sau thủ vệ, không nhìn nữa cung điện một chút, cũng không thèm quan tâm những cái tiếng đánh nhau. Bọn họ đều là lớn nhất hộ vệ trung thành, Tần Ẩn mệnh lệnh chính là thánh chỉ, ai cũng sẽ không cãi lời. Bên trong cung điện tranh đấu càng ngày càng kịch liệt. Nhậm Doanh Doanh thực lực so với Điền Bá Quang cùng Dư Thương Hải lợi hại, đã tới Vũ Tông hậu kỳ tu vi, một tay kiếm pháp cực kỳ sắc bén. Mà lúc này Tần Ẩn không tại Càn Quốc trong vương thành, vô pháp điều động số mệnh Vân Hải lực lượng, vì lẽ đó thực lực chân chính chỉ có Vũ Vương hậu kỳ. Thập đại ám vệ vẫn theo thực lực của hắn mà trở nên mạnh mẽ. 10 cái Vũ Vương hậu kỳ cường giả, vây giết một cái Vũ Tông hậu kỳ cường giả, theo lý thuyết khẳng định là không thể nào thành công, thương vong nặng nề đó là nhất định phải, bởi vì cường giả đến nhất định cảnh giới, nhân số đã vô dụng, chỉ có lực lượng xem hư thực. Đáng tiếc, thập đại ám vệ không phải người bình thường, chúng nó là Tần Ẩn phiên bản, từng cái đều có vượt cấp giết người bản lĩnh, vì lẽ đó Nhậm Doanh Doanh vừa mới bắt đầu chém giết đã bị đánh tương đối thê thảm. Ầm. Một cái ám vệ bỗng nhiên một trường đánh ra, Nhậm Doanh Doanh vai trái trúng trường, nàng kêu thảm một tiếng đã bị đánh bay hơn 10 mét, trực tiếp ngã vào Tần Ẩn chỗ trong bụi tắm. Phúc. Nhậm Doanh Doanh thống khổ phun máu, nàng dây rủa đã nghĩ ngâng kiếm ám sát Tần Ẩn, lại bị Tần Ẩn đưa tay chộp một cái lôi kéo, sau một khắc nàng liền ngã vào Tần Ẩn trong lòng. Hiện tại nữ hải tử xảy ra chuyện gì, làm sao cũng như thế chủ động. Tần Ẩn đầy mặt quái lạ trêu ghẹo, bản vương có thể không mặc quần áo đây, cái này không hay lắm chứ. Đáng chết, thả ta ra. Nhậm Doanh Doanh hoảng loạn dãy rủa, nàng khăn che mặt trực tiếp rơi xuống, lộ ra tinh xảo hoàn mỹ ngũ quan, còn có cái kia đã đỏ bừng cực kỳ mặt. Yêu cầu hoa tươi đánh giá phiếu. Chương 172, thần khí cửu trung, khí vận hưng thịnh. Một đêm vui thích, Nhậm Doanh Doanh từ một cô thiếu nữ biến thành một cái chính thức nữ nhân, hơn nữa còn là Tần Ẩn nữ nhân, điều này làm cho nàng thật lâu không thể tin tưởng tất cả những thứ này. Hưng Đông, trên giường, Tần Ẩn nhắm mắt dưỡng thần, ở bề ngoài thật giống rơi vào trạng thái ngủ say, thế nhưng là trên thực tế hắn lại không ngủ. Nhậm Doanh Doanh nuốt ở một bên, đầy mặt xoắn xuýt cùng xấu hổ. Nàng y phục đã sớm bị Tần Ẩn xé nát, hiện tại nàng dùng chăn bao lấy chính mình trắng như tuyết thân thể, nơi nào đó mơ hồ truyền đến đau đớn, làm cho nàng không tự chủ được cau mày. Trước hôm nay, nàng hay là Nhật Nguyệt Thần Giáo thánh cô, không người dám to gan kinh nhẫn, không người dám to gan trêu chọc, ở trong võ lâm thậm chí có thể nên ngang mà đi. Có thể một đêm thời gian, nàng lại bị Tần Ẩn giàn vặt quá chừng, cũng làm cho nàng hưởng thụ được nữ nhân thoải mái. Nàng hiện tại trong lòng hiển nhiên mười phân xoắn xuýt. Nàng tự nhiên muốn giết Tần Ẩn, thế nhưng là nàng thật lâu không thể xuống tay. Nàng muốn đi, thế nhưng là nàng lại không có y phục. Nếu như bị người trong võ lâm biết được, cái này cao cao tại thượng thánh cô dĩ nhiên rơi vào kết quả như thế, nhất định sẽ đem không ít người chấn động trợn mắt ngoác mồm. "Uy, ngươi nên đứng lên đi." Nhậm Doanh Doanh đỏ mặt kêu lên. Tần Ẩn buồn cười mở mắt ra, lúc này Nhậm Doanh Doanh không có trước ngạo khí cùng lãnh khốc, chỉ có ngượng ngùng cùng xoắn xuýt, thật giống một cái con gái yếu ớt giống như dùng chăn che kín thân thể mình, chỉ lo Tần Ẩn lại đối với nàng làm những gì. Bộ dáng này không khỏi có chút đáng yêu manh. "Làm sao? Không muốn động thủ giết bản vương?" Tần Ẩn dò hỏi. "Ý kiến phụ." Nhậm Doanh Doanh mang theo một tia cầu xin giống như mở miệng. Tần Ẩn thấy buồn cười. Vị này dịu dàng có chút ý nghĩa, nàng dĩ nhiên không muốn giết Tần Ẩn, hoặc là nói nàng tạm thời không muốn giết, chỉ muốn trước tiên mặc quần áo, như thế thú vị. "Người đến, mệnh một cái cung nữ đưa bộ tần phi y phục đi bảo." Tần Ẩn dặn dò. "Vâng." Bên ngoài binh lính đáp ứng, chỉ chốc lát thì có một cái cung nữ cung cung kính kính đưa vào một bộ trang phục mới, nàng lùi sau khi ra ngoài. Nhậm Doanh Doanh cũng mặc kệ có thể hay không bị Tần Ẩn xem sạch, nàng vội vã mặc quần áo bảo. Mặc vào bộ này hồng sắc cung trang, nàng càng lộ vẻ diễm lệ dị thường, ánh mắt liều lĩnh nước long lanh ý xuân, mị thái mười phần, so với tấm thân xử nữ lúc càng có mị lực. Mặc quần áo bảo, Nhậm Doanh Doanh thì có một tia cảm giác an toàn. Nàng căm tức Tần Ẩn, cắn răng nói, "Hôn quân, ngươi chờ." Nói xong, Nhậm Doanh Doanh xoay người liền thoát ra trước cửa sổ, sau đó cấp tốc rời đi. "Bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là bản vương Tần Phi." Tần Ẩn nói, xem ở mặt mũi ngươi bên trên, Lam Vương Hoàng bản vương hội phong thích. Nếu ngươi muốn giết bản vương, cứ đến chiến. Chính triển khai khinh công rời đi, Nhậm Doanh Doanh quay đầu nhìn lại, ánh mắt phức tạp, cuối cùng nhẹ lướt đi, hoàn toàn biến mất trong hoàng cung. Lần này hoàng cung chuyến đi, nàng sẽ vĩnh viễn ghi khắc, chí ít nàng đấy lòng đã khắc lên Tần Ẩn ấn ký, là hận là yêu không rõ ràng, thế nhưng nàng sẽ vĩnh viễn vô pháp quên Tần Ẩn. Còn sau đó làm sao phát triển, vậy còn phải xem duyên phận. 172 thần khí cửu trung, khí vận hưng thịnh. 17. Lần này hoàng cung chuyến đi, nàng sẽ vĩnh viễn ghi khắc, chí ít nàng đấy lòng đã khắc lên Tần Ẩn ấn ký, là hận là yêu không rõ ràng, thế nhưng nàng sẽ vĩnh viễn vô pháp quên Tần Ẩn. Còn sau đó làm sao phát triển, vậy còn phải xem duyên phận. Nhậm Doanh Doanh đi, Tần Ẩn cũng đứng dậy mặc quần áo. Hắn mới vừa rửa mặt xong xuôi ăn sáng xong, Viên Thiên Cương tiện tay nâng một cái khay, sau đó cung cung kính kính đến đây cầu kiến. "Viên Khanh, này đến vì chuyện gì?" Tần Ẩn dò hỏi. "Chúc mừng đại vương." Viên Thiên Cương cười nói, "Đêm qua thần một đêm không ngủ, đặc biệt ở trong thành cùng với ngoài thành các nơi tìm kiếm, cuối cùng cũng coi như đem cựu trùng tìm được, còn mong đại vương nhìn qua." "Ồ." Tần Ẩn đại hỉ. Hắn ngược lại là quên cái này trấn quốc thần khí cựu trùng, không nghĩ tới Viên Thiên Cương chưa quên, hắn vẫn đúng là cho tìm đến. Tần Ẩn đó là vô cùng kinh hỉ a, hắn tiến lên vài bước, xốc lên trên khay vải đỏ, chỉ thấy chín cái lớn nhỏ giống như lúc trung đỉnh sắp xếp ở nhất lên, mỗi cái trung đỉnh thật giống cỡ lòng bàn tay, phía trên khắc đầy đại lượng điểu thú phù văn, bề ngoài màu đồng xanh, có vẻ mười phần phong cách cổ xưa tinh mỹ. "Chúc mừng chủ nhân tìm tới thần khí cựu trung." Hệ thống chức năng nhắc nhở, đây là trấn áp quốc gia khí vận chi thần vật, tối cao có thể trấn áp cựu phẩm đế quốc khí vận, có thể bảo đảm quốc gia khí vận trôi đi chậm chậm, có thể che chở quốc gia tứ hải thăng bình, nước mưa đầy đủ. nắm giữ giảm thiểu 50 thiên tai bạo phát tỷ lệ tác dụng, nắm giữ tăng cường trong nước lương thực sản lượng 10 tác dụng, nắm giữ tăng cường người trong nước miệng ra sinh suất 10 tác dụng. Hệ thống đông nhiên nhắc nhở, để Tần Ẩn lại càng là đại hỉ. Đậu phộng, cái này thật sự là thần khí a, hơn nữa còn là có thể trấn áp cửu phẩm đế quốc khí vận như bức ngọn ý, hơn nữa còn nắm giữ tăng cường các loại hiệu quả cường đại công hiệu, đây tuyệt đối là ngàn vàng khó mua thứ tốt. Được. Tần Ẩn cười to, vật ấy ngươi tạm thời thu lại, chờ trở lại vương thành, cần phải một lần nữa bố trí long mạch, sẽ đem cửu trung giấu vào long mạch bên trong, bảo vệ ta cản quốc khí vận hưng thịnh, đánh đâu thắng đó. Vâng. Viên Thiên Cương cười đồng ý, cung cung kính kính đã nghĩ lui xuống đi. Chấm đã. Tần Ẩn nghiêm túc nói, Viên Khanh, ngươi mà xuống chuẩn bị một chút, cái này một hai ngày chúng ta trở về trình. Đại vương muốn nhanh như vậy về vương thành. Viên Thiên Cương kinh ngạc do hỏi, đại vương không phải nói đợi được tể tướng đại nhân phái tới nhân viên quản lý địa bàn mới, lại mở trình về vương thành sao? Tính toán thời gian, chúng ta không thể bao nhiêu thời gian lãng phí. Tần Ẩn nghiêm túc nói, đi đầu trở lại vương thành, hai nạn bạo phát trước khoảng thời gian này, vừa vặn có thể đem địa bàn mới củng cố một hồi, thuận tiện chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Vâng. Viên Thiên Cương đáp ứng, vội vã lui ra. Đến a. Tần Ẩn đối ngoại dặn dò, lập tức thông chi Lý Tuần Hiếu, Hàn 0.9 thế trung, Trương Tú xuất lĩnh bản bộ binh mã trả lời lại, mặt khác quân doanh mới lưu lại tiếp tục huấn luyện, Hàn Tín phụ trách tất cả quân vụ điều hành, Thanh Long quân đoàn lưu lại phòng thủ, để Hàn Tín cần phải bảo đảm Mân Quốc cựu địa sẽ không xuất hiện rối loạn. Vâng. Ngoài cửa binh lính gầm nhẹ đáp ứng, cấp tốc đem Tần Ẩn mệnh lệnh truyền xuống, rất nhanh toàn bộ vương thành binh lính liền bắt đầu điều động, còn chưa tới buổi trưa liền chuẩn bị đại quy mô bỏ chạy. Mân Quốc đã bị diệt, còn lại chính là trấn áp cùng quản lý. Đem Hàn Tín lưu lại, chính là vì phòng ngừa có người muốn phản công, nhất định phải có người tàn nhẫn mà trấn áp bọn họ, mà quản lý Mân Quốc cựu địa thì cần muốn quan lại đến về sau có thể khai triển công việc, tất cả những thứ này cũng cần thời gian, Tần Ẩn chờ không dậy. Hắn được về vương thành. Chương 173, trở lại vương thành, tam đại nước sứ thần đến. Tần Ẩn mênh mông quần quật mang theo đại lượng binh mã rời đi, chỉ để lại Hàn Tín trấn áp Mân Quốc cựu địa, điều này làm cho không ít người trong bóng tối dục dịch ngóc đầu dậy. Mân Quốc hoàng thất vẫn chưa toàn bộ bị diệt. Mân Quốc văn võ bá quan cũng tất cả đều vẫn còn ở. Mân Quốc các đại gia tộc, các đại thế lực cũng đều vẫn tồn tại. Bọn họ tất cả đều trong bóng tối ẩn núp đi, tuy nhiên Mân Quốc đã tiêu diệt, thế nhưng muốn đem bọn họ toàn bộ trừ tận gốc lên lại hết sức khó khăn, tất cả những thứ này còn cần Hàn Tín cùng địch nhân kiệt liên thủ chậm rãi kéo thơ bóc kén, chậm rãi trừng trị bọn họ. Mân Quốc luôn luôn khí vận thâm hậu, dân chúng tháng ngày cũng quá không tệ, thế nhưng là lớn như vậy một cái vương triều đống nhiên bị cản quốc tiêu diệt, đại gia trong lòng khiếp sợ nhiều hơn khó tránh khỏi hội tâm tình có chút mâu thuẫn, mấy triệu bách tính tâm sẽ không hướng về cản quốc, điều này cũng cần thời gian dài quản lý có thể thay đổi. Tân Ẩn không có thời gian chờ đợi, hắn cần trở lại vương thành chủ trì đại cục. Sáng ngày thứ hai, hắn xuất lĩnh đại quân mênh mông quần quận trở lại trong vương thành, chịu đến vô số dân chúng nhiệt liệt hoan hô. Bái 16 thấy đại vương, cung nên đại vương chiến thắng trở về. Địch nhân kiệt cũng mang theo văn võ bá quan xa xa quỳ nên, trang diện vô cùng to lớn, điều này làm cho Tần Ẩn có chút cảm thán, cản quốc uy thế càng ngày càng lớn. Địch Khanh, phiến người ta tán. Tần Ẩn xua tay. Vâng. Địch nhân kiệt vội vã phất tay để mọi người tản đi, hắn biết rõ Tần Ẩn không thích loại này bị người vây xem chẳng diện, bách quan tản đi, dân chúng tuy nhiên không chịu tản đi, thế nhưng đoàn người cũng không thể chật chội như vậy. Đại vương, ngài cần phải hồi cung. Địch nhân kiệt dò hỏi. Không. Đồ ăn sáng còn chưa dùng qua, cùng đi thiên hương lâu ăn chút, khỏe không? Tần Ẩn cười hỏi. Ha ha. Lý Bạch cười to, đại vương ưu ái, chúng ta thần tử tự nhiên là trong lòng hoan hỉ cảm kích, cái này thiên hương lầu món ăn được, thế nhưng quý đáng sợ, không muốn là đại vương khách, chúng ta thế nhưng là không dám tùy tiện đặt chân a. Vậy còn chờ gì? Đi. Tân Ẩn cười nói, lần này diệt Mân Quốc, ta càn quốc thực lực tăng gọn, các phương diện cũng không thể rời bỏ chư vị, càng vất vả công lao càng lớn, ban thưởng tự nhiên sẽ không thiếu, thế nhưng cơm cũng phải ăn, chư vị theo bản vương cùng đi thiên hương lầu ăn xong một bữa tẩy trần rượu. Đa tạ đại vương. Đại gia hô to. Tân Ẩn vung tay lên, trực tiếp mang theo địch nhân kiệt, Lý Bạch, Mai Trường Tô, Lý Tồn Hiếu loại người đi tới Thiên Hương lâu ăn cơm, lần này đại chiến đại hoạch toàn thắng là chuyện đại hỷ sự, vốn là nên ăn một bữa cơm chúc mừng một hồi, dựa theo gì vãng quy củ là muốn ở hoàng cung thưởng yến chúc mừng, bất quá Tần Ẩn chẳng muốn nhiều làm, thẳng thắn đi Thiên Hương lâu. Thiên Hương lâu, lúc này phi thường náo nhiệt. Từ khi khai trương tới nay, Tống Ngọc Điệp hai mẹ con thủ nghệ chịu đến rộng khắp tán dương, vô số phú thương dòng dõi quý tộc cũng lấy đến Thiên Hương lâu yến khách mời làm mình, mỗi ngày đi tới Thiên Hương lâu khách mời đều là nối liền không dứt, thậm chí có thời điểm đều muốn xếp hàng. Tần Ẩn đến, để không ít khách mời sợ đến lo sợ tắt mét mặt mày. Thế nhưng hắn lại không có làm quá to lớn động tĩnh, trực tiếp tiến vào Thiên Hương lâu tốt nhất một chỗ phòng riêng, sau đó khiến người ta mang món ăn dâng rượu, rồi cùng chúng ái khanh ăn uống lên. Tống Ngọc Điệp biết được Tần Ẩn đến, tự nhiên là dị thường mừng rỡ. 173 trở lại vương thành, tam đại nước sứ thần đến. 27. Tống Ngọc Điệp biết được Tần Ẩn đến, tự nhiên là dị thường mừng rỡ. Nàng tuy nhiên vội vàng không có đi ra thấy Tần Ẩn một mặt, thế nhưng là để tâm làm hơn 10 đạo thức ăn, muốn cho Tần Ẩn ăn thoải mái. Rượu qua ba lượt, món ăn cũng đủ năm vị, chúng thần quan hệ nhất thời biến nóng bỏng. Đại vương, Mai Trường Tô đông nhiên nói, không biết ngài có từng biết được Bắc Tề Vương Triều, Đại Lý Vương Triều, Nam Lương Vương Triều đều đã phái người tiến vào Càn Quốc, lúc này ngay tại trong vương thành, bọn họ tam quốc sứ giả chờ đợi nhiều ngày, không biết đại vương cần phải tuyên triệu. Bắc Tề, Đại Lý, Nam Lương. Tần Ẩn kinh ngạc. Đại Lý Vương Triều, đó là hoa hạ lịch sử cái trước lấy trắng tộc làm chủ thể dân tộc thiểu số quốc gia, một lần 10 phần cường thịnh, hiện nay mới vừa từ ngũ phẩm tấn cấp đến lục phẩm vương triều, Mục Uyển Thanh chính là đại lý vương triều người. Mà Bắc Tề cùng Nam Lương thì là trong lịch sử Nam Bắc triều triều đại, chúng nó đều là vô cùng cường thịnh quốc độ, đồng thời đều là lục phẩm vương triều, chúng nó khoảng cách Càn Quốc cũng không tính quá xa, có thể nói ngay tại Vân Châu phụ cận, có thể chúng nó Càn Quốc cũng không liên quan, bọn họ tại sao lại phái người lại đây? Bọn họ vì sao mà đến? Tân Ẩn dò hỏi. Đại vương, bọn họ muốn kết minh. Địch Nhân Kiệt cười nói, Vân Châu phụ cận, bọn họ Tam đại vương triều thực lực mạnh nhất, thế nhưng là có một cái thất phẩm đế quốc đối với bọn họ mắt nhìn chằm chằm, bọn họ Tam triều cho tới nay cũng gian nan chống lại này nước thôn phệ, chúng ta Càn Quốc dị quân bất chợt tới lên diệt Mân Quốc, bọn họ không tới kéo khép, vậy thì thật sự là kỳ quái. Hả? Tân Ẩn kinh ngạc. Hắn đầy mặt quái lạ, Vân Châu phụ cận còn có một cái thất phẩm đế quốc. Như thế ngạc nhiên, Tân Ẩn vội vã kiểm tra một hồi hệ thống địa đồ, chợt phát hiện, Vân Châu phụ cận thật sự có một cái to lớn đế quốc, hơn nữa chính là Tây Hạ. Tây Hạ là Hoa Hạ lịch sử cái trước tiếng tăm lừng lẫy quốc độ, bọn họ là đảng hạng người thành lập quốc gia, bọn họ tôn trắng vì là đẹp, coi chết làm binh, hùng bá nhất thời, uy trấn tứ phương. Trong lịch sử, Tây Hạ từng cùng Bắc Tống, Đại Liêu đánh qua rất nhiều lần trận chiến, mỗi lần đều là lấy yếu chống mạnh, liên tiếp hướng ra phía ngoài mở rộng, đây là một cái rất có huyết tính quốc gia, 10 phần không dễ chơi. Bắc Tề, Đại Lý, Nam Lương cái này tam đại vương triều, khẳng định 150 phải không muốn bị Tây Hạ chiếm đoạt, vì lẽ đó vẫn khổ sở chống đỡ, liên hợp tất cả có thể liên hợp lực lượng chuẩn bị chống lại. Hiện nay Càn Quốc dị quân bất chợt tới lên, thực lực quân sự trở thành điểm sáng, bọn họ khó tránh khỏi muốn liên minh. Mặt khác, Địch Nhân thì nói, Tây Hạ thật giống biết rõ chuyện này, cũng phái một người lại đây, tạm thời không cùng chúng ta liên hệ. Biết rõ. Ngày mai Lâm triều, để Tam triều sứ giả yết kiến. Tân Ẩn dặn dò, cho tới Tây Hạ sứ thần, tạm thời không để ý tới. Vâng. Địch Nhân kiệt cười đáp ứng, Tân Ẩn còn muốn nói gì thời điểm, hắn bỗng nhiên kinh ngạc nhìn về phía một cái nào đó phòng riêng, nơi nào hắn thật giống nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Là Tống Ngọc Điệp. Nàng dĩ nhiên mang người tiến vào một cái gian phòng, hơn nữa trong bao gian còn giống như phát sinh cãi vã, điều này làm cho Tân Ẩn mười phần không rõ. Thiên Hương lâu chính là hắn sáng nghiệp, toàn bộ vương thành người nào không biết. Tới nơi này ăn cơm bất luận là phú thương hay là con lớn, mặc kệ uống nhiều say, ai cũng không dám ở nơi này lắm miệng gây sự, bởi vì ai đều không dài mấy cái đầu để Tân Ẩn chém. Có thể hôm nay là chuyện gì xảy ra? Túi kia thời gian, lúc ẩn lúc hiện còn truyền đến vài tiếng quát lớn. Hừ, Tân Ẩn hừ lạnh, người đến, đi xem nơi đó xảy ra chuyện gì. Chương 174, nơi này là Càn Quốc, không phải là Tây Hạ. Thiên Hương lâu lầu 2 một cái gian phòng bên trong, Tống Ngọc Điệp mang theo mấy cái nha hoàn một mặt lo lắng nhìn trước mắt khách nhân, một bàn này khách nhân là một người tuổi còn trẻ công tử ca, bên người còn mang theo mấy cái thân thủ bất phàm võ sư, vì lẽ đó thái độ mười phần khoa trương. Lúc này, phòng riêng trên mặt đất khắp nơi bừa bộn, không ít thức ăn cũng bị người quét rơi xuống mặt đất, hiển nhiên cái này công tử ca là đang nháo sự tình. Khách nhân, Tống Ngọc Điệp do hỏi ngài đến cùng có cái gì không hài lòng địa phương? Ngài đã lùi 12 đạm món ăn, bếp sau nấu ăn đồ ăn khó nói cũng không thể để ngài thỏa mãn. Cái gì chó má Thiên Hương lâu, một điểm hương vị đều không có. Công tử ca quái gở cười gằn, ta nghe nói cái này Thiên Hương trong lầu có cái mỹ nữ, ngược lại là tú sắc khả san, chỉ sợ là ngươi hả? Ngọc Điệp không biết công tử ý gì. Tống Ngọc Điệp cao mày nói, nơi đây chỉ là ăn cơm địa phương, nếu như công tử muốn tìm cô nương, còn tới những nơi khác. Đồ hỗn trướng, ngươi biết công tử nhà ta là ai chăng? Dám như vậy cùng công tử nhà ta nói chuyện. Mù ngươi mắt chó, công tử nhà ta chính là Tây Hạ Tam hoàng tử Lý Nhân Hữu điện hạ, người nữ nhân này, muốn tìm cái chết sao? Một bên võ sư phẫn nộ quá lớn, sợ đến trong phòng nha hoàn sợ hãi bất an. Ha ha ha. Lý Nhân Hữu Dương Dương tự đắc khoát tay một cái nói, chớ dọa bản hoàng tử mỹ nhân, nói thật Thiên Hương lâu thức ăn quả thật không tệ, thế nhưng bản hoàng tử hôm nay cũng không phải là vì là thức ăn mà đến, nếu như không phải là liền lùi lại 12 đạo món ăn, làm sao có thể nhìn thấy đại danh đỉnh đỉnh Ngọc Điệp cô nương đây? Hoàng tử? Tống Ngọc Điệp kinh ngạc thốt lên. Nàng từ trên xuống dưới đánh giá Lý Nhân Hữu, cuối cùng không có hoài nghi người này thân phận, cái tên này tuy nhiên phóng đãng bất ham, thế nhưng trên thân lại có một loại hoàng tộc sang trọng, cái này có thể không phải người bình thường giả ra tới. Không biết hoàng tử điện hạ giá lâm, thật sự không có từ xa tiếp đón. Tống Ngọc Điệp vội vàng nói, nếu là hoàng tử giá lâm, ta Thiên Hương lầu tự nhiên là rồng đến nhà tôm, một bàn này rượu và thức ăn Ngọc Điệp cho ngài tính toán hơi rẻ. Nếu như không có việc gì, Ngọc Điệp trước hết xuống bận điệu, bếp sau hoạt kế vẫn rất nhiều. Hả? Lý Nhân Hữu giận dữ. Hắn lần này lại đây vì là chính là Tống Ngọc Điệp, hắn vốn tưởng rằng lấy ra thân phận, Tống Ngọc Điệp nhất định kích động đỏ cả mặt, sau đó chủ động đầu hỏi Tống Bão, ai biết Tống Ngọc Điệp dĩ nhiên không nhiều lưu ý, thật giống như gặp phải một cái bình thường khách nhân giống như, bất liền chuẩn bị rời đi. Uy. Lý Nhân Hữu cả giận nói, Tống Ngọc Điệp, ngươi biết bản hoàng tử là thân phận gì, lại vẫn dám như thế thất lễ, ngươi chẳng lẽ không sợ đầu dọn nhà sao? A. Tống Ngọc Điệp sững sờ, cười nói, điện hạ ngài đùa gì thế đây? Nơi này là Càn Quốc, không phải là Tây Hạ, nơi này là Thiên Hương lâu, không phải là nhà ngươi hoàng cung, ta làm sao có thể rơi đầu đây? Càn Quốc thì thế nào? Lý Nhân Hữu cả giận nói, lần này bản hoàng tử đến đây, chính là muốn triệu kiến các ngươi Càn Quốc đại vương, đến thời điểm các ngươi Càn Quốc đại vương đều muốn xem chó sù một dạng quỷ trên mặt đất xin tha, khó nói ngươi cho rằng bản hoàng tử một câu nói, đầu ngươi còn chưa rơi xuống đất. Điện hạ, ngài uống say, nghỉ sớm một chút đi. Tống Ngọc Điệp xem thường lắc đầu, xoay người đã nghĩ rời đi. Nàng thật sự chẳng muốn cùng cái này Lý Nhân Hữu nói nhảm nhiều. Cái tên này vừa nhìn chính là đến cố ý tìm cớ, cũng không biết là người nào rực dây hắn đến. Tống Ngọc Điệp không nghĩ quản cũng không muốn biết, nàng cũng không muốn cùng hắn nói nhảm nhiều. hắn dĩ nhiên nói Tần Ẩn đều muốn quỳ trước mặt hắn xin tha.
Đùa gì thế?
Lấy Tống Ngọc Điệp đối với Tần Ẩn hiểu biết, nếu như hắn nghe được cái tên này, chỉ sợ sẽ lập tức khiến người ta đem cái tên này loạn côn đánh chết. Ở Tống Ngọc Điệp xem ra, cái tên này chính là đến khôi hài, cho nên nàng không chỉ có xem thường, càng thêm chẳng muốn với hắn tốn nhiều miệng lưỡi.
Đứng lại,
Lý Nhân Hữu giận dữ, ngày hôm nay ngươi dám đi ra cái cửa này thử xem, bản hoàng tử nhất định khiến ngươi Thiên Hương lâu trở thành phế tích.
174 nơi này là Càn Quốc, không phải là Tây Hạ.
37.
Đứng lại,
Lý Nhân Hữu giận dữ, ngày hôm nay ngươi dám đi ra cái cửa này thử xem, bản hoàng tử nhất định khiến ngươi Thiên Hương lâu trở thành phế tích.
Thật sao?
Tống Ngọc Điệp sắc mặt lạnh lẽo, nàng cũng là quật cường nữ tử, làm sao nhận được loại này uy hiếp, cho nên nàng không chút do dự liền cất bước đi ra đại môn.
Đáng chết!
Lý Nhân Hữu phẫn nộ, giết nàng, bản hoàng tử không chiếm được nữ nhân, toàn bộ đáng chết, giết!
Giết nàng, bản hoàng tử muốn lột sạch nàng y phục giêu phố thị chúng.
Vâng.
Phía sau hắn mấy cái võ sư gầm nhẹ, trực tiếp rút đao ra khỏi vỏ, bay thẳng đến Tống Ngọc Điệp nào tới, sợ đến cả phòng nha hoàn liều mạng giết đạo, trang diện mười phần hỗn loạn, Tống Ngọc Điệp cũng là hoàn toàn biến sắc.
Dừng tay!
Cút mở!
Liên tục hai tiếng nộ hống, Lý Tôn Hiếu, Hàn Thế Trung bá khí giết tới. Bọn họ nhất cước bay đạp liền đem mấy cái kia võ sư đạp bay trở lại, đạp bọn họ thổ huyết không thôi. Vừa nãy Tần Ẩn để bọn họ chạy tới kiểm tra, bọn họ đi tới liền thấy cảnh này, chuyện này làm sao làm cho bọn họ không giận. Bọn họ thế nhưng là biết rõ, Tần Ẩn đã sớm đem Tống Ngọc Điệp cho rằng là hắn nữ nhân, đó chính là tương lai Tần Phi, Tống Ngọc Điệp nếu như xảy ra chuyện gì, bọn họ thế nhưng là tha thứ không nổi a, vì lẽ đó, bọn họ thống hạ ngoan thủ.
Người nào?
Lý Nhân Hiếu phẫn nộ quát chói tai, hắn căm tức Lý Tổn Hiếu cùng Hàn Thế Trung, khi thấy bọn họ khí thế hung hung thời điểm, Lý Nhân Hiếu thì là một mặt choáng váng.
Các ngươi là người phương nào,
dám cản trở bản hoàng tử?
Lý Nhân Hữu có hỏi.
Hoàng tử đúng không?
Hàn Thế Trung cười gằn, ta chính là Càn Quốc hộ quốc đại tướng Hàn Thế Trung, chúng ta đại vương có.
Đại vương?
Lý Nhân Hữu giật nảy cả mình.
Hắn vạn vạn không nghĩ đến Tần Ẩn liền ở ngay đây, hơn nữa vừa nãy tình cảnh đó nháo kịch, không ít cũng bị Tần Ẩn nhìn thấy.
Lúc này Tần Ẩn tuy nhiên còn ngồi chắc phòng riêng bên trong, thế nhưng ánh mắt của hắn đã nguy hiểm nhau lại, đây là đã nổi giận, được sao Triệu, tiết tấu a đi thôi.
Hàn Thế Trung hừ lạnh, đại vương có, tam hoàng tử tốt nhất nhanh lên một chút, để tránh khỏi đại vương chờ thiếu kiên nhẫn, liền biện bạch thời cơ cũng không cho ngươi.
Làm cản.
Lý Nhân Hữu nộ hống, ngươi nho nhỏ tứ phẩm vương triều võ tướng, dám đối với bổn hoàng tử nói như thế.
Ngươi cũng biết ta chính là Tây Hạ tam hoàng tử.
Đại vương thì lại làm sao, một cái tứ phẩm vương triều đại vương, ở chúng ta Tây Hạ liền con chó không bằng, lần này phụ hoàng ta mệnh ta đến đây, chính là muốn cảnh cáo các ngươi đại vương, ngươi cho rằng bản hoàng tử sẽ sợ hắn?
Muốn chết.
Hàn Thế Trung giận dữ đấm ra một quyền, đùng một tiếng khung cửa trực tiếp bị đánh bạo. Đáng sợ sóng khí quần quần cuốn tới, Lý Nhân Hữu tại chỗ kêu thảm bị khí lãng đánh bay thổ huyết.
Ngươi dám động thủ,
ngươi nhất định phải chết, các ngươi Càn Quốc cũng chết chắc.
Lý Nhân Hữu cuồng loạn điên cuồng giết đạo.
Yêu cầu hoa tươi đánh ra phiếu.
Chương 175, đây là xảy ra đại sự tiết tấu a.
Lý Nhân Hữu bị đánh, hơn nữa bị đánh 10 phần thê thảm, bởi vì hắn không phối hợp Lý Tổn Hiếu cùng Hàn Thế Trung truyền triệu, miệng tiện nói nhiều, vì lẽ đó Lý Tổn Hiếu cùng Hàn Thế Trung không ít ra tay quất hắn. Khi hắn bị ném đến Tần Ẩn trước mặt thời điểm, cái tên này đã bị đánh đầy mặt sưng đỏ, nhìn dáng dấp cũng nôn không ít máu. Suýt chút nữa liền muốn mất đi.
Hỗn đản, các ngươi hội trả giá thật lớn.
Lý Nhân Hữu phẫn nộ giết đảo.
Đại vương, đây là Tây Hạ Tam hoàng tử Lý Nhân Hữu.
Mai Trường Tô cười nhạt giới thiệu, hắn là Tây Hạ hoàng đế có lút, thở nhỏ chịu đến vô tận sủng ái, hai vị tướng quân đem người đánh thảm như vậy, Tây Hạ cũng sẽ không giảng hòa nha.
Đại vương thứ tội.
Chúng ta biết tội,
còn mong đại vương trừng phạt.
Lý Tôn Hiếu, Hàn Thế Trung quỳ xuống đất tội.
Tân Ẩn cũng không lưu ý vung vung tay.
Hắn cũng không tức giận, Lý Tôn Hiếu cùng Hàn Thế Trung làm xong, nếu như là hắn đến độc thủ, cái này Lý Nhân Hữu chỉ sợ là không thể như vậy ngày sống dễ chịu.
Tân Ẩn mặt không hề cảm xúc, từ trên xuống dưới đánh giá Lý Nhân Hữu, cái kia băng lãnh ánh mắt đem 110 Lý Nhân Hữu sợ đến quá chừng.
Tân Ẩn một đường từ một cái tiểu quốc quân giết tới bây giờ cái địa vị này, chuyện không phải là hư danh, cũng không phải dựa vào tuổi, mà là một đao nhất thương đánh ra ngày nữa dưới.
Khí thế của hắn tuyệt đối không phải là Lý Nhân Hữu có thể gánh vác được.
Vốn đang nghiến răng nghiến lợi Lý Nhân Hữu, một lần liền bị dọa đến đầu đầy mồ hôi, cả người không tự chủ được run cầm cập, thật giống gặp phải hắn phụ hoàng nổi giận giống như sợ hãi.
Lý Nhân Hữu, đến Càn Quốc vì chuyện gì?
Tân Ẩn lạnh giọng dò hỏi.
Hừ.
Lý Nhân Hữu có chút bối rối hừ lạnh một tiếng, hắn lúc này mới nghĩ đến thân phận mình, hít sâu mấy hơi, hắn khôi phục một ít khí thế.
Hắn là Tây Hạ Tam hoàng tử,
hắn không thể ném khí thế.
Vì lẽ đó Lý Nhân Hữu khẽ cắn răng, trên mặt chậm rãi lộ ra một tia thường ngày nạo khí, hắn lạnh lùng nhìn Tân Ẩn, không âm không dương quát hỏi, "Càn Vương, ta chính là Tây Hạ Tam hoàng tử, phụ hoàng ta chi mệnh đi sứ Càn Quốc lan truyền ý chỉ, cái này chính là các ngươi đại khách chi đạo."
"Khách?
Ngươi là khách nhân?"
Tân Ẩn cười gằn.
Làm sao không là khách?
Lý Nhân Hữu cả giận nói, đối với các ngươi tứ phẩm tiểu quốc tới nói, ta Tây Hạ chính là thiên triều thượng quốc, khó nói các ngươi liền một điểm lễ nghi tôn ti cũng không biết. Ta Càn Quốc chưa bao giờ sẽ đối với người nào không đúng.
Tân Ẩn xem thường quá lớn, một cái Tây Hạ còn không đến mức để chúng ta sợ hãi, bản vương có thể cho ngươi thời gian một chun trà nói xong ngươi phí lời, một chén trà, chúng ta lại tính toán vừa nãy việc.
Có ý gì?
Ngươi còn dám đối với bổn hoàng tử ra tay?
Lý Nhân Hữu thật giống nghe được cái gì buồn cười sự tình giống như, cười lớn nói, tốt, được lắm, biết ngồi đáy giếng người. Nho nhỏ Càn Quốc dám không nhìn ta Tây Hạ thần uy, ngươi cũng biết ta Tây Hạ có mang giáp binh lính trăm vạn.
Phất tay một cái đều có thể diệt như ngươi loại này ngu xuẩn.
ngươi cũng biết, bản vương ra lệnh một tiếng, ngươi hội trước tiên bị diệt hơn vài chục lần. Tân ẩn tựa như cười mà không phải cười hỏi ngược lại. Lý Nhân Hữu sững sờ, lại đến hắn phẫn nộ rít gào, thật sao? Vậy ngươi ngược lại là đụng đến ta thử xem, động a? Bản hoàng tử còn cũng không tin, một cái tứ phẩm đương triều, chẳng lẽ còn dám đụng đến ta Tây Hạ Tam hoàng tử? Mù ngươi mắt chó, ngươi muốn cho toàn bộ Càn Quốc vì ngươi chôn cùng sao? Phụ hoàng ta vừa ý ngươi bản lĩnh, vốn muốn cho ngươi Càn Quốc trở thành ta Tây Hạ phụ trúc quốc, thế nhưng ngày hôm nay ta cho ngươi biết, không cần, ngươi Càn Quốc bỏ qua cơ hội này, báo đáp ta vừa về nước, nhất định phải khiến phụ hoàng xuất binh diệt ngươi Càn Quốc. Thật sao? Tân ẩn lạnh lùng mở miệng, ánh mắt của hắn như hổ như sói, hung tợn nhìn chằm chằm Lý Nhân Hữu, mắt lộ ra đáng sợ sắc cơ, chấn nhiếp mọi người. 175 đây là xảy ra đại sự tiết tấu a. 47. Tân ẩn lạnh lùng mở miệng, ánh mắt của hắn như hổ như sói, hung tợn nhìn chằm chằm Lý Nhân Hữu, mắt lộ ra đáng sợ sắc cơ, chấn nhiếp mọi người. Tân ẩn đã lên sắc cơ. Lý Nhân, BGF, bạn bè người này cuồng vọng vô tri, tuyệt đối không phải người lương thiện. Vừa nay hắn đùa giỡn Tống Ngọc Điệp, hiện tại lại dám uy hiếp Tân ẩn, đây quả thực là tự chịu diệt vong, dù cho Tân ẩn tu dưỡng cho dù tốt, cũng không nhịn được muốn tiêu diệt hắn lại nói. Tây Hạ hoàng đế dĩ nhiên muốn để Càn Quốc làm phụ trúc quốc, đây càng để Tân ẩn phẫn nộ dị thường, Tây Hạ thật sự cho rằng có thể chúa tể tất cả. Tân ẩn cũng không sợ bọn họ. Địch Khanh, nói uy hiếp bản vương người, dựa theo Càn Quốc luật pháp nên xử trí như thế nào? Tân ẩn quát hỏi. Khởi bẩm đại vương. Địch Nhân Kiệt không người trả lời, uy hiếp đế vương người, theo luật đáng chém, khám nhà diệt tộc, lăng trì xử tử. Được. Tân ẩn cười gần quát chói tai, đến à, lập tức đem cái này điếc không sợ súng đồ vật lôi ra thái thị khẩu, trước mặt mọi người lăng trì xử tử, còn có hắn tùy tùng, lưu lại một báo tin, còn lại không giữ lại ai. Vâng. Hàn Thế Trung cùng Lý Tổn Hiếu gầm nhẹ đáp ứng, bọn họ như hổ như sói nhất cước bay đạp, Lý Nhân Hữu mắt cá chân nơi lập tức bị đá, hắn kêu thảm quỳ xuống đất, sau một khắc đã bị Hàn Thế Trung cùng Lý Tổn Hiếu bắt. A. Lý Nhân Hữu thống khổ kêu thảm thiết. Hắn đau đầu đầy mồ hôi. Hai đại manh tướng công kích, suýt chút nữa đem hắn chân cũng đập gãy, sự đau khổ này nơi nào là hắn có thể chịu đựng. Hắn không thể tại chỗ ngất đi đã là may mắn bên trong may mắn. Đi. Hàn Thế Trung gầm nhẹ, trực tiếp đem hắn kéo đi ra ngoài, thật giống như kéo một cái chó chết giống như, Lý Nhân Hữu hoàn toàn không có sức phản kháng. Không. Chó chết, Càn Vương ngươi muốn chết sao? Lý Nhân Hữu phẫn nộ sợ hãi rít gào, ta chính là Tây Hạ Tam hoàng tử, ngươi đụng đến ta một hồi thử xem, phụ hoàng ta khẳng định xua binh trăm vạn, giết ngươi Càn Quốc không còn manh giáp, lập tức thả ra bản hoàng tử, bằng không ngươi sẽ hối hận. Bản vương chờ. Tân ẩn cười gằn. Không. Lý Nhân Hữu dọa sợ, hắn kệ ra quần xin tha, không không không, đại vương tha mạng, ta biết rõ sai, ta thật biết sai, bản hoàng tử không nên thái độ không được, bản hoàng tử cũng không tiếp tục yêu cầu người Càn Quốc làm phụ trúc quốc, đại vương buông tha ta nha. Hắn liều mạng cầu xin, náo toàn bộ thiên hương lâu sôi sùng sục. Thế nhưng là vẫn như cũ vô dụng, Hàn Thế Trung cùng Lý Tổn Hiếu trực tiếp đem hắn kéo đi, sau đó thẳng đến thái thị khẩu, làm Tây Hạ Tam hoàng tử cũng bị lăng trì xử tử tin tức truyền đi thời điểm, toàn bộ vương thành lần thứ hai sôi trào, vô số người chấn động đi ra đầu phố, mỗi người cũng chấn động nghị luận sôi nổi. Càn Quốc, đây là xảy ra đại sự tiết tấu a. Tân ẩn sắp tới, cũng đã đem Tây Hạ làm mất lòng, lần này chỉ sợ khó có thể thiện. Cha Lý Nhân Hữu mấy ngày nay tung tích, bản vương ngược lại muốn xem ai là cái này hậu trường hắc thủ. Tân ẩn lạnh giọng hạ lệnh. Chương 176, sứ thân nhất yến, có hay không kết minh? Lý Nhân Hữu việc, 10 phần kỳ lạ. Lý Nhân Hữu vừa tới Càn Quốc, hơn nữa còn là mang theo sứ mệnh đến, coi như hắn là một cái quen sống trong nhung lụa không có gì não tử tam hoàng tử, hắn cũng không nên lập tức tìm tới Tống Ngọc Điệp. Cái này nhìn như là một hồi đùa giỡn mỹ nữ tiết mục, kỳ thực bên trong giấu giếm huyền máy bay. Lấy Tân ẩn khôn khéo nơi nào còn nhìn không ra, hết thảy đều là có hậu trường hắc thủ đang dở trò quỷ, có người muốn mượn danh nghĩa Tân ẩn tay diệt trừ Lý Nhân Hữu, hay hoặc là nói có người muốn chọn lên Tây Hạ cùng Càn Quốc tranh chấp, cái này hậu trường hắc thủ rất có thể chính là Bắc Đế, đại lý, Nam Lương. Tân ẩn hạ lệnh tra rõ việc này, bất quá tạm thời còn không có kết quả. Cùng ngày Lý Nhân Hữu đã bị lăng trì xử tử, ở thái thị khẩu máu tanh một màn, để không ít người âm thầm hoảng sợ, cũng làm cho tại phía xa Tây Hạ hoàng thành hoàng đế Lý Càn Thuận cuồng nộ hét lên. Tây Hạ Tam hoàng tử bị giết, tin tức này thật giống như mọc cánh giống như truyền khắp phụ cận bách quốc, mỗi cái quốc gia quân chủ cũng đang thầm giận mình, đại gia khiếp sợ với Tân ẩn thủ đoạn độc ác, gan to bằng trời. Mà Tây Hạ hoàng thất thì lại phẫn nộ dị thường, rêu rao lên điên cuồng hơn trả thù. Tất cả những thứ này, Tân ẩn toàn bộ không để ý tới. Hắn như thường lệ vào triều, như thường lệ quản lý Càn Quốc. Ngày thứ hai, Kim Loan điện. Văn võ bá quan phân chia hai bên, bên mông quần quận quỳ xuống đất hô to, bái kiến đại vương, cung nên đại vương lâm triều. Tuyên Bắc Đế, đại lý, Nam Lương Tam Quốc sứ giả yết kiến. Tân ẩn dặn dò. Lý Liên Anh vội vã cao giọng kêu gào, Tuyên Bắc Đế, đại lý, Nam Lương Tam Quốc sứ giả yết kiến. Chúng thần sắc mặt nghiêm trọng. Ngày hôm nay lâm triều không nghị những chuyện khác nghi, chỉ tuyên thấy Tam Quốc sứ thần, cái này ba cái quốc gia đều là thực lực rất mạnh vương triều, ai cũng không dám thất lễ. Chỉ chốc lát, ba cái sứ giả đi tới Kim Loan điện. Nam Lương vương triều tới là một cái lao thần, tên là Hoàng Phụ Tuyển, cái tên này vóc người thon dài, tròm râu trắng bệnh, con mắt híp mắt lên, vừa nhìn chính là cái gian trá nhân vật. Đại lý vương triều tới là một người đàn ông trung niên, hơi mập, dài đến 10 phần lấy thích, người này gọi là Tần Hạo, chính là đại lý vương triều lại bộ thị lang. Bắc Tề vương hướng đến dĩ nhiên là một vị nữ tử, hơn nữa còn là một cái nữ quan, vậy thì khiến người ta 10 phần khiếp sợ đồng thời nghi hoặc. Lúc nào nữ tử cũng có thể làm quan? Đây không phải mò mẫm nhà sao? Vì lẽ đó đại gia sắc mặt một lần liền cổ quái. Cô gái này tên chính thức gọi Đồng Nguyệt Nga, là Bắc Tề trong hoàng cung nữ quan, là lần này đi sứ người phụ trách, xem ra là rất được Bắc Tề vương coi trọng. Bái kiến Càn vương. Nhóm ba người lễ hô to, đồng thời hai tay dâng từng người danh mục quà tặng, đây là quốc sự bái phòng lễ tiết, mỗi người bọn họ cũng mang đến không ít lễ vật. Lý Liên Anh đem danh mục quà tặng trình lên, Tần Ẩn mở ra xem vài lần, liền cũng trong lòng hiểu rõ. Cái này tam quốc bên trong, đại lý vương triều danh mục quà tặng phong phú nhất, từ vàng bạc châu báu đến mỹ ngọc mỹ tửu, ít nhất hơn 1000 kiện lễ vật, vừa nhìn chính là trải qua chăm chú chọn. Mà Nam Lương vương triều lễ vật kém hơn, bất quá cũng có mấy trăm kiện, ít nhất hay là bất đề, chỉ có đơn giản một ít phổ thông lễ vật, vô cùng keo kiệt. 176 sứ thần nhất kiến, có hay không kết minh? Nam 7. Cái này tam quốc bên trong, đại lý vương triều danh mục quà tặng phong phú nhất, từ vàng bạc châu báu đến mỹ ngọc mỹ tửu, ít nhất hơn 1000 kiện lễ vật, vừa nhìn chính là trải qua chăm chú chọn. Mà Nam Lương vương triều lễ vật kém hơn, bất quá cũng có mấy trăm kiện, ít nhất hay là bất đề, chỉ có đơn giản một ít phổ thông lễ vật, vô cùng keo kiệt. Đại vương, Bắc Tề nữ quan Đồng Nguyệt Nga chắp tay nói, bản sứ còn có một phần danh mục quà tặng, chính là hiến cho Càn Quốc Thái hậu nương nương, còn Thái hậu nương nương đi ra gặp lại. Thái hậu? Đại gia kinh ngạc mà khiếp sợ, cuối cùng tất cả đều là một mặt quái lạ, liền ngay cả Tần Ẩn cũng tương đối tốt lời, người này dĩ nhiên tìm Càn Quốc Thái hậu. Chẳng trách cái này Bắc Tề hội bị hai phần danh mục quà tặng, cho Càn Quốc danh mục quà tặng liền keo kiệt cực kỳ, cho Thái hậu danh mục quà tặng chắc chắn sẽ không như vậy keo kiệt. Tần Ẩn chợt nhớ tới, Thái hậu chính là Bắc Tề của chúa, đáng tiếc Thái hậu muốn đoạt quyền đã sớm bị giết, hiện tại Càn Quốc nơi nào còn có cái gì Thái hậu a muốn tìm Thái hậu. Tân Ẩn đối với Lý Liên Anh dặn dò, đi, đem vị sứ giả này mang tới thượng phái huyện Hoàng Lăng, Thái hậu có thể cũng muốn gặp thấy nàng đây. Ha ha, đại vương nói giỡn. Ha ha, chúng thần rồn dập cười to. Tam đại sứ giả một mặt tròn váng, ai cũng không hiểu nổi Tân Ẩn loại người đang cười cái gì, đây chính là triều đình à, có muốn hay không như thế không nghiêm túc. Hoàng Lăng. Đồng Nguyệt Nga kinh ngạc thốt lên, đại vương lời ấy ý gì? Vì sao Thái hậu nương nương sẽ ở trong Hoàng Lăng, trả cho chúng ta một cái công đạo? Thái hậu chính là triều ta Nhạc Gan công chúa con gái, cũng là ta Bắc Tề của chúa. Hay là triều ta đại vương chi biểu muội, nàng như có chuyện, ai cũng chạy không thoát căn hệ. Yêu cầu hoa tươi. Thật sao? Tân Ẩn cười gằn, đây là Càn Quốc triều đình, không phải là ngươi Bắc Tề nơi, Thái hậu ý đồ mưu phản đã bị bản vương thân thủ tru sát, nếu ngươi không phục, cứ việc đăng báo Bắc Tề đại vương. Khí. Mọi người khiếp sợ hít vào một ngụm khí lạnh, Đồng Nguyệt Nga lại càng là vừa kinh vừa sợ, nàng trước khi đến Bắc Tề vương còn cố ý đã thông báo, nhất định phải cùng Thái hậu liên lạc với, lúc này nàng càng đã chết đi, trong này chi kỳ lạ, thật sự là để Đồng Nguyệt Nga bất mãn hết sức. Đại vương. Đồng Nguyệt Nga cắn răng nói, chúng ta Bắc Tề vương này đến vốn là vì là kết minh, thế nhưng là hôm nay Thái hậu cái chết nếu như không cho một cái công đạo, chỉ sợ chúng ta kết minh là không thể tiến hành xuống. Kết minh là các ngươi xin ta Càn Quốc. Tân Ẩn không đáng kể hừ lạnh, ngươi cho rằng bản vương hiếm có Bắc Tề? Không biết cái gọi là, hôm qua Tây Hạ Tam hoàng tử bị bản vương chém giết tại Thiên Hương lâu bên trong, các ngươi trong đó ai là hậu trưởng thúc đẩy người? Bản vương biết rõ rằng rằng, đừng tưởng rằng việc này liền như vậy coi như thôi, bản vương có thể theo Tây Hạ đối nghịch, cũng có thể với các ngươi Tam quốc chém giết, không cần cùng người kết minh. Không nên quá đánh giá cao chính mình, nhất là các ngươi Bắc Tề. Tân Ẩn lời này vừa nói ra, Đồng Nguyệt Nga ba người sắc mặt liền hết sức khó coi. Còn lại hai nước sứ giả còn tốt, Đồng Nguyệt Nga nữ nhân này hiển nhiên so sánh ngạo khí, nàng nơi nào nhận được loại này khí, nàng bị tức được nghiến răng nghiến lợi, hận không được tức giận mắng Tân Ẩn, thế nhưng là cuối cùng nàng vẫn là cắn răng nhịn xuống một hơi này, bởi vì nơi này là Càn Quốc, nàng không dám làm bừa. Ha ha. Nam Lương sứ giả Hoàng Phủ Tuyền cười ha ha nói, đại vương, không cần nổi giận, quý quốc Thái hậu sinh tử chính là Càn Quốc gia sự, ai cũng không dám tùy tiện nhúng tay, ngài nói đúng đi. Không sai. Tân Ẩn gật đầu khen, Nam Lương sứ giả lời ấy có lý, Càn Quốc gia sự, ai dám lắm miệng, bản vương nhất định phải không dễ tha. Đúng đúng đúng. Hoàng Phủ Tuyền nói, việc nhỏ cỡ này tạm thời không để cập tới, bản sứ lần này phụ mệnh đến đây, chính là yêu cầu minh mà đến, Nam Lương muốn cùng Càn Quốc kết minh cùng chống đỡ đại địch, không biết đại vương có thể nguyện đáp ứng. Không. Tân Ẩn quả đoán lắc đầu từ chối. Chương 177, triều đình dị biến, sứ giả bỏ mình. Tân Ẩn từ chối để mọi người mười phần khiếp sợ, đại gia cùng nhau nhìn về phía hắn, cũng đều cho là lỗ tai mình xảy ra vấn đề đây. Nam Lương vương triều chính là lục phẩm vương triều, hiện nay Tần Ẩn đã đắc tội Tây Hạ cùng Bắc Tề, chẳng lẽ còn lại muốn đắc tội Nam Lương vương triều hay sao? Mọi người đều biết, Nam Lương là đến cầu minh. Bọn họ muốn cùng Càn Quốc kết thành liên minh, cộng đồng đối kháng Tây Hạ, đây là đối với mọi người đều mười phần có lợi sự tình, thế nhưng là Tần Ẩn tại sao lại không đồng ý? Đại vương, ngài nói cái gì? Ngài nói không? Hoàng Phủ Tuyền khiếp sợ dò hỏi. Không sai. Tần Ẩn gật đầu, nghiêm túc nói, bản vương vừa nãy xác thực nói chứ không, lần này bản vương tuyệt đối sẽ không cùng Nam Lương kết minh, tuyệt đối không thể. Tại sao? Hoàng Phủ Tuyền kinh ngạc thốt lên, đại vương, ngài có thể một, ba tam được nghị kỹ nhà, Càn Quốc chỉ là tứ phẩm vương triều, mặc dù tại Diệt Mân Quốc cuộc chiến bên trong thể hiện xuất sắc, thế nhưng là Càn Quốc dù sao căn cơ rất cạn, căn bản vô pháp chống lại Tây Hạ trả thù. Chỉ có cùng chúng ta Tam Quốc kết minh, đại gia có thể càng tốt hơn sinh tồn được, cũng có thể càng tốt hơn chống lại Tây Hạ đại quân A. Thật sao? Tân Ẩn sắc mặt lạnh lẽo. Hoàng Phủ Tuyền nói đúng là lời nói thật, thế nhưng hắn không thích nghe loại này lời nói thật. Biết rõ tại sao bản vương không đồng ý cùng người Nam Lương kết minh sao? Tân Ẩn căm ghét nói, bởi vì bản vương không yêu mến bọn ngươi. Hiểu không? Cái này, Hoàng Phủ Tuyền tức giận đến nổi trận lôi đình, hắn không dám cùng Tần Ẩn phát sinh xung đột, chỉ có thể cắn răng cúi đầu, nhịn xuống cơn giận này. Đồng thời, hắn đánh chết cũng không nghĩ đến, vì sao Tần Ẩn hội không hiểu ra sao căm ghét bọn họ Nam Lương, mọi người hình như trước cũng không cùng xuất hiện nha. Chỉ có Mai Trường Tô biết rõ, Tần Ẩn là bởi vì hắn mới căm ghét Nam Lương. Mai Trường Tô vốn là Nam Lương người, hơn nữa còn là Nam Lương Xích Diễm quân thiếu soái, chính là bởi vì bị Nam Lương nội bộ nhân viên hãm hại, mới đưa đến hắn dung mạo đại biến, lưu lạc giang hồ. Thân là Mai Trường Tô quân chủ, Tần Ẩn thái độ sáng tỏ biểu thị không thích Nam Lương, chính là biểu thị đang cấp Mai Trường Tô chỗ dựa, chính là ở nói cho Mai Trường Tô chúng ta cản quốc không sợ Nam Lương, một ngày nào đó ngươi thủ bản vương sẽ cho ngươi báo. Trong này huyền bí, người khác xem không hiểu, chỉ có Mai Trường Tô hiểu. Hắn một mặt khiếp sợ cùng cảm động, cuối cùng không nhịn được thật sâu trùng Tần Ẩn cúc cái cung, hiển nhiên hắn là cảm động xấu, bởi vì hắn cũng không nghĩ tới, ở Tần Ẩn trong lòng vẫn nhớ kỹ hắn sự tình đây. Hắn tình nguyện mạo hiểm đắc tội Nam Lương, cũng tuyệt không cùng Nam Lương lá mặt lá trái, lại càng không sợ có diệt quốc tai họa, cỡ này ân tình, đủ khiến Mai Trường Tô cảm động đến rơi nước mắt. Mọi người thấy Mai Trường Tô, lại nhìn Tần Ẩn, tất cả mọi người là một mặt choáng váng, bất quá người thông minh thật giống hiểu một ít gì. Tần Ẩn căm ghét Nam Lương, nhất định là bởi vì Mai Trường Tô. Ha ha. Đại Lý Vương Triều Tần Hạo cười ha ha nói, "Đại Vương, ta Đại Lý Vương Triều lúc này đến đây, cũng là vì kết minh mà đến, không biết Đại Vương có nguyện ý hay không cùng ta Đại Lý kết minh." Đại Lý, chính là lễ nghi chi bang. Tần Ẩn tán dương, lần này Đại Lý sứ thần đường xa mà đến, bản vương cực kỳ hoan hỉ, bản vương nguyện cùng Đại Lý kết minh, cùng chống đỡ cửu địch. Thật chứ? Tần Hạo kinh ngạc tốt lên. Hắn muốn cũng chưa báo bất cứ hy vọng nào, dù sao Tần Ẩn dăm ba câu liền đem Bắc Tề cùng Nam Lương phái, hắn trong tiềm thức cũng cho rằng Đại Lý không có gì hy vọng. Phải biết, Bắc Tề cùng Nam Lương đều là lâu năm lục phẩm vương triều, thực lực kinh người, mà Đại Lý gần nhất mới vừa bản tấn cấp lục phẩm, thực lực không bằng hai nước, vì lẽ đó Tần Hạo còn tưởng rằng hôm nay hội tay không mà về đây. Thế nhưng là ngoài ý muốn a. Tần Ẩn dĩ nhiên chịu cùng Đại Lý vương triều kết minh, đối với Tần Hạo tới nói, có thể thật sự là một chuyện đại hỷ sự. 177 triều đình dị biến, sứ giả bỏ mình. 67. Tần Ẩn dĩ nhiên chịu cùng Đại Lý vương triều kết minh, đối với Tần Hạo tới nói, có thể thật sự là một chuyện đại hỷ sự. Bản vương ái phi một biển thanh, chính là Đại Lý vương triều trấn Nam Vương Đoàn Chính Thuần con gái, bản vương cùng Đại Lý vương triều nói đến cũng coi như có nhân duyên quan hệ. Tần Ẩn nói, bắt đầu từ hôm nay, càn quốc cùng Đại Lý nhiều thế hệ giao hảo, vinh nhục cùng hưởng. Đa tạ đại vương. Tần Hạo khiếp sợ lại mừng như điên hành lễ. Hắn mừng như điên là Đại Lý cùng càn quốc kết minh thành công, hắn hoàn thành nhiệm vụ, khiếp sợ là càn quốc trong hoàng cung lại có bọn họ Đại Lý vương triều người, hơn nữa còn là trấn Nam Vương Đoàn Chính Thuần con gái, việc này ngược lại là một cái ngạc nhiên sự tình, hắn phòng trường trở lại còn phải bẩm báo. Địch Khanh, kết minh một chuyện ngươi chủ trì thương nghị. Tần Ẩn dặn dò, nếu như không có việc gì, chư vị bái triều đi. Vâng. Chúng thần hô to, liền chuẩn bị bái triều rời đi, nhưng vào lúc này, một mặt mừng rỡ Tần Hạo dĩ nhiên hơi đỏ mặt, sau một khắc liền phun ra một ngụm máu đen. Xì xì. Máu tươi tung tóe, Tần Hạo thống khổ ôm ngực, trong miệng phát sinh kêu lên thê lương thảm thiết, sau một khắc liền chậm rãi ngã trên mặt đất. Xảy ra chuyện gì? Mọi người kinh ngạc thốt lên. Mọi người đều bị dọa giật mình, đây là Kim Loan Điện, triều đình trọng địa, làm sao có thể đột nhiên xuất hiện chuyện như vậy? A. Tần Hạo thống khổ kêu thảm thiết, bỗng nhiên liền ngã trên mặt đất không động đậy nữa, thân thể hắn cấp tốc cứng ngắc, khóe miệng vết máu cũng cấp tốc khô cạn biến thành đen, cả người không nhúc nhích, thật giống cứ như vậy triệt để chết giống như. Chết. Già Thiên A. Gây go, người này ở trong triều đình chết đi. Tình huống không ổn. Có ma, rốt cuộc là ai muốn hãm hại ta cả quốc? Chúng thần sắc mặt khó coi nói thầm, liền ngay cả Tần Ẩn đều là một mặt khó coi, việc này lộ ra từng trận kỳ lạ a, Tần Hạo vừa mới chuẩn bị cùng Càn Quốc kết minh, cứ như vậy chết tại đây trong triều đình, Càn Quốc chỉ sợ là muốn chọc một chút phiền phải nha. Gọi thái y đi, kiểm tra tình huống của hắn. Tần Ẩn dặn dò. Không ba bâng. Lý Liên Anh vội vã đáp ứng, sau đó cấp tốc xuống kiểm tra, hắn kiểm tra một chút cái này Tần Hạo thi thể, đứng dậy bất đắc dĩ nói, đại vương, người này đã chết đi, dường như là trúng độc mà chết. A, đây rốt cuộc là chuyện ra sao? Người sứ giả này bỏ mình lộ ra kỳ lạ, còn mong đại vương tra rõ à, bằng không ta Càn Quốc chắc chắn trên lưng oan uổng. Chúng thần dồn dập mở miệng nêu ý kiến. Tần Ẩn thật lâu không nói, sắc mặt hết sức khó coi. Việc này khẳng định có quái lạ, hơn nữa tình huống vô cùng gay go, bởi vì đại lý sứ thần chết ở chỗ này, ai cũng hội hoài nghi là Tần Ẩn giết, đến thời điểm hắn nhưng là đắc tội Tây Hạ, đại lý, Bắc Tề, Nam Lương bốn nước lớn nhà, đối với Càn Quốc tới nói đây cũng không là một chuyện tốt. Yêu cầu khen thưởng. Chương 178, nguy cơ buông xuống, Mai Trường Tô hiến kế phá cục. Lâm triều rất sớm kết thúc, vốn là cùng Đại Lý Vương triều nói cẩn thận kết minh công việc, cũng bởi vì Tần Hạo đột nhiên tử vong mà tuyên cáo tạm dừng, tùy theo mà đến phiền phức, làm cho cả triều đình người người cao mày, bởi vì chuyện này không đơn giản. Tần Hạo thi thể bị mang đi. Nam Lương, Bắc Tề sứ giả cũng cởi trên sự đau khổ của người khác tạm thời rời đi. Bọn họ muốn mau mau về nước, thế nhưng Tần Ẩn cũng không cho phép bọn họ rời đi, mà là đem Tam Quốc sứ giả đoàn toàn bộ giam giữ, đem bọn họ giam cầm ở dịch trạm bên trong, chờ đợi việc này điều tra kết quả. Việc này quá kỳ lạ, Tần Ẩn tuy nhiên không để ý chết một cái Tần Hạo, cũng không để ý trở thành bốn nước lớn cựu địch, thế nhưng hắn không thích bị người nắm mũi dẫn đi. Từ Lý Nhân Hữu chết đến Tần Hạo chết, tất cả những thứ này đều có người đang dở trò quỷ, hắn cần đào ra người này. Cái này Tần Hạo dù sao cũng là Đại Lý Vương triều người, một huyện thanh cũng là Đại Lý Vương triều người, Đại Lý Vương triều xem như một huyện thanh người nhà mẹ đẻ, bất kể như thế nào, người chết ở Càn Quốc Tần Ẩn nhất định phải cho một cái công đạo, bằng không nói người ta sẽ nói hắn vô năng. Trên Kim Loan Điện, bầu không khí nhất thời trở nên vô cùng sốt sắng. Chúng thần trong âm thầm nghị luận sôi nổi, Tần Ẩn 16 sắc mặt cũng vẫn chưa bao giờ dễ chịu, hiển nhiên bị vừa nãy có chuyện xảy ra làm tâm tình khó chịu, cũng làm cho đại gia không dám tùy ý tiếp xúc hắn lông mày. "Địch Khanh, việc này ngươi thấy thế nào?" Tần Ẩn mở miệng. "Đại vương." Địch Nhân Kiệt nghiêm túc nói, "Việc này nhất định có người giở trò, hơn nữa người này phòng trừng cùng ta Càn Quốc có thâm cừu lớn oán nghiệm, hận không được muốn cho ta Càn Quốc cùng còn lại 4 nước lớn đánh nhau mới tốt. Việc này 10 phần quái lạ, thần đồng ý đứng ra tra kỹ. Ngươi chuẩn bị làm sao tra?" Tần Ẩn dò hỏi. "Thần cho rằng có thể trước tiên tra Tần Hạo nguyên nhân cái chết, sau đó sẽ tra cùng hắn tiếp xúc qua người." Địch Nhân Kiệt gai gai mà nói, "Việc này không khó, chỉ là hy vọng sẽ không trì hoãn quá lâu, vạn nhất 4 nước lớn nhất lên tiến công ta Càn Quốc, như vậy sợ có diệt quốc tai họa a." "Việc này bản vương tự có kết luận cuối cùng, ngươi mà xuống điều tra việc này." Tần Ẩn dặn dò. "Vâng." Địch Nhân Kiệt gật đầu đáp ứng, vội vã lui xuống đi. "Đại vương." Mai Trường Tô ra khỏi hàng, nghiêm túc nói, "Việc này không ổn, thần kiến nghị xuất binh." "Xuất binh?" Mọi người kinh ngạc thốt lên. Liền ngay cả Tần Ẩn cũng giật mình. Làm cái gì? Mới vừa đánh giặc xong lại xuất binh. Đây có phải hay không quá điên cuồng một ít ta? Phải biết, hiện tại Càn Quốc chỉ là một cái tứ phẩm vương triều. Tuy nhiên vừa chiếm đoạt Mân Quốc, nhưng chính là bởi vì như vậy, trong nước hoàn cảnh mới có thể dung chuyển bất an, cần thời gian dài để tiêu hóa Mân Quốc lực lượng, đồng thời lớn mạnh Càn Quốc thế lực, bằng không Càn Quốc chính là một cái chỉ có thịt mỡ tên mập, không có chút nào trải qua đánh. Đối mặt 4 nước lớn uy hiếp, lẽ nào thật sự muốn đánh? Cái kia với ai đánh? Đánh như thế nào? Một khi đấu võ, Càn Quốc lập tức hội không ổn định, đến thời điểm chỉ sợ là phải có diệt quốc tai họa đây, mọi người đều không phải người ngu, tự nhiên bị Mai Trường Tô giật mình. Tân Ẩn chăm chú xem Mai Trường Tô một chút, kết luận hắn không phải là đùa giỡn, nghiêm túc nói, "Mai Triều, Mai Trường Tô, Lý Tôn Hiếu, Hàn Thế Trung, Trương Tú, Lý Bạch lưu lại." 178 nguy cơ buông xuống, Mai Trường Tô hiến kế phá cục. 77. Tân Ẩn chăm chú xem Mai Trường Tô một chút, kết luận hắn không phải là đùa giỡn, nghiêm túc nói, "Mai Triều, Mai Trường Tô, Lý Tôn Hiếu, Hàn Thế Trung, Trương Tú, Lý Bạch lưu lại." "Vâng." Chúng thần dồn dập quỳ xuống đất xin cáo lui, mọi người đều biết Tần Ẩn không nghĩ làm cho tất cả mọi người nghe được Mai Trường Tô ngôn luận, vì lẽ đó mỗi người cũng ngoan ngoãn rời đi, không dám ở này lưu lại. Chờ mọi người rời đi, Mai Trường Tô trực tiếp tay lấy ra nhất trương địa đồ, đi tới Tần Ẩn long ỷ phụ cận, ở bàn trên quầy địa đồ, nói: "Đại vương xem." "Hả?" Tần Ẩn kinh ngạc kiểm tra, phát hiện bản đồ này đã bị Mai Trường Tô làm tiêu ký, chính là Vân Châu cùng với phụ cận mấy cái châu to lớn địa đồ, nơi này ít nhất có trên 100 cái quốc gia. Lý Tồn Hiếu mấy người cũng hiếu kỳ bốn phía. Tất cả mọi người là quân sự người trong nghề, vừa nhìn liền biết Mai Trường Tô ý tứ, hắn dĩ nhiên muốn lấy tốc độ nhanh nhất cầm xuống Vân Châu. "Đại vương." Mai Trường Tô nghiêm túc nói, "Việc này tất nhiên có người ở sau lưng giở trò, bất luận là người nào, chúng ta cùng 4 nước lớn mâu thuẫn đã kết làm, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ nên tiếp bọn họ trả thù. Lâu là 3-5 ngày, ngắn thì 1-2 ngày, việc này chắc chắn biến hóa, chúng ta nhất định phải lấy nhanh đối chậm, nắm lấy quyền chủ động, không thể để cho địch nhân nắm mũi dẫn đi." Nói tiếp, Tần Ẩn dặn dò. "Vâng." Mai Trường Tô chỉ vào địa đồ nói, "Đại vương mà xem, Vân Châu tổng cộng có 15 quận, trừ đã bị diệt Mân Quốc ra, hiện tại chỉ còn giữ lại 13 cái lớn nhỏ quốc độ, trong đó bằng vào chúng ta Càn Quốc là mạnh nhất." "Đúng." Lý Tồn Hiếu kinh hỉ nói, "Mọi người xem, Vân Châu bị Thương Lôi Sơn vây quanh, chỉ có mấy cái cửa ra vào, nếu như chúng ta đem mấy cái này cửa ra vào cửa khẩu toàn bộ cầm xuống, như vậy toàn bộ Vân Châu đều biết rơi vào chúng ta trường khống. Bảo vệ cửa khẩu, 4 nước lớn đánh không tiến vào, chúng ta chậm rãi nhìn chút thời gian thu thập cái này 13 cái đại tiểu chư hầu nước, không gian nửa tháng là có thể đem toàn bộ Vân Châu triệt để bình định." Hàn Thế Trung cũng kinh hỉ nói, "Đến thời điểm Đại vương sẽ có được nhất châu chi địa, mặc kệ ngoại giới làm sao rối loạn, coi như 4 nước lớn cùng nhau đến công, chúng ta cũng có ứng phó thủ đoạn. Chư vị tướng quân quả nhiên thông minh." Mai Trường Tô cười nhạt, "Chúng ta nếu như ngay cả đêm tối điều động, lấy tinh nhuệ binh mã đánh lén phò thả, cao hơn, trường nhạc, thương sơn trở chung quanh cửa khẩu, đồng thời nghiêm phòng tử thủ, nhất định phải 100 có thể khống chế toàn bộ Vân Châu. Đến thời điểm, Vân Châu bên trong các đại chư hầu nước coi như muốn phản kháng, đó cũng là một đám người ô hợp, bất cứ lúc nào đều biết bị chúng ta thu thập, ai còn có thể ngăn cản đại vương nhất thống Vân Châu. Việc này một thành, Càn Quốc nhất định có thể tấn cấp lục phẩm vương triều hàng ngũ, sao phải sợ còn lại tứ quốc? Kế này rất tốt, Diệu A." "Đúng, quản hắn người nào dở trò, mặc kệ có âm mưu quỷ cái gì, quyền chủ động nhất định phải ở đại vương trong tay, lần này chúng ta nhất định phải một lần định càn khôn. Chờ đến triệt để khống chế Vân Châu, người nào lại dám cùng đại vương chống lại?" Đại gia kinh hỉ lên tiếng, liền ngay cả Tần Ẩn cũng đối với cái này Diệu kế khen không dứt miệng, lần này đại lý sứ thần ngộ hại sự kiện đúng là cái đại phiền toái, thế nhưng Mai Trường Tô có thể từ cái phiền toái này bên trong tìm tới thích hợp phá giải chi pháp, đúng là kỳ tài. Nếu như việc này làm thành, mặc kệ trong bóng tối địch nhân có cái gì gian kế, Tần Ẩn đều có thể bình tĩnh tự nhiên ứng đối, thậm chí còn có thể dễ như ăn cháo thu thập toàn bộ Vân Châu, đem nơi này chế tạo thành chính mình to lớn căn cứ địa. Hàn Thế Trung, Lý Tôn Hiếu, Trương Tú, 3 người các ngươi lập tức trở lại chỉnh đốn binh mã. Tần Ẩn nghiêm túc dặn dò, chờ bản vương lại suy nghĩ kỹ càng, lập tức sẽ phái người thông chi các ngươi xuất binh thời gian. "Vâng." Hàn Thế Trung 3 người kinh hỉ gầm nhẹ. Quý yêu cầu hoa tươi đánh giá phiếu. Chương 179, hung hãn ra tay, dạ tập Vân Châu biên cảnh. Trong triều đình phát sinh tất cả rất nhanh sẽ truyền khắp toàn bộ Càn Quốc, cũng truyền khắp phụ cận trên 100 cái quốc độ, Bắc Tề, Nam Lương, Đại Lý, Tây Hạ tứ quốc dồn dập nhận được tin tức. Tây Hạ Tam hoàng tử chết ở Càn Quốc, Đại Lý sứ thần Tần Hạo cũng chết ở Càn Quốc triều đình. Bắc Tề, Nam Lương Cầu Minh bị từ chối. Tất cả những thứ này tất cả đều bị từng cái nghe được tin tức này người chấn động trận mắt quát mồm, dân chúng kích động nghị luận sôi nổi, thật giống được cái gì không được đề tài câu chuyện giống như, tất cả những thứ này hoàn toàn câu lên đại gia hứng thú. Đại lý cùng Tây Hạ cùng nhau tức giận, hai nước quần thần phẫn nộ kêu gào muốn trả thù, Vân Châu phụ cận cục thế trong lúc nhất thời trở nên dị thường căng thẳng. Ngay tại đại lý, Tây Hạ phẫn nộ muốn điều binh khiển tướng trả thù thời gian, Càn Quốc nhưng hung hãn ra tay. Ban đêm hôm ấy, đại lượng binh mã bỗng nhiên vây quanh dịch quán. Trong đêm tối, đại lượng tay cầm cây đuốc, cầm trong tay cương đao tinh nhuệ quân chính quy cấp tốc xuất hiện ở dịch quán phụ cận, chỉ chốc lát liền đem nơi này vây quanh nước chảy không lọt, sợ đến dịch quán phụ cận người tất cả đều giật mình tỉnh lại. Phụng đại vương chi mệnh, phong tỏa dịch quán, tất cả người chờ không cho phép vào ra. Dẫn đầu võ tướng nộ hống, các vị sứ thần không cần lo lắng, chờ đại lý sứ thần việc điều tra rõ ràng, bọn ngươi tự nhiên có thể tự do ra vào, trong lúc này bất luận người nào không được rời, người trái lệnh giết không tha. Trời ạ, chuyện gì thế này? Càn Quốc binh mã vây quanh nơi này, mấy tên khốn kiếp này, bọn họ muốn làm gì? Chúng ta là sứ thần, không phải là tù binh. Bắc Tề, Nam Lương, đại lý Tam Quốc nhân mã dồn dập vừa kinh vừa sợ, bọn họ lần này tới sứ giả đoàn nhân số cũng không hề ít, mấy trăm người bị nhốt ở dịch quán bên trong, đại gia tất cả đều choáng váng, mỗi người cũng có vẻ mười phần hoảng loạn. Cùng lúc đó, ngoài thành đại quân bỗng nhiên điều động. Lý Tôn Hiếu, Hàn Thế Trung, Trương Tú ba người khẩn cấp điều động binh mã, chọn tinh binh cường tướng, suốt đêm cấp tốc hướng dự định điểm sát. Nhanh nhanh nhanh, cũng cho ta thêm nhanh. Giá. Nhanh a. Trước hừng đông sáng nhất định phải đến mục tiêu chiến trường, giá. Lý Tôn Hiếu ba người không ngừng nổ hống, bọn họ liều mạng cưỡi ngựa cùng trùng, cấp tốc biến mất trong đêm tối, lần này tập kích bất ngờ tuyệt đối đột nhiên, bọn họ cũng là cảm thấy mười phần bội vàng, thế nhưng ai cũng không dám lãng phí thời gian, tất cả cục thế biến hóa thất thường, nhất định phải nắm giữ quyền chủ động. Cố gắng càng nhanh càng tốt, mọi người một đường lao nhanh. Bọn họ không đi đường nhỏ, cũng không tấn công thành nổ trại, trực tiếp xuyên biệt từng cái tiểu quốc, bá khí xẹt qua bọn họ quốc thổ, đang khiếp sợ vô số người, cấp tốc nhắm phía Vân Châu biên cảnh. Vân Châu có một tòa núi lớn vây quanh, chỉ có tứ đại cửa khẩu có thể thông qua đại quân. Hiện nay cái này bốn cái cửa khẩu cũng nắm giữ ở bốn cái tiểu quốc trong tay một bên, phòng ngự nhân số cũng không tính quá nhiều, Lý Tồn Hiếu loại người hoàn toàn có thể nuốt trôi. Một đêm cực nhanh tiến tới, Hàn Thế Trung bối ngôi quân đến nơi trước tiên dự định mục tiêu. Trời u ám sáng thời điểm, hắn đã xa xa nhìn thấy một mảnh rộng lớn dãy núi, còn có một tòa to lớn cửa khẩu. Đây là Thọ Thạc Quan, Vân Châu tứ đại yếu nhét bên trong, thủ quân chính là quái quốc 3000 đại quân, nhân số không nhiều, chiến lực không mạnh. Chủng 179 hung hãn ra tay, dạ tập Vân Châu biên cảnh. 17. Chủng Hàn Thế Trung rút đao gầm nhẹ, 3000 bối ngôi quân lập tức ra tốc tấn công, một đêm cực nhanh tiến tới, mỗi cái binh lính cũng mười phần mệt mỏi, dưới người bọn họ chiến mã lại càng là suýt chút nữa miệng sủi bọt mép mà chết. Thế nhưng lúc này ngàn bạn không thể nghỉ ngơi, một khi nghỉ ngơi người liền mệt rã rời, nhất định phải nhất cổ tác khí cầm xuống cửa khẩu. Giết! Rầm rầm rầm. Kinh thiên động địa tiếng la giết, sợ đến Thọ Thà quan thủ quân sợ hãi bất an, cái này cửa ải trên chỉ có hơn 100 người đang đi tuần, mỗi người mắt vây khốn không mở mắt nổi, những người khác tất cả quan nội ngủ, đột nhiên nghe được bực này tiếng hò giết, đại gia tất cả đều được. Địch tấn công, địch tấn công. Nhanh, có địch tấn công. Trên tường thành binh lính sợ hãi rít gào, bọn họ liều mạng vang lên chống trận, thế nhưng đã không kịp. Chỉ thấy Hàn Thế Trung xuất lĩnh đại quân dường như một cơn gió giống như gào thét mà tới, tối om om đại quân điên cuồng nhắm phía cửa khẩu đại môn, Hàn Thế Trung lại càng là hít sâu một hơi, trên thân chân khí lăn lộn không thôi. Phá! Hàn Thế Trung phẫn nộ rít gào, đại đao trong tay hung tợn bổ về phía cửa khẩu thành môn, đây là một tòa cũng không to lớn cửa khẩu, thành môn cũng là 10 phần đơn sơ, là sắt cùng một đầu nhất lên kiến tạo mà thành. Hàn Thế Trung đáng sợ chân khí đánh giết, này môn lúc đó đã bị nổ nát. Ầm ầm. Thành môn nhất thời tứ phân ngũ liệt nổ tung, Hàn Thế Trung hưng phấn mang binh gào thét mà bảo, bọn họ gặp người liền giết, gặp người liền chặt, giết cửa khẩu bên trong hỗn loạn tương mừng. Cửa khẩu bên trong 3000 thủ quân trực tiếp được. Đại đa số người bọn hắn cũng mới từ trong giấc mộng thức tỉnh, từng cái thụy nhãn mông lung, khải giáp cùng đao kiếm ở đâu cũng không tìm tới, liền hoảng loạn như vậy muốn tập kết nên địch, bọn họ xuống sân có thể nghĩ. Hàn Thế Trung loại người tuy nhiên mệt mỏi, thế nhưng người mượn mã lực, một đường quét ngang, đại gia liều mạng chém thẳng. Từng cái địch quân cứ như vậy bị xiết tán chém chết, giết địch người kêu cha gọi mẹ. Quan nội thủ quân nghe, Hàn Thế Trung Dương Thiên rít gào, ta chính là Càn Quốc hộ quốc đại tướng Hàn Thế Trung, phụ Càn Vương chi mệnh đến đây thu phục Thọ Thà Quan, phàm là dám can đảm ngăn trở người, giống nhau giết chết không cần luận tội. Phàm là quỳ xuống đất người đầu hàng, giống nhau không giết. Người đầu hàng không giết. Người đầu hàng không giết. Bối ngôi quân các binh sĩ cũng cùng nhau nổ hống, bọn họ phóng ngựa ở quan nội điền cùng giẫm đạp, gặp người liền giết, nhìn thấy ý đồ tụ họp lại đại quân liền giẫm lên, giết, thật tốt, địch nhân tuyệt vọng muốn khóc. Làm Hàn Thế Trung một đao đánh chết quan nội thủ quân võ tướng, bọn họ rốt cục tan nữa, là một người tiểu quốc binh mã, bọn họ nơi nào chống đỡ được Càn Quốc thần uy. Mỗi một người đều cuống quýt bỏ lại vũ khí quỳ xuống đất đầu hàng. Đến đây, Thọ Thà Quan cầm xuống. Nhanh. Hàn Thế Trung nộ hống, giam giữ sở hữu tù binh, quét sạch chiến trường, ngăn chặn thành môn, hướng về đại vương gửi đi tín hiệu yêu cầu đến tiếp sau đại quân trợ rút, đám người còn lại lập tức nghỉ ngơi, nhanh nhanh nhanh. Hàn Thế Trung lo lắng gầm thét lên, mà còn lại ba cái địa phương cũng vang lên kinh thiên động địa tiếng la giết, Trương Tú tấn công Trường Nhạc Quan. Còn Thường Sơn quan cùng cao hơn quan thì lại từ Lý Tồn Hiếu tấn công. Ba người bọn họ đều là tuyệt thế mạnh tướng, tự mình mang binh xung phong một cái tiểu quan thể, hơn nữa còn là đánh lén, kết quả này tự nhiên không cần nói cũng biết, từng cái cửa khẩu rất nhanh sẽ rơi vào trong tay bọn họ. Chương 180, điên cuồng mộ binh, chuẩn bị chiến đấu. Trong một đêm, Vân Châu tứ đại cửa khẩu trực tiếp bị Càn Quốc đại quân đánh lén cầm xuống, đến đây cái này tứ đại cửa khẩu toàn bộ rơi vào Tần Ẩn trong tay, toàn bộ Vân Châu dẫn tới nơi khác đại môn bị triệt để đóng. Tin tức truyền ra, Càn Quốc cả nước khiếp sợ, Vân Châu các quốc gia dồn dập sôi trào. Tây Hạng, đại lý hai nước vừa mới chuẩn bị tấn công Vân Châu, chợt truyền đến loại tin tức này, bọn họ khiếp sợ trợn mắt ngoác mồm nhiều hơn, cũng không cam chịu tâm phái người tới kiểm tra, quả nhiên phát hiện tình huống đã đại biến. Tứ đại cửa khẩu bị toàn bộ cầm xuống, Càn Quốc đến tiếp sau đại quân lục tục vào ở, đại lượng dân phu liều mạng ra cố cửa khẩu, đem cái này tứ đại cửa khẩu chế tạo trở thành một cái hùng quan yếu tác. Đợi được hai nước binh mã giết tới cứ điểm trước thời gian, nên tiếp bọn họ lại là từng nhánh Càn Quốc đại quân. Hai nước đại quân dưới sự tức giận điên cuồng phát động tấn công, kết quả tự nhiên là bạo phát một hồi đại chiến, song phương từng người thương vong không nhỏ, chiến báo không ngừng chuyển quay lại trong vương thành, dẫn tới toàn bộ Vân Châu một mảnh rung chuyển bất an. Càn Quốc hoàng cung, ngự thư phòng. Tân Ẩn ngồi ở bàn hậu phương, cẩn thận kiểm tra gần 2 ngày đến chiến báo, phía dưới quỳ một chỗ quan biên, bất quá tất cả mọi người là một mặt vui sướng. Đại vương, đại hỉ a. Trận chiến này ba vị tướng quân đột tập tứ đại cửa khẩu, vững vàng mà đem khống chế ở Vân Châu đại môn, từ nay về sau Vân Châu từ đại vương làm chủ. Ha ha, lớn không 87 vương kế này diệu a. Có người nói Tây Hạ, đại lý quốc đại quân mênh mông quần quận giết tới cửa khẩu ra, nhìn thấy chúng ta Càn Quốc đại quân cũng há hốc mồm, từng cái phẫn nộ tấn công, kết quả lại bị ba vị tướng quân mạnh mẽ áp chế nhuệ khí. Đại vương, Vân Châu các quốc gia hiện tại tất cả đều đã khủng hoảng, bọn họ dồn dập phái ra sứ giả đưa ra hàng thư, muốn trở thành chúng ta Càn Quốc phụ trúc quốc, việc này không biết đại vương xử trí như thế nào. Các thần tử dồn dập mở miệng, Tân Ẩn bỏ lại đấu trường, trên mặt không buồn không vui, cao thâm mặt chắc khiến người ta không nhìn ra tâm tình của hắn. Trên thực tế, tâm tình của hắn quả thật không tệ. Mai Trường Tô chiến lược thành công, Vân Châu bị triệt để đem không chế ở Tần Ẩn trong tay, tất cả những thứ này đều tới địa phương tốt hướng về phát triển, Càn Quốc quật khởi đã không thể cản phá, hắn tự nhiên tâm tình thật tốt. Thế nhưng tất cả những thứ này đều là trước dự đoán đến, vì lẽ đó hắn không có gì có thể kinh hỉ, bởi vì hắn biết rõ Lý Tồn Hiếu loại người nhất định sẽ làm được tất cả những thứ này. Lý Khanh, đối với chuyện này ngươi có gì xem phương pháp? Tần Ẩn đống nhiên đối với Lý Bạch dò hỏi. Lý Bạch lúc này đang tại một bên thu dọn văn thư tấu chương, hắn là Tần Ẩn, VGEZ, ngự tiền chấp bút đại thần, vốn không hội tham dự vào những chuyện này bên trong. Thế nhưng Tần Ẩn muốn bồi dưỡng hắn, vì lẽ đó cố ý dò hỏi. Đại vương, Lý Bạch cười nói, việc này là phúc cũng là họa, nếu như vi thần đoán không sai, hiện tại không ít người đang âm thầm làm ở Mỹ đây, không thể không cẩn thận a. Ân. Tần Ẩn thỏa mãn gật đầu, Lý Bạch trật tự rõ ràng, không hổ là thi tiên, nao tử thật là tốt dùng, bồi dưỡng thật tốt thế nhưng là thiên cổ danh thần. Người bình thường chỉ nhìn thấy Tần Ẩn đem khống chế Vân Châu đại môn, cũng cho là hắn như bức rầm rầm, sắp quân lâm thiên hạ, nhưng lại không có mấy người nhìn ra được trong này nguy cơ. Vân Châu đại môn bị phong bế, Tây Hạ các nước nhất định thẹn quá thành giận liều mạng tấn công, cái kia bốn cái cửa khẩu chiến sự nhất định sẽ càng diễn càng liệt. Mà Vân Châu cảnh nội 10 cái tiểu quốc, khẳng định không cam lòng liền như vậy bị Càn Quốc chiếm đoạt, ở bề ngoài bọn họ hội thần phục, lén lút khẳng định liều mạng dãy rủa, đến thời điểm trong ứng ngoài hợp lưỡng bại câu thương, mới là to lớn nhất nguy cơ. Việc này xử lý thật tốt, như vậy Tần Ẩn liền có thể quân lâm thiên hạ, triệt để trưởng khống Vân Châu, để Càn Quốc lên cấp làm lục phẩm vương triều. Đến thời điểm ngồi chắc Vân Châu nơi, đem Càn Quốc phát triển lớn mạnh, muốn đánh ai là đánh, tấn cấp đế quốc cũng không phải là không được. Thế nhưng việc này như xử lý không tốt, vậy thì tốt chơi lạc. Bốn nước lớn cường công tứ đại cửa khẩu, Vân Châu các quốc gia lại náo đẳng, Càn Quốc sẽ chết không muốn không muốn, cái kia xuống sân quả thực không nên quá thảm. 180 điên cuồng mộ binh, chuẩn bị chiến đấu. 27. Bốn nước lớn cường công tứ đại cửa khẩu, Vân Châu các quốc gia lại náo đẳng, Càn Quốc sẽ chết không muốn không muốn, cái kia xuống sân quả thực không nên quá thảm. Tất cả những thứ này cũng hỗn loạn phức tạp, người bình thường nhìn không ra, Lý Bạch nhưng nhìn ra được, Tần Ẩn tự nhiên cũng là nhìn ra được. Truyền lệnh Hàn Tín, gia tăng chiêu binh mãi mã. Tần Ẩn nghiêm túc dặn dò, Càn Quốc đại quân dựa theo lục phẩm vương triều binh mã tiêu chuẩn số lượng mộ tập, thấp nhất muốn mở rộng đến 50 vạn. Lần này lớn tăng cường quân bị, nhất định sẽ liên lụy đến các phương diện sự tình, Lý Khanh ngươi phụ trách điều hành tất cả, lục bộ hiệp đồng công việc, cần phải để chúng ta Càn Quốc thực lực cấp tốc tăng cường. Vâng. Lý Bạch kích động đồng ý, Tần Ẩn động tác này thế nhưng là đối với hắn thiên đại tín nhiệm a, chuyện lớn như vậy tỉnh cũng giao cho hắn, có thể nói là đem hắn cho rằng địch nhân kiệt một dạng bồi dưỡng. Còn lại thần tử dồn dập kinh hãi. Chơi ạ, Tần Ẩn đây là muốn một bước đúng chỗ, điên cuồng tăng cường quân bị. Sau đó triệt để xưng bá toàn bộ Vân Châu tiết tấu a tăng cường quân bị không khó, lần trước nạn thủy dẫn đến khắp nơi đều là lưu dân, cho phần cơm ăn liền có thể chiêu mộ đến đếm mãi không hết tráng hán làm lính. Thế nhưng là nuôi 50 vạn đại quân, cần đại lượng lương thảo, vật tư, khải giáp, đao kiếm, huấn luyện, tất cả những thứ này hết thảy đều là muốn tiền, quốc khố gánh vác được sao? Đại gia không dám dò hỏi, bởi vì tất cả những thứ này Tần Ẩn sớm có dự định. Lui ra đi. Tần Ẩn xua tay. Vâng. Các thần tử dồn dập xin cáo lui rời đi, bên trong ngự thư phòng rất nhanh sẽ còn lại Tần Ẩn cùng Lý Liên Anh hai người. Chủ nhân, Lý Liên Anh bẩm báo, cái này dịch quán bên trong sứ thần nhóm liên tiếp mấy ngày đều tại làm ở Mỹ, có người nói luôn luôn ham muốn cầu kiến ngài, không biết ngài có chịu hay không gặp một lần. Còn có, Vân Châu 13 cái tiểu quốc cũng liên tục phái người lại đây cầu kiến, những người này xử lý như thế nào? Tân Ẩn có chút đau đầu vò Thái Dương huyệt. Những này quốc sự xác thực đa dạng, làm một cái đế vương cũng không dễ dàng. 13 nước sứ thần phái lễ bộ đi động viên, tạm thời không muốn kinh động bọn họ, cùng bọn hắn ba phải, lễ vật nên thu liền thu, thế nhưng cam kết gì cũng không nên đáp ứng. Tân ẩn dặn dò, lại đến dò hỏi, đại lý sứ thần bị độc chết một chuyện, địch nhân kiệt tra thế nào? Thật giống đã có diện mạo. Lý Liên Anh trả lời, chủ nhân, muốn không để địch đại nhân tiến cung đáp lời. Không cần. Tân ẩn đứng dậy dặn dò, ngươi truyền lệnh một quyển thành, làm cho nàng theo bản vương cùng xuất cung, đi dịch quán một lần. Vâng. Lý Liên Anh vội vã xuống truyền lệnh. Một quyển thanh chính là đại lý vương triều người, lần này đại lý vương triều sứ thần bị độc chết, nàng vẫn cũng là quan tâm việc này, Tân ẩn nếu muốn giải quyết việc này, đương nhiên phải làm cho nàng cũng theo cùng đi. Chương 181, đại lý sứ thần sự kiện hậu trường hát thủ. Vương thành dịch quán bên trong, mấy ngày thời gian những này sứ thần cùng với bọn họ tùy tùng, toàn bộ bị giam cầm ở đây, không có người nào có thể đi ra dịch quán nửa bước, chỉ có địch nhân kiệt có thể dẫn người ra vào tra án. Làm Càn Quốc duy nhất có thần thám tiềm chất người, địch nhân kiệt không phụ sự mong đợi của mọi người, dễ như ăn cháo liền kéo tơ bóc kén, tất cả đáp án cũng đã bị hắn làm rõ. Buổi trưa, Tần ẩn loan giá mênh mông quần quần mà tới. Bái kiến đại vương. Dịch quán ở ngoài thủ quân dồn dập quỳ một chân trên đất hô to, mà bay hùng quân thì lại cấp tốc nhảy vào dịch quán, đem toàn bộ dịch quán phòng ngự cấp tốc tiếp nhận. Tần ẩn đi xuống loan giá, cùng hắn nhất đưa đến trả có một huyện thanh, Tô Tiểu Tiểu, Đồng Tiểu Uyển, Liễu Hân Nhi chờ Tần Phi, vốn là Tần ẩn chỉ tính toán mang một huyện thanh đến đây, thế nhưng phi tần khác ở cùng bên trong buồn bực xấu, hiếm thấy đi ra một lần, đại gia cũng là theo cùng đi chơi một chút. Bái kiến đại vương. Địch nhân kiệt mang theo mấy cái quan viên ra lên tiếp, phía sau còn theo tam quốc sứ thần đoàn, bên ngông quần quận vài trăm người quy mô. Miễn lễ bình thân. Tần ẩn tùy ý vung vung tay, mang người liền đi vào dịch quán bên trong. Lúc này cái kia đại lý vương triều tuổi trẻ phó sứ Phương Trình đã không nhẫn lại được, hắn lo lắng hành lễ dò hỏi, đại vương, ta chính là đại lý vương triều lễ bộ chủ bộ, cả gan dò hỏi đại vương, ta đại lý vương triều sứ giả bị độc chết nhất án, có hay không đã có kết luận? Việc này đã có kết luận cuối cùng. Một biển thanh mở miệng. Hả? Phương Trình kinh ngạc, dò hỏi, không biết vị này chính là? Ta chính là đại lý vương triều Trấn Nam vương Đoàn Chính Thuần con gái, bất quá không thường lộ diện, ngươi không quen biết cũng không kỳ lạ. Một biển thanh nói, hiện tại ta chính là Càn Quốc Tần Phi, đại vương lần này để ta đến đây, chính là để mọi người yên tâm, chúng ta Càn Quốc tuyệt không nhằm vào đại lý. Con chúa. Đại lý sứ thần đoàn mọi người dồn dập khiếp sợ. Bọn họ một mặt nghi hoặc, trên thực tế không ít người xác thực không quen biết một biển thanh, bất quá nếu một biển thanh nói như vậy, đại gia trong lòng cũng liền thở ra một hơi. Có ít nhất cái này đại lý con chúa, đại gia không lo lắng đại lý sẽ bị ám hại, trong lòng mỗi người thù địch tâm tình đã bị thanh trừ. Chúng ta bái kiến con chúa. Đại lý sứ giả đoàn thành viên dồn dập hành lễ. Được. Tân ẩn mặt không chút thay đổi nói, hôm nay đến đây chính là giải quyết đại lý sứ thần bị độc chết nhất án, việc này nhất định phải có một cái kết quả. Bản vương không sợ bốn nước lớn vây công, thế nhưng bản vương tuyệt không mang tiếng oan, bất kỳ ở hậu trường làm việc người, nhất định phải toàn bộ bắt được. Tân ẩn lời vừa nói ra, không ít người sắc mặt liền biến. Hắn đây là muốn đến hương sư vấn tội nha, hôm nay cái này dịch quán bên trong, chỉ sợ là muốn hất lên một trận một trường máu me. Tuy nhiên không biết rốt cuộc là người nào dở trò, thế nhưng những người kia khẳng định trong bóng tối lo sợ bất an. Địch Khanh, tra ra cái gì? Tân ẩn dò hỏi. Hồi bẩm đại vương. Địch Nhân Kiệt cười nói, lần này vi thần phụng chỉ tra án, sắp thực tra ra không ít manh mối, có lẽ sẽ để đại vương giật nảy cả mình đây. Thật sao? Tân ẩn cười gằn, bản vương ngược lại là muốn giật nảy cả mình, nói đi, ai làm? Địch Nhân Kiệt không có trả lời ngay, ánh mắt của hắn ở tam quốc sứ giả bên trong qua lại bồi hồi, xem tất cả mọi người trột dạ sợ hãi, sợ bị hắn xác nhận đi ra. 181 đại lý sứ thần sự kiện hậu trường hát thủ. 37. Địch Nhân Kiệt không có trả lời ngay, ánh mắt của hắn ở tam quốc sứ giả bên trong qua lại bồi hồi, xem tất cả mọi người trột dạ sợ hãi, sợ bị hắn xác nhận đi ra. Đại vương. Địch Nhân Kiệt nói, Lý Nhân Hữu một chuyện cùng đại lý sứ thần bị độc chết một chuyện, kỳ thật là hai người làm, chỉ bất quá giữa hai người này cũng có không nhỏ liên hệ. Hả? Tần ẩn híp mắt lại, thật sao? Vậy trước tiên nói một chút đại lý sứ thần bị độc chết một chuyện, bản vương ngược lại là muốn nhìn một chút người nào lớn mật như vậy. Vâng. Địch Nhân Kiệt gật đầu đáp ứng, hắn trầm ngâm một hồi, nói, đại lý sứ thần Tần Hạo, trải qua tỉ mỉ kiểm tra, phát hiện là chết vào một loại giang hồ độc vật, ngưng huyết tán. Loại này độc vật chính là dùng 13 chủng độc vật ngưng luyện mà thành, đồng dạng cần khẩu phục, khoảng chừng sau nửa canh giờ mới có thể phát tác thời gian thân thể cấp tốc cứng ngắc, miệng phun máu tươi, huyết dịch đọc lại, cho nên được xưng ngưng huyết tán. Tiếp tục. Tân ẩn nói. Vâng. Địch Nhân Kiệt gật đầu, đại vương, dưới đây chúng ta có thể suy đoán ra, cái này ngưng huyết tán nhất định là cái này dịch quán bên trong người gây nên, hơn nữa còn là Tần Hạo so sánh thân cận người đầu độc, bằng không tất nhiên không thể coi là tốt thời gian, sau đó để Tần Hạo ngoan ngoan ăn vào độc dược. Yêu cầu hoa tươi. Đúng vậy, xem ra hung thủ ngay tại dịch quán bên trong. Đâu chỉ là ở dịch quán bên trong, ta xem chính là đại lý vương triều người. Đại gia nghị luận sôi nổi, mà đại lý vương triều người cũng hoảng. Không thể. Phương Trình phẫn nộ kêu lên, lần này tới Càn Quốc, tất cả đều là Tần đại nhân tín nhiệm nhất thủ hạ, từng cái cũng trung thành tuyệt đối không thể hạ độc. Hơn nữa Tần đại nhân mỗi ngày cơm canh đều là tại đây dịch quán bên trong, rất có thể chính là các ngươi Càn Quốc người đầu độc. Đừng nóng nội. Địch Nhân Kiệt cười ha ha nói, Phương Trình phó sứ, ngươi theo Tần đại nhân bao lâu? 3 năm. Phương Trình trả lời. Ha ha. Địch Nhân Kiệt cười gằn, với hắn 3 năm ngươi lại vẫn giết hắn, ngươi thật sự là để bản tướng khiếp sợ à, ngươi là vì làm mưu quyền, hay là vì là tư lợi? Ngươi nói cái gì? Phương Trình kinh ngạc thốt lên, ta làm sao có khả năng giết Tần đại nhân? Hắn thế nhưng là đối với ta chăm sóc rất nhiều, ta đối với hắn cảm ơn còn không kịp đây. Có chuyện cùng ngày, Tần đại nhân thân thể không khỏe vẫn chưa ăn điểm tâm. Địch Nhân Kiệt hừ lạnh, đây là sứ giả đoàn mọi người đều biết sự tình, thế nhưng trải qua ta kiểm chứng, Tần đại nhân Lâm thượng hướng trước đống nhiên khát nước, uống một chén trà, đúng không?
Đúng.
Phương Trình vội vàng nói, đại nhân khẩu khác, tự có hạ nhân đưa lên trà thơm, này cùng ta có quan hệ gì đâu? Hơn nữa đưa tới nước trà người có một người khác, căn bản cũng không phải ta.
Hừ.
Địch Nhân Kiệt cười gằn, phương phó khiến cho ngươi cứ việc ngụy biện, ngươi cho rằng ngươi làm không chê vào đâu được? Trên thực tế đã sớm lộ ra cái hở, đưa nước người tuy nhiên không phải là ngươi, thế nhưng cái kia đưa nước người lại là ngươi thân tín. Người này cùng ngày đã nghĩ thoát đi Vương Thành, thế nhưng đã bị chúng ta nắm lấy, nghiêm hình khảo tra phía dưới, hắn đã sớm khai ra tất cả.
Không, không thể, ta là oan uổng, ta không hề làm gì cả, các ngươi không thể chứng cứ không thể oan uổng ta.
Phương Trình sợ hãi rít đảo. Ngươi là oan uổng, bởi vì ngươi không phải là làm chủ. Địch Nhân Kiệt cười ha ha nói, làm chủ có một người khác, ngươi chẳng qua là con cờ a. Hơn nữa còn là cái ngu xuẩn quân cờ. Yêu cầu hoa tươi đánh ra phiếu. Chương 182, gan to bằng trời nội ứng. Địch Khanh, tất cả những thứ này rốt cuộc là chuyện ra sao? Nói rõ ràng, nói tóm tắt. Tân Ẩn hơi không kiên nhẫn dò hỏi lên.
Đúng vậy A Địch đại nhân, chuyện gì thế này?
Ngươi ngược lại là nói nha. Mọi người dồn dập mở miệng rụng, hiển nhiên đại gia cũng gấp muốn biết tất cả những thứ này đến cùng là chuyện gì xảy ra.
Được.
Địch Nhân Kiệt gật đầu giải thích, nói tóm tắt, việc này vô cùng đơn giản, phương này Trình phó sứ tuổi nhỏ tài cao, tuổi còn trẻ liền đảm đương sứ đoàn phó sứ, là một cái tiền đồ vô lượng người trẻ tuổi. Thế nhưng hắn dã tâm khá lớn, vừa vặn có người giật dây dụ dỗ, hắn liền không nhịn được ra tay giết người. Có chuyện trước một đêm, hắn cố ý khiến người ta rau xào thả nhiều một chút muối, dẫn đến Tần đại nhân ngày thứ hai dễ dàng khát nước. Sau đó hắn thân tín liền thừa dịp loạn đưa lên một chén có độc nước trà, Tần đại nhân uống xong nhất lẻ loi về sau dĩ nhiên là bị độc chết. Phương Trình thân tín hạ độc về sau mau mau đã nghĩ đào tẩu, sứ giả đoàn nhân số đông đảo, thiếu một cái hạ nhân ai cũng sẽ không phát giác, đáng tiếc hắn còn là bị chúng ta người nắm lấy. Một trận thẩm vấn, ung dung hỏi ra tất cả nguyên nhân, phương phó khiến hẳn là không thể chối cãi. Địch Nhân Kiệt liên tiếp, để Phương Trình sắc mặt càng ngày càng ảm đạm.
Không, không thể.
Phương Trình phẫn nộ rít gào. Nhất định là các ngươi cản quốc người hạ độc, sau đó muốn giá họa cho ta, chúng ta sứ giả đoàn có thể không có nhân viên mất tích, các ngươi là không thể nào hãm hại đến ta.
Cầm xuống.
Tân Ẩn xem thường xua tay, lập tức thì có hai cái phi hùng quân như hổ như sói vồ giết đi tới, trực tiếp đem phương này Trình cầm xuống. Hắn ngược lại là muốn phản kháng dãy rủa, thế nhưng làm sao có khả năng dãy rủa được, chỉ chốc lát đã bị đè xuống đất.
Thả ra, thả ta ra.
Quân chúa, cứu mạng, bọn họ oan uổng chúng ta đại lý người a. Phương Trình lo lắng kêu gào.
Hừ.
Một biển thanh xem thường cười gằn, ngươi cái này điếc không sợ súng đồ vật, giết người còn giết như thế không có cửa nói, ngươi cho rằng có thể chạy thoát. Việc này đại vương tự có kết luận cuối cùng, ngươi lại lắm miệng một câu, cẩn thận ngươi mạng chó.
Địch Khanh.
Tân Ẩn hỏi, là ai giật dây dụ dỗ phương này Trình?
Người này thế nhưng là cái kia hậu trường hát thủ.
Vâng. Địch Nhân Kiệt nghiêm túc một chút đầu, hắn do dự một chút, nói, người này là ta càn quốc quần thần, hơn nữa ngồi ở vị trí cao.
Hả?
Đại gia kinh ngạc thốt lên, ta thiên à, hậu trường hát thủ dĩ nhiên là càn quốc quần thần, hơn nữa ngồi ở vị trí cao.
Cái này không thể nào chứ.
Nói cách khác, Lý Nhân Hữu chết cùng đại lý sứ thần chết, tất cả đều là càn quốc nội bộ nhân viên làm. Có người là nội ứng, muốn phá vỡ càn quốc. Tân Ẩn híp mắt lại, lộ ra một tia sắc cơ. Hắn lúc cần lúc hiện đoán được là có chuyện như vậy, thế nhưng để Địch Nhân Kiệt điều tra ra lại là một chuyện khác. Địch Nhân Kiệt làm việc hết sức cẩn thận, hắn dám nói ra, liền chứng minh việc này sẽ không sai, càn quốc trong triều đình nhất định là có nội ứng quay phá. Tân Ẩn trong đầu đem chúng thần quá một lần, cuối cùng phát hiện mình không có hoài nghi mục tiêu, chủ yếu mấy cái trọng thần hắn bất cứ lúc nào hội chú ý bọn họ độ trung thành. Một khi phát hiện độ trung thành có vấn đề, lập tức liền hội xử lý, thế nhưng là bọn họ mỗi một người đều không có làm phản dấu hiệu a. Bất quá trong triều đình văn võ bá quan đông đảo, Tân Ẩn cũng không thể mỗi ngày đi xem xét bọn họ độ trung thành, vì lẽ đó khó tránh khỏi sẽ có sơ hở, vậy thì phải dựa vào Địch Nhân Kiệt kiểm chứng. Ai làm?
Tân Ẩn dò hỏi.
182 gan to bằng trời nội ứng.
47.
Ai làm?
Tân Ẩn dò hỏi.
Tân Ẩn ngữ khí băng lãnh, chứng minh hắn thật giận, nếu như chuyện này là những người khác làm, như vậy hắn nhiều nhất là hạ lệnh giết người. Có thể chuyện này là càn quốc người mình làm. Vậy thì để hắn phẫn nộ, người trong nhà bên trong ra phản đồ, người nào nhận được? Dưới con mắt mọi người, Địch Nhân Kiệt do dự rất lâu, cuối cùng nói, hộ bộ thượng thư, Liễu Văn Thành.
Hán.
Mọi người kinh ngạc thốt lên.
Không.
Không thể.
Liễu Hân Nhi kinh ngạc thốt lên.
Liễu Văn Thành, chính là Liễu Hân Nhi phụ thần, trước Nam Yến Vương Triều thời kỳ cựu thần tử, từng nhận chức hộ bộ thị lang trước, làm tân ẩn tiếp thu Nam Yến Vương Triều cựu địa thời gian hắn bị cách chức điều tra, sau đó bởi vì Liễu Hân Nhi quan hệ, hắn lần nữa tiến vào cản quốc quan trường, đồng thời đường làm quan rộng thiên thăng, lúc này đã là hộ bộ thượng thư. Hắn thế nhưng là hoàng thân quốc thích à, nếu như nói thật lên, hắn thế nhưng là Tần Ẩn cha vợ, quốc trưởng nha. Sao có thể có chuyện đó là hắn làm chuyện như vậy đây?
Địch đại nhân, tình huống điều tra rõ ràng sao?
Liêu Hân Nhi lo lắng dò hỏi, phụ thân ta làm người bảo thủ, làm sao có khả năng làm chuyện như vậy, ngài nhất định phải điều tra rõ ràng nha, tuyệt đối không thể vu hại người tốt ta.
Liêu Phi nương nương.
Địch Nhân Kiệt nghiêm túc chắc tay, nói, thần lấy tính mạng đảm bảo, tuyệt đối sẽ không vu hại bất luận người nào, cái này Liêu Văn Thành tuy là phụ thân ngài, thế nhưng hắn nhưng tham dự việc này, hơn nữa còn là chủ mưu bên trong, thần không thể không nói thật.
Không, cái này không thể nào.
Liêu Hân Nhi kinh ngạc thốt lên. Đại gia cũng là hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên không thể tin được tất cả những thứ này. Thế nhưng là Địch Nhân Kiệt làm việc cẩn thận, không không thể chứng cứ sự tình hắn là không dám lắm miệng nói ra, nếu hắn nói ra, như vậy tất cả là có thể nói chắc chắn, sẽ không sai. Đại vương, Địch Nhân Kiệt đưa lên một cái tấu chương, nói, Liễu Văn Thành từ khi khôi phục quan vị tới nay, vẫn kéo bè kết phái, nhất là lên làm hộ bộ thượng thư, bên người lại càng là tụ tập không ít thân tử, bọn họ tự xưng Liễu Văn Thành môn sinh, lấy Liễu Văn Thành làm đầu, tụ tập không nhỏ thế lực, đây là kia danh sách người. Hừ, Tân Ẩn tức giận hừ lạnh, hắn trực tiếp tiếp nhận tấu chương trên bảng danh sách vừa nhìn, nhân số vẫn đúng là không ít, đại đa số đều là trước mới vừa bổ sung tân nhiệm quan viên, cho tới hộ bộ thị lang cho tới huyện lệnh huyện thừa, 5.5 trực tiếp liền chiếm cản quốc quan trường 2 thành nhân số, đây quả thực là một luồng thế lực mới nổi a. Đại vương, đây nhất định là hoan uổng, ngài nhất định phải điều tra rõ ràng nha. Liêu Hân Nhi lo lắng cầu xin, lập tức phái người bắt lấy Liêu Văn Thành cùng với hắn đồng đảng, một nén nhang bên trong bản vương muốn gặp được hắn. Tân Ẩn tức giận dặn dò, những người khác cũng không chế lại, một cái không thể bỏ qua. Vâng. Phi Hùng quân tướng sĩ ôm quyền đáp ứng, lập tức liền có hơn 100 người cấp tốc lao ra dịch quán, trở mình lên ngựa về sau mênh mông quần quận nhắm phía Liêu phủ. Liêu Văn Thành là Liêu Hân Nhi phụ thân cũng tệ, hắn là quốc trưởng gia cũng không tệ. Thế nhưng nếu như hắn dám to gan làm việc, đừng nói hắn là thân phận gì, coi như hắn là thiên vương lão tử, Tân Ẩn cũng sẽ không bỏ qua hắn. Chương 183, kéo bè kết phái, thông đồng làm bậy. Liêu Văn Thành rất nhanh bị mang đến, tùy theo mà đến chả có hơn 10 vị các cấp còn lại, những người này vẫn chỉ là tụ lại ở hắn thủ hạ một phần quan viên, những người khác vẫn còn ở bắt lấy bên trong. Bái kiến đại vương. Chúng quan viên căng thẳng quỳ xuống đất hô to, từng cái sợ đến nơm nớp lo sợ, mặt tái mét, đại gia căn bản không biết Tân Ẩn để mọi người lại đây làm gì, thế nhưng đối mặt ánh mắt băng lãnh Tân Ẩn, đại gia hay là bản năng cảm thấy một trận hoảng hốt. Chư vị, không tệ a. Tân Ẩn cười lạnh tán thưởng, nghe nói các ngươi tụ tập ở Liễu thượng thư môn hạ, tự xưng Liễu gia môn sinh, bực này chuyện lý thú bản vương cũng là vừa nghe nói, thật sự là để bản vương nhìn với cặp mắt khác xưa a. Đại vương thứ tội, đại vương thứ tội a, chúng ta oan uổng a. Đúng vậy à, khẳng định có người oan uổng chúng ta cùng Liễu thượng thư chính là thầy trò tình nghĩa, tuyệt không lẫn lộn nửa điểm quan trường sự vận, còn mong đại vương minh xét. Đại vương đáng ghét nhất quan trường bên trong kéo bè kết phái việc này chúng ta đều biết, chúng ta sao lại dám ngược gây án? Nhất định là có người vu hại nha. Chúng thần dồn dập kinh ngạc thốt lên biện giải. Từng cái làm sao cũng không chịu thừa nhận có kéo bè kết phái được 16 vì là, nếu như không phải là Địch Nhân Kiệt chính mồm từng nói, Tân Ẩn vẫn thật là bị bọn họ cho dọa dẫm. Liêu Văn Thành, ngươi đây. Tân Ẩn quát hỏi, bản vương đối với ngươi bị thác trọng trách, để ngươi đảm đương hộ bộ thượng thư chức vụ, ngươi chính là như thế hồi báo bản vương. Vừa nhìn thấy Liêu Văn Thành, Tân Ẩn liền cùng nộ hét lên. Bởi vì hắn nhìn thấy Liêu Văn Thành độ trung thành đã rơi xuống linh, cái tên này khẳng định làm phản việc, Địch Nhân Kiệt cũng tuyệt đối không có oan uổng hắn, dù sao hệ thống là sẽ không lừa người. Đương nhiên, ở bề ngoài Liễu Văn Thành hay là lo sợ tắt mét mặt mày, lớp lớp lo sợ quỳ xuống đất cầu xin, đại vương thứ tội, lao thần không biết à, đại vương nói tới kéo bè kết phái việc, lao thần thật không có chút nào biết tình huống nha. Lần này qua lại, đại thể đều là trước khoa cử thí sinh, bọn họ nhận lao thần sư phụ, trong ngày thường đến gần một chút, điều này cũng chẳng có gì lạ nha. Được, kéo bè kết phái việc, tạm thời không đề cập tới. Tân Ẩn cười gần quát hỏi, bản vương hỏi ngươi, Lý Nhân Hữu cái chết, đại lý sứ thần cái chết, cùng ngươi có gì liên quan liên? Thí. Liêu Văn Thành sợ đến hít vào một ngụm khí lạnh, hắn trong mắt lóe ra một vẻ bối rối, vội vã khiếp sợ kêu lên, đại vương, đây là chuyện ra sao? Hai chuyện này có thể cùng lão thần không có quan hệ a? Thật sao? Tân Ẩn hừ lạnh, ánh mắt của hắn băng lãnh nhìn chằm chằm cái tên này, Liêu Văn Thành vẫn còn ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nếu như không phải là xem ở Liêu Hân Nhi trên mặt, chỉ bằng hắn độ trung thành là số không, Tân Ẩn cũng phải phách hắn lại nói. Địch Khanh, đem ngươi tra được sự tình nói ra. Tân Ẩn dặn dò. Vâng. Địch Nhân Kiệt gật đầu nói, Liêu thượng thư ngươi cũng không cần dãy dùa nữa. Ngươi khoảng thời gian này tất cả độc tính cũng đã bị bản tướng truy tầm. Nửa tháng trước, đại vương xuất bộ đi tới Mân Quốc chiến trường thời gian, ngươi cùng Mân Quốc người từng có liên hệ, đúng không? 183 kéo bè kết phái, thông đồng làm bậy. 57. Vâng. Địch Nhân Kiệt gật đầu nói, Liêu thượng thư ngươi cũng không cần dãy dùa nữa, ngươi khoảng thời gian này tất cả độc tính cũng đã bị bản tướng truy tầm. Nửa tháng trước, đại vương xuất bộ đi tới Mân Quốc chiến trường thời gian, ngươi cùng Mân Quốc người từng có liên hệ, đúng không? Không, tuyệt đối không có. Liêu Văn Thành phẫn nộ rít gào, tể tướng đại nhân, ngươi cũng không thể oan uổng ta nha. Ngươi khó nói cho là ta không chịu cùng ngươi thông đồng làm vậy, không chịu cùng ngươi kéo bè kết phái, khó nói ngươi liền muốn diệt trừ dị kỷ hay sao? Ha ha. Địch Nhân Kiệt cười nói, Liêu thượng thư, ngươi thật đúng là nhân tài, vào lúc này còn muốn phản chiến nhất kích, đem nước bẩn hướng về trên người ta rồi, lợi hại à? Hừ. Liêu Văn Thành căm phẫn sục sôi quát chói tai, ta đối với đại vương trung tâm, thiên địa chứng giám, cái gì mân quốc người, bản quan tuyệt đối chưa từng thấy. Ngược lại là ngươi tể tướng đại nhân, ngươi quyền khuynh triều dã, thân là nhất triều tể tướng tay cầm quyền cao, bản quan còn phải nhắc nhở đại vương nhiều cẩn thận ngươi đây. Bản tướng đối với đại vương có hay không trung tâm, đại vương so với ngươi rõ ràng, không cần ngươi khích bác ly gián. Địch Nhân Kiệt cười ha ha nói, còn Liêu thượng thư giải thích một chút người phủ bên trong thêm ra 3 vị tiểu thiếp, cùng với phủ bên trong trong bảo khố thêm ra 30 vạn lạng vàng là chuyện gì xảy ra đi. Cái này, Liêu Văn Thành hoàn toàn biến sắc, trên mặt hắn căm phẫn sục sôi, trực tiếp biến thành hoảng loạn cùng sợ hãi, tuy nhiên lóe lên một cái rồi biến mất, thế nhưng là làm cho tất cả mọi người xem rõ rõ ràng ràng. Chỉ cần không phải ngu ngốc, hiện tại liền dám kết luận Liêu Văn Thành có vấn đề, bằng không hắn tại sao như thế hoảng? Phu thân, Liêu Hân Nhi phẫn nộ dò hỏi, ngươi lẽ nào thật sự làm bán chủ cầu vinh việc? Ngươi thế nhưng là quốc trưởng gia nha, tại sao phải làm như vậy? Ngươi làm như vậy phương pháp, đem nữ nhi đặt nơi nào? Đem đại vương đặt nơi nào? Ta không có làm. Liêu Văn Thành lo lắng biện giải, là cha chính là hộ bộ thượng thư, nạp mấy cái phòng tiểu thiếp thì lại làm sao? Cái gì 30 vạn lạng vàng, tất cả những thứ này đều là mỏ mẫm nhạt, ta tuyệt đối không có bán chủ cầu đinh, còn mong đại vương minh xét. Cha, ngươi trải qua lên cha sao? Địch Nhân Kiệt quát hỏi, vậy ba tên tiểu thiếp chính là Mân Quốc thái tử tự mình tiến cử lại đây, bao quát cái kia 30 vạn lạng vàng, mục đích là muốn cho ngươi hỗ trợ tiết lộ một ít tình báo, ngươi lòng tham bên dưới liền nhận lễ trọng, thế nhưng là ngươi vạn vạn không nghĩ đến Mân Quốc lại bị đại vương cho diện, vậy thì để ngươi rơi vào lưỡng nan nơi. Đại vương hồi chiều trước, Mân Quốc hoàng tộc người sống sót dùng cái này sự tình làm áp chế, mệnh ngươi chọn lựa 123 lên càn quốc diệt quốc nguy cơ, ngươi quyết tâm liền sai người xúi dục Lý Nhân Hữu đi treo chọc Thiên Hương lâu, ngươi biết lấy đại vương tính cách nhất định sẽ giết Lý Nhân Hữu, cái kia Tây Hạ nhất định cùng ta càn quốc khai chiến. Còn có, vì là đoạn ta càn quốc cùng đại lý, Nam Lương, Bắc Tề kết minh con đường, ngươi là nhọc lòng, đặc biệt dụ dỗ gây xích mích Phương Trình phó sứ giết đại lý sứ thần, cái này hết thảy đều đã chứng cứ xác thực, ngươi còn muốn ngụy biện sao? Địch Nhân Kiệt từng tiếng nộ hống, chấn động Liêu Văn Thành đầy mặt hoảng loạn. Hắn sợ hai quỷ trên mặt đất, đầu đầy mồ hôi không biết làm sao biện giải mới tốt, trên thực tế việc này đã bị Địch Nhân Kiệt đoán 89/10, hắn phủ bên trong hiện tại quả thật có 3 cái xinh đẹp như hoa tiểu thiếp, cũng có 30 vạn hoàng kim, hắn không thể chống lại ở mỹ nữ cùng hoàng kim dụ dỗ, vì lẽ đó một bước chéo bước sai, liền rơi vào ngày hôm nay cảnh giới. Đại vương thứ tội. Liêu Văn Thành sợ hãi cầu xin, thần cũng là lòng tham nhất thời, mới bị người ta tóm lấy nhược điểm, bị người lợi dụng mới làm ra chuyện như vậy nha. Còn mong đại vương xem ở hân nhi trên mặt, tha lão thần một lần, lão thần tuyệt sẽ không có lần nữa, yêu cầu đại vương khai ân a. Đại vương, Liêu Hân Nhi lo lắng xin tha, cha ta cũng là nhất thời phạm sai lầm, còn mong đại vương tha thứ hắn lần này đi, hắn tuyệt đối sẽ không tái phạm. Chương 184, pháp bất dung tình, nhất định chém không thể nghi ngờ. Liêu Văn Thành việc xác định, Tân ẩn mặt không hề cảm xúc, thật lâu không có hé răng, mặc cho Liêu Văn Thành cùng Liêu Hân Nhi làm sao xin tha, tâm hắn cũng cứng như bàn thạch. Liêu Văn Thành, nhất định phải giết. Vì là mỹ nữ cùng hoàng kim, hắn liền dám bán đi càn quốc tình báo, cuối cùng bị người ta tóm lấy được điểm mới từng bước một lưu lạc tới hôm nay mức độ, thậm chí còn dám tính kế Tân ẩn. Hắn cho rằng không người hiểu rõ những chuyện này, ai biết hết thảy đều đã bại lộ rõ rõ ràng ràng. Người này không giết, khó có thể phục chúng. Hắn ác độc, so với Địch Nhân càng làm cho Tân ẩn buồn nôn. Đến a. Tân ẩn nghiêm túc dặn dò, đem Liếu thượng thư dẫn đi, mặt khác lục soát toàn bộ yếu phủ, xét nhà. Phàm là có hiểm nghi, giống nhau bắt lấy. Vâng. Các binh sĩ gầm nhẹ, trực tiếp nhào lên bắt lấy Liêu Văn Thành, sợ đến hắn liều mạng giết đạo. Đại vương, không, không muốn giết ta, ta biết rõ sai đại vương. Liêu Văn Thành sợ đến tè ra quần. Hắn biết rõ Tân ẩn thủ đoạn. Một khi bị mang đi, như vậy hắn tuyệt đối không có đường sống, vì lẽ đó hắn liều mạng dây rủa không chịu bị mang đi, mắt thấy yêu cầu Tần ẩn vô dụng, hắn chỉ có thể hướng về nữ nhi mình cầu xin, "Hân nhi, mau cứu ta, nhanh à, hướng về đại vương van mài nha." "Đại vương, yêu cầu ngươi thủ hạ lưu tình." Liêu Hân Nhi quỳ trên mặt đất, cầu xin, "Hân nhi trên đời này là một cái như vậy người nhà, tuy nhiên Hân nhi biết rõ phụ thân làm việc quá phận quá đáng, thế nhưng hắn nói thế nào đều là Hân nhi phụ thân, còn mong đại vương lưu hắn một cái mạng nhỏ đi, ngài đem hắn lưu vong ngàn dặm đều được, tuyệt đối đừng giết hắn." "Hân nhi, phát bất dung tình." Tân ẩn nghiêm túc đỡ lên nàng, nói: "Ngày hôm nay đừng nói là phụ thân ngươi phạm tội, coi như là Địch Nhân Kiệt phạm tội, bản vương cũng nhất định phải chém không dung tha. Một cái quốc gia, luật pháp không đồng nhất, quốc tướng không nước, thượng bất tránh hạ tắc loạn, khó nói ngươi muốn cho toàn bộ cản quốc cũng rơi vào hỗn loạn sao? Đến thời điểm sẽ có ít nhiều dân chúng đâm bản vương cổ sống mắng hốt quân. Hân nhi, việc này không có thương lượng, phụ thân ngươi phải chết." "Đúng vậy a, ngươi biết hắn là không thể nào sống tiếp. Làm ra bực này bán nước việc nếu như còn có thể xá miễn, cái kia cản quốc pháp luật như cái gì nói? Ngày sau ai tới tuân thủ?" "Ngươi cũng không thể để đại vương làm khó dễ a." Tô Tiểu Tiểu loại người dồn dập quyến nhủ, các nàng tuy nhiên không đành lòng nhìn thấy Liêu Hân Nhi này tâm thương tâm răng dấp, thế nhưng dù là ai cũng biết, Liêu Văn Thành đáng chết. Càn quốc sẽ không cho phép ăn cây táo rào cây sung người nhận nhơ ngoài vòng pháp luật. Tân ẩn sẽ không cho phép bất luận người nào thương tổn càn quốc cơ nghiệp. Bất luận về công về tư, Liêu Văn Thành đều không có sống tiếp hy vọng, vì lẽ đó mọi người dồn dập an ủi, Liêu Hân Nhi cũng một lần trầm mặc. "Đại vương." Liêu Hân Nhi lời nói chứa nước nữa nói, "Có thể hay không sau 3 ngày lại xử trảm cha ta?" "Hân Nhi cái này 3 ngày muốn cùng hắn trò chuyện, lại cho hắn đặt mua một cái quá phải đến tăng lễ, để hắn an tâm ra đi, làm sao?" "Được." Tân ẩn gật đầu đáp ứng, loại chuyện nhỏ này hắn ngược lại là không đáng kể, ngược lại Liêu Văn Thành phải chết, cái kia sau 3 ngày lại giết cũng không sao. Tân ẩn bung bung tay, các binh sĩ liền đem Liêu Văn Thành kéo đi ra ngoài. "Không, Hân Nhi ngươi mau cứu ta nha." Liêu Văn Thành lo lắng rít đảo, "Ta là phụ thân ngươi à, khó nói ngươi cứ như vậy nhìn phụ thân ngươi bị giết sao? Ngươi cái này bất hiếu nữ, ngươi hội cả đời ấy nấy, ngươi thằng ngu này." "Hả?" Tân ẩn híp mắt lại, nhất thời giận tím mặt. "Tốt ngươi Liêu Văn Thành, ngươi bản thân tìm chết còn không biết sai." Tân ẩn phẫn nộ quá lớn, "Ngươi lĩnh cản quốc độc lộc, được bản vương hoàng ân, lại không nghĩ tới máu chảy đầu rơi đền đáp quốc gia, lại vì tư lợi mà nguy hại thương sinh, lưu ngươi cần gì dùng? Kéo đi, lập tức kéo đi thái thị khẩu xử trảm. 184 pháp bất dung tình, nhất định chém không thể nghi ngờ." 67. "Tốt ngươi Liêu Văn Thành, ngươi bản thân tìm chết còn không biết sai." Tân ẩn phẫn nộ quá lớn, "Ngươi lĩnh cản quốc độc lộc, được bản vương hoàng ân, lại không nghĩ tới máu chảy đầu rơi đền đáp quốc gia, lại vì tư lợi mà nguy hại thương sinh, lưu ngươi cần gì dùng? kéo đi, lập tức kéo đi Thái thị khẩu sự trạm.
Vâng.
Các binh sĩ gầm nhẹ, trực tiếp đem Liễu Văn Thành kéo đi. Liễu Hân Nhi tuy nhiên còn muốn cầu xin, thế nhưng nàng cuối cùng thở dài một tiếng sẽ không lại lắm miệng, nàng biết rõ Liễu Văn Thành đã chọc giận Tần Ẩn, muốn sống thêm 3 ngày cũng khó khăn.
Đại vương chớ giận, đại vương chớ giận a.
Chúng ta là vô tội. Chúng ta cùng Liễu Văn Thành tuyệt đối không có bất cứ quan hệ gì, còn mong đại vương khai ân. Chúng thần nhóm cuống quýt xin hà, đại gia thế nhưng là chỉ lo chịu đến việc này liên lụy. Tần Ẩn viết một chút địch nhân kiệt, do hỏi, "Địch Khanh, những người khác xử trí như thế nào? Ngươi có cái gì xem phương pháp?"
Đại vương.
Địch nhân kiệt nghiêm túc nói, kéo bè kết phái chính là trong triều tối kỵ, những người này mang theo một ít nam yến cựu triều nhà Tần, nhất định phải nghiêm khắc đả kích, thần cho rằng toàn bộ giáng cấp tam phẩm lưu dụng. Còn Liễu Văn Thành một chuyện những người này cũng không biết, có thể tha một mạng.
Ân, theo ngươi nói như vậy.
Tần Ẩn gật đầu.
Đa tạ đại vương.
Chúng thần kinh hỉ hô to, đại gia vừa nãy thế nhưng là sợ bị Liễu Văn Thành liên lụy muốn xa đầu, hiện tại chỉ là giáng cấp mà thôi, đại gia vẫn có thể tiếp thu.
Tán đi.
Tần Ẩn nghiêm túc nói, bọn ngươi lần này giáng cấp chỉ là cảnh cáo, dù sao các ngươi cũng không thể tạo thành tổn thất gì, coi như là tiểu trường đại giới.
Mặt khác, ngày sau ta Càn Quốc triều đình tuyệt không cho phép kéo bè kết phái, người vi phạm phạt nặng, vĩnh viễn không bao giờ mướn người.
Bản vương dùng người chỉ nhìn bản lĩnh, bọn ngươi tận tâm tận lực làm việc, lo gì không thể thăng quan.
Hà tất dựa vào người khác trèo lên trên.
Vâng, chúng ta ghi nhớ.
Đa tạ đại vương.
Chúng thần kích động dập đầu.
Tán đi.
Tân Ẩn xua tay, lại đến hắn nhìn hướng về Tam Quốc sứ giả đoàn, nói, việc này đầu đuôi câu chuyện chư vị đã thấy, việc này thủ phạm bản vương cũng đã xử trí, hoan uổng bản vương là sẽ không lại đọc, kết minh cũng không có thể nữa, chư vị hôm nay có thể rời đi Vân Châu, hướng về bọn ngươi quân vương bẩm báo chuyện hôm nay, còn đánh hay là không đánh, bản vương cũng tiếp tới cùng.
Vâng.
Tam Quốc sứ giả đoàn thành viên dồn dập đáp ứng, chuyện hôm nay mười phần kỳ lạ, thế nhưng, đắc đắc triệu, như là đã làm rõ tất cả, đại gia cũng là không nói thêm gì nữa.
Kết minh là không thể nào.
Như vậy bọn họ chỉ có mau mau bỏ chạy, bằng không một khi đại chiến đấu võ, bọn họ muốn đi nhưng là đi không.
Xử lý xong những việc này, Tần Ẩn xoay người rời đi, không có tại cái này dịch quán lưu lại.
Thế nhưng là mới vừa đi ra dịch quán, mặt đất đống nhiên chuyển đến từng trận nhẹ nhàng lay động, thật giống như động đất giống như, làm cho tất cả mọi người có cảm giác đến loại chấn động này.
Trời ạ, đây là làm sao?
Xảy ra chuyện gì?
Động đất.
Tất cả mọi người kinh hô, toàn bộ vương thành rất nhanh rơi vào hỗn loạn tương bừng. Chuyện như vậy phát sinh mười phần đột nhiên, Tần Ẩn hơi khiếp sợ về sau lại là một trận mừng như điên, cái này nhẹ nhàng chấn động, không phải là long mạch lay động sao?
Nhanh.
Tần Ẩn giống lớn nói, lập tức truyền lệnh viên Thiên Cương, đi thành tường.
Chương 185, long mạch hội tụ, phong thủy bảo địa.
Trên thành tường, Tần Ẩn viên Thiên Cương loại người kinh hỉ nhìn về phía phương xa, toàn bộ vương thành vẫn còn ở nhẹ nhàng lay động, thật giống như lòng đất có món gì đó đang động giống như, vô số dân chúng đều tại sợ hãi nghị luận sôi nổi, thế nhưng Tần Ẩn cùng viên Thiên Cương nhưng dị thường mừng rỡ.
Long mạch đến.
Viên Khanh, ngươi không phải nói long mạch sau nửa tháng mới có thể đến vương thành sao?
Tân Ẩn do hỏi, hiện tại bản vương trở lại vương thành bất quá 4-5 ngày, coi như thêm vào trên đường thời gian, cũng bất quá 17-8 ngày, làm sao long mạch sớm đến?
Đại vương.
Viên Thiên Cương cười nói, long mạch hội tụ, vô ảnh vô hình, càn quốc khí vận cường thịnh, long mạch tự nhiên tăng nhanh hội tụ đến, đại vương mà xem.
Tân Ẩn theo Viên Thiên Cương ngón tay nhìn về phía trên vương thành khoảng không.
Trong lúc bất chi bất giác, cái này trên vương thành khoảng không số mệnh vân hải đã tăng vọt gấp 2-3 lần, vô số kim sắc khí vận đang lăn lộn không thôi, tình cảnh đó quả thực là kinh thiên động địa, đem trên vương thành khoảng không tôn lên giống như thần tiên ơi, càng giống là một cái thiên đình chỗ.
Trong tầng mây, phản phất lại thai nghén hai cái số mệnh kim long, hơn nữa cái này hai cái số mệnh kim long càng thêm dữ tợn đáng sợ, uy nghiêm bá đạo.
Đại vương.
Viên Thiên Cương nói, thần hôm qua 120 tìm cái giờ lành, đã đem cựu trung ẩn nấp ở cái này số mệnh vân hải bên trong, nó vô ảnh vô hình, thế nhưng là chịu đến đại vương ngài khống chế, ngày sau ngài tay cầm thần khí cựu trung, hội tụ tứ hải chi long mạch và khí vận, nhất định có thể chế tạo một cái siêu cấp lớn đế quốc.
Được, ha ha.
Tân Ẩn tâm tình thật tốt.
Hắn híp mắt cảm giác một hồi, xác thực phát hiện cái này khí vận đã không còn trôi đi, hiển nhiên thần khí đã tạo tác dụng,
mà long mạch cũng đã hội tụ lại đây.
Vương thành bốn phía sơn mạch, phảng phất có linh tính giống như vậy, hoa cỏ cây cối cũng trở nên sinh cơ bừng bừng, điểu thú hưng phấn kêu to, toàn bộ vương thành phong thủy không hiểu ra sao cũng trở nên tốt hơn rất nhiều.
Chúc mừng chủ nhân, long mạch sớm hội tụ thành công.
Hệ thống chức năng nhắc nhở, hiện tại Càn Quốc vương thành nắm giữ cựu điều long mạch tụ khí, còn có thần khí cựu trung trấn áp khí vận đã vượt qua lục phẩm vương triều quy mô, Càn Quốc thu được phong thủy bảo địa 3 cái.
Phong thủy bảo địa, Sinh Lương Thánh địa, Chiến Mã Thánh địa, Mỏ Sắt Thánh địa.
Sinh Lương Thánh địa, phong thủy bảo địa bên trong, có thể chọn lựa một cái nào đó thị trấn làm Sinh Lương Thánh địa, được phong thủy che chở, nên thị trấn lương thực sinh lương tướng hội tăng gấp đôi.
Chiến Mã Thánh địa, phong thủy bảo địa bên trong, có thể chọn lựa một cái nào đó bãi nuôi ngựa vì là Chiến Mã Thánh địa, nên bãi nuôi ngựa mã câu năng suất cùng tỷ lệ sống sót tăng cao 30, bãi nuôi ngựa sản xuất chiến mã tất định là thượng đẳng chiến mã.
Mỏ Sắt Thánh địa, phong thủy bảo địa bên trong, có thể chọn lựa một cái nào đó khoáng sơn vì là mỏ sắt thánh địa, nên khoáng sơn sản xuất mỏ sắt số lượng hội tăng cường gấp đôi.
Hệ thống nhắc nhở, để Tần Ẩn tâm tình thật tốt.
Cái này ba cái phong thủy bảo địa mặc dù bình thường giống như, thế nhưng cũng có thể tăng cường Càn Quốc không ít thực lực kinh tế, xem như một cái thu hoạch ngoài ý muốn.
Thu hoạch lớn nhất hay là khí vận, hiện tại Càn Quốc khí vận sớm đã vượt qua lục phẩm vương triều, nói cách khác chỉ cần địa bàn rất lớn, còn lại thuộc tính đầy đủ, như vậy Càn Quốc bất cứ lúc nào đều có thể thăng cấp làm lục phẩm vương triều.
Phong tứ phẩm một hồi nhảy đến lục phẩm,
Tần Ẩn trong lòng tự nhiên mừng như điên. Đây chính là nắm giữ nhất châu chi địa, hơn 10 triệu bách tính to lớn vương triều nhà, coi như ở hoa hạ lịch sử bên trên, cũng có thể lưu lại nổi bật một bút. Đáng tiếc, hiện tại hắn địa bàn còn chưa đủ lớn, còn lại thuộc tính còn chưa đủ được, bằng không hiện tại hắn đã nghĩ lập tức thăng cấp. Hệ thống, kiểm tra càn quốc tin tức. Tần Ẩn đống nhiên nói. Vâng. Hệ thống chí năng đáp ứng một tiếng, lại đến một đống lớn tin tức liền tràn vào Tần Ẩn não hải. Quốc gia tin tức, quốc hiệu càn quốc gia đẳng cấp tứ phẩm vương triều quốc gia danh vọng 563-185 long mạch hội tụ, phong thủy bảo địa. 77. Quốc gia danh vọng 563, BGCA, quốc khố tiền tài 245 vạn bạch ngân, 173 vạn hoàng kim trước mặt nhân khẩu 753-400, vạn hộ, quốc gia thuế suất 18 năm quốc gia độ ổn định 40 quốc lực cơ bản thuộc tính, chính trị 45, kinh tế 63, quân sự 55, văn hóa 47 phong thủy bảo địa sinh lương thánh địa, chiến mã thánh địa, mỏ sắt thánh địa địa vực đặc thù không danh thăng cổ tích không kỳ chân dị bảo không đặc thù xây dựng anh linh hắc, công tượng doanh, khâm thiên giám, tế thiên đàn, chế muối xưởng, cất rượu xưởng. Luyện sắt xưởng cương vực 7 quận 98 huyện. Hệ thống đánh giá càn quốc mở rộng tốc độ quá nhanh, khí vận tuy nhiên thâm hậu, thế nhưng căn cơ bất ổn, dễ dàng tan vỡ, còn mau chóng ổn định trong nước cũng thế, bằng không chắc chắn đại họa. Những tin tức này để Tần Ẩn lông mày nhíu chặt. Hệ thống xưa nay không biết nói láo lừa người, từ những tin tức này nhìn lên thật giống càn quốc phát triển không tệ, kỳ thực nội bộ giấu giếm nguy cơ, dù sao mở rộng quá nhanh một điểm, vẫn phải là cẩn thận áp biên hành, gần nhất có hay không có đêm xem tính tượng. Tần Ẩn dò hỏi. Đại vương nhưng là muốn hỏi quốc sự việc tốt việc xấu. Viên Thiên Cương hỏi ngược lại. Ân, đại vương không cần lo ngại. Viên Thiên Cương cười nói, thần ở Khâm Thiên Giám bên trong thường xuyên đêm xem thiên tượng, phát hiện càn quốc nguy hiểm bên trong mang theo may mắn, có lẽ là khí vận hùng hậu duyên cớ. Lần này hai nạn bạo phát có lẽ là đại vương trưởng khống Vân Châu thời cơ tốt nhất. Thật sao? Tần Ẩn kinh ngạc. Tính toán thời gian, cái này Hoàng Cân Chi loạn đã sắp muốn bạo phát, đây là một hồi quét sạch thiên hạ các quốc gia tai nạn, đến thời điểm Vân Châu khẳng định cũng sẽ không may mắn thoát khỏi. Một khi tai nạn bao trùm tới, vô số Hoàng Cân tặc khắp nơi đốt cháy và cướp bóc, Vân Châu các quốc gia khẳng định đại loạn. Đến lúc đó, ai cũng chú ý không phải đến lý càn quốc. Tần Ẩn ngược lại là có thể thở ra một hơi, thậm chí trong bóng tối tập hợp chỉnh huấn binh mã, một lần đem toàn bộ Vân Châu triệt để cầm xuống. Vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông. Trước chờ hơn mấy ngày đi. Tần Ẩn xoay người dặn dò, đến à, phái người thông chi Hàn Tín, Lý Tôn Hiếu, Hàn Thế Trung, Trương Tú bốn vị tướng quân, để bọn hắn cần phải bảo vệ từng người địa bàn, nhất là cái kia tứ đại cửa khẩu, nhất định không thể sai sót. Mặt khác, toàn lực tập nã Mân Quốc Hoàng thất Dương Nghiệt, nhất định không thể để cho bọn họ lại càn rỡ xuống, càn quốc ổn định là đệ nhất việc quan trọng. Vâng. Truyền lệnh binh xuống ngay truyền lệnh, Tần Ẩn mệnh lệnh, rất nhanh sẽ hội chuyển tới tứ đại tướng quân trong tay, một khi tai nạn bạo phát, liền nhìn bọn họ có thể hay không thủ được. Yêu cầu tự động đặt mua, yêu cầu hoa tươi, yêu cầu đánh giá phiếu. Chương 186, thiên hạ hạo kiếp, ai cũng trốn không thoát. Sau đó mấy ngày, Vân Châu phụ cận gió dục mây bần. Bởi vì Bắc Đề, Nam Lương, đại lý Tam Quốc sứ giả đoàn bỏ chạy quan hệ, đại lý sứ Thần Nguyên nhân tử vong cũng đã làm rõ, vì lẽ đó đại lý Vương triều cấp tốc rút quân không còn tấn công cửa khẩu, thế nhưng là Bắc Đề cũng không làm nha. Bắc Đề sứ thần Đồng Nguyệt Nga trở lại bẩm báo, Thái hậu nương nương đã bị Tần Ẩn chém giết. Tin tức này trực tiếp liền đem Bắc Đề đại vương chọc giận, hắn liên tiếp phái người viết thư tam phòng, sai người đưa đặt cản quốc vương thành, nghiêm khắc yêu cầu Tần Ẩn giao cho Thái hậu nguyên nhân cái chết, bằng không nhất định phải không dễ tha. Có thể Tần Ẩn nhưng không thèm để ý hắn, trực tiếp đem hắn tức giận đến gào gào kêu xua binh 30 vạn, ngạnh công Vân Châu thường sơn quan. Vân Châu môn hộ tứ đại cửa khẩu, bị Tây Hạ cùng Bắc Đề đại quân ngày đêm không ngừng mà tấn công, vượt qua 6-700 ngàn người đang không ngừng chém giết. Bất quá Lý Tồn Hiếu Hàn Thế Trung loại người dù sao cũng là mấy tướng, nương tựa theo cửa khẩu địa hình địa thế, miễn cưỡng hay là ngăn trở bọn họ. Chiến tranh vẫn còn tiếp tục, thế nhưng là một hồi tai nạn đáng sợ chợt quét sạch thiên hạ. Bắc Phương Ký Châu đất này, đột nhiên bốc lên một cái tự xưng Thiên Công tướng quân Trương Giác, cùng với hai cái địa công tướng quân Trương Bảo, Trương Lương, ba người bọn họ hô thương thiên di tử, hoàng thiên đương lập, vào năm giáp tý, thiên hạ thái bình. Khẩu hiệu cử binh tạo phản. Bọn họ khởi nghĩa vũ trang, người hưởng ứng vô số. Bọn họ đầu đội khăn vàng, đốt cháy và cướp bóc. Bọn họ thiêu hủy quan phủ, sát hại lại sĩ, trung quanh cướp hơi, đến mức dẫn lên vô số nạn dân gia nhập, làm các quốc gia hỗn loạn không thôi. Đông Phương, phía Tây, Nam Phương các nơi các quốc gia cũng dồn dập hiện ra các loại đầu đội khăn vàng phỉ đồ, bọn họ điên cuồng đánh giết các quốc gia nha môn, tấn công các quốc gia quân đội, cướp bóc các quốc gia thành trì. Trong lúc nhất thời, thiên hạ đại loạn. Đại lượng tiểu quốc gia bị ung dung hủy diệt, hoàng cân tặc chỗ đi qua, tứ phẩm vương triều trở xuống quốc gia, thậm chí có chút ngũ phẩm vương triều đều không có sức chống cự, dồn dập bị hoàng cân tặc chiếm lĩnh, từng cái quốc gia tuyên cáo tan biến. Các đại đế quốc quân vương cùng nhau tức giận, bọn họ lập tức hạ lệnh điên cuồng quét, khắp thiên hạ rất nhanh sẽ rơi vào một hồi đáng sợ trong chiến tranh. Từng cuộc một chém giết chiến đấu khắp nơi bạo phát, lên tới hàng ngàn, hàng vạn bách tính chết vào chiến loạn. Vô số dân chúng trở thành nạn dân, đau mất thân nhân, trôi dạt khắp nơi. Liền ngay cả Vân Châu cũng là như thế, Mân Quốc cựu địa thượng thủ trước tiên liền bạo phát hơn 10 trận hoàng cân khởi nghĩa, Vân Châu mà khác 13 cái tiểu quốc cũng đều có hoàng cân tặc khởi nghĩa, tràn diện 10 phần nóng nảy, hàng trăm hàng ngàn hoàng cân tặc bốn phía đốt cháy và cướp bóc, vô số người chết oan chết uổng. Tân Ẩn đã sớm chuẩn bị, hắn trực tiếp hạ lệnh Hàn Tín tiết huyết trấn áp. Tuy nhiên càn quốc lão binh đại thể đều là Vân Châu biên cảnh đánh trận, thế nhưng cái này không có nghĩa là càn quốc liền không có còn lại binh mã. Hàn Tín thủ hạ hiện tại đến mấy chục vạn tân binh, bọn họ tuy nhiên vừa nhận qua huấn luyện, không có ít nhiều lực chiến đấu, thế nhưng ở Hàn Tín dưới sự chỉ huy, nhưng có thể ung dung chấn áp hoàng cân tặc. Hoàng Cơn Tặc chính là một đám nông dân khởi nghĩa quân. Bọn họ không có thống nhất phục trang, không có thống nhất vũ khí, tay cầm cái quốc gậy gỗ liêm đao, lực chiến đấu cũng không tính mạnh, chỉ là nhân số quá nhiều mà thôi. Hàn Tín nhận được Tần Ẩn mệnh lệnh, điên cuồng bắt đầu xuất bộ trấn áp, nhất lên Hoàng Cơn Tặc khởi nghĩa, bị hắn giết máu chảy thành sông. Tin chiến thắng, tin chiến thắng. Hàn tướng quân ở Nghiễm Dương quận trấn áp Hoàng Cơn Tặc khởi nghĩa 3 lần, chém giết Hoàng Cơn Tặc 20 dư vạn nhân, chôn sống 15 vạn. Báo. Hàn tướng quân ở Lưu Dương huyện tiêu diệt Hoàng Cơn Tặc đại quân, chém giết địch quân 8 vạn hơn người, chém giết tù binh 6 vạn dư, không giữ lại ai. Tháng 1 năm 86 thiên hạ hạo kiếp, ai cũng trốn không thoát. 17. Báo. Hàn tướng quân ở Lưu Dương huyện tiêu diệt Hoàng Cơn Tặc đại quân, chém giết địch quân 8 vạn hơn người, chém giết tù binh 6 vạn dư, không giữ lại ai. Báo. Minh Dương huyện bi thảm Hoàng Cơn Tặc công phá, toàn thành bi thảm cướp bóc đồ sát, toàn thành bách tính hơn 3 vạn người toàn bộ gặp nạn. Báo. Quái quốc bi thảm Hoàng Cơn Tặc diệt quốc, quái quốc quốc đô trong vòng một ngày bị cướp sạch, 30 dư vạn nạn dân mang nhà mang người, chính hướng về Càn Quốc chạy nạn mà đến. Cái này đến cái khác truyền lệnh binh hô lớn nhảy vào Càn Quốc vương thành. Bọn họ cao giọng kêu gào, không ngừng giết gào, một đường kinh động vô số dân chúng, vương thành dân chúng hoảng tay chân luống cuống nghị luận sôi nổi. Ta thiên nha, đây là cái gì quỷ đồ vật? Làm sao mấy ngày thời gian khắp thiên hạ cũng bạo phát lớn như vậy quy mô khởi nghĩa? Nghe nói là Thái Bình đạo, bọn họ nói thiên hạ bách tính khốn khổ không thể tả, muốn thế thiên hành đạo, lật tung các quốc gia thống trị, thành lập một cái Thái Bình tình thế. Yêu cầu hoa tươi. Những tên điên này, gặp người liền cướp, gặp người liền giết, còn mê hoặc nạn dân gia nhập bọn họ, nhân số thật giống quả cầu tuyết đồng dạng liều mạng lớn mạnh, có người nói các quốc gia Hoàng Cơn Tặc càng ngày càng nhiều. Quái quốc đã diệt, Tiêu quốc cũng đã sắp bị công hãm, có người nói chúng ta Vân Châu cảnh nội có hơn 100 cỗ Hoàng Cơn Tặc binh mã, ít có 3-5 ngàn người, nhiều thì có mấy trăm ngàn, toàn bộ thuộc về Trương Mạn Thành thống lĩnh, khí diễm 10 phần khoa trương đây. Ông trời à, tuyệt đối không nên đem chiến hỏa đốt tới Càn Quốc à, chúng ta còn nghĩ qua mấy ngày sống yên ổn tháng ngày đây. Dân chúng sợ hãi cầu nguyện nghị luận. Đại gia ai cũng không muốn bị chiến hỏa lan đến. Có thể những quốc gia khác bách tính quá dân chúng lầm than, bọn họ muốn tạo phản, thế nhưng là Càn Quốc bách tính không nghĩ à. Ở Tân Ẩn quản lý dưới, Càn Quốc thuế suất thấp, phát triển kinh tế thế rất mạnh, bách tính cuộc sống gia đình tạm ổn quá hết sức thoải mái cùng giàu có, từng nhà có lương thực dư, hài tử cũng tới được lên học, đọc được lên sách, người nào mẹ hắn muốn tạo phản chính là đần độn nha. Hoàng Cơn Tặc ở Càn Quốc hoàn toàn không có phát triển đất này, chỉ có thể ở Càn Quốc ở ngoài nôn nháo sự tình, hoặc là ở Mân Quốc cựu địa làm một ít chuyện, ngược lại Vân Châu lại loạn, Càn Quốc cũng có thể duy trì ổn định, duy nhất để dân chúng lo lắng chính là nạn dân. Vân Châu 13 nước dung chuyển bất an, bị Hoàng Cơn Tặc làm là nước mất nhà tan. Đại lượng nạn dân trôi dạt khắp nơi, bọn họ đường sống duy nhất chính là trốn hướng về Càn Quốc, các quốc gia nạn dân điên cuồng tràn vào, bọn họ chỗ nào cũng có, Càn Quốc các huyện thành quận thành phụ cận đã sớm chật ních dòng người. Nạn dân nhóm mang nhà mang người, từng cái trên thân mang thương, không có lương thực, không có dược phẩm, không có điểm dừng chân. Bọn họ nhân số đông đảo, lên tới hàng ngàn, hàng vạn, một đường ăn xin, đem Càn Quốc chen là tràn đầy, tùy ý có thể thấy được đều là nạn dân, số lượng chỉ sợ đã vượt qua 3 triệu người. Mấy triệu nạn dân à, mỗi người bụng đói cồn cào, chờ đợi cứu viện, mỗi ngày tiêu hao lương thảo cũng hủ chết người. Càn Quốc tự nhiên đã là không chịu nổi gánh nặng, bách tính cũng lo lắng việc này sẽ ảnh hưởng đại gia. Chiến tranh mù mịt bắt đầu bao phủ Càn Quốc. Thiên hạ đại kiếp phía dưới, ai cũng chạy không thoát đi. Yêu cầu hoa tươi đánh giá phiếu.